Chương 384 siêu nhất phẩm cám mệnh, nhất thống giang hồ, 3, chương 384 siêu nhất phẩm cám mệnh, nhất thống giang hồ, 3, các loại tiểu hoàng đế ngồi vững vàng không nháo đằng đằng sau, Trần Thái Hậu không kịp chờ đợi nói nay sắc phong cẩm y lý vệ chỉ huy sứ giả hoàn là lớn cản nhiếp chính vương, ban thưởng cựu tích, tiết chế thiên hạ binh mã, đô đốc trung ngoại quân sự. Tiếng nói rơi thôi, hơn 10 vị phủ tông nhân hoàng tộc tộc nhân cùng ti lễ giám quyền hoạn lấy ra ngự tứ dùng vật. Đầy trời trong yên tĩnh, màu vàng phi ngư phục chậm rãi ra khỏi hàng, bình tĩnh đi vào lòng tòa trước, cung kính con người, đa tạ bệ hạ. Ở trên vạn quan viên nhìn kỹ giữa, Trần Thái Hậu cười tiếp nhận một đỉnh vương miện, tự mình rời bước đến nhiếp chính vương trước mặt, cho hắn đeo lên biểu tượng nhiếp chính đại quyền mũ miện màu vàng. Dương Thái Nhạc mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng là nâng lên tiếng nói, nói năng có khí phách nói ban thưởng cửu tích. Trần Thái Hậu từng cái tiếp nhận chu hộ, nạp bệ, đũa dịu, cung tiễn các loại chín kiện ngự tứ vật, tú tài song tiên thiết trưởng các loại chín vị tâm phúc cung kính tiến lên, thay nhiếp chính vương nâng ở trong lòng bàn tay. Cuối cùng, Thái Hậu nương nương đem thiên hạ binh phủ giao cho nhiếp chính vương trên tay, phát ra từ đáy lòng nói, nhiếp chính vương, xã tắc an nguy dựa vào ngươi. Giờ khắc này, hơn bạn quan viên sắc mặt phức tạp, Thái Hậu nương nương đối với nhiếp chính vương nói gì nghe nấy, căn bản không có nửa điểm dạ tâm, tiếp tục như vậy Khương thị xã tắc muốn trượt hướng vực sâu không đáy, nhưng mà lại am hiểu mưu lược quan viên đều muốn không gian nên như thế nào ngăn cản. Xin mời Thái Hậu nương nương yên tâm. Giả Hoàn Trung điệp gật đầu, ở thiên hạ trước mặt tiếp nhận binh phủ. Trần Thái Hậu háng giọng một cái, cao giọng nói ra, nhiếp chính vương mẹ đẻ giả Triệu thị dạy con có phép, nghi phong siêu nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, tuyên giả Triệu thị yết kiến. Ti lễ giám bọn thái giám trầm bồng du dương, lặp lại mấy lần. Trong chốc lát, vô biên vô tận quan viên biểu lộ cứng đờ, ánh mắt đều là vẻ kinh ngạc. Chỉ có trung tâm trọng thần cùng ti lễ giám đã sớm biết, phản đối vô dụng, mà 23 giám cùng hoàng thành cung nữ ngày đêm bận rộn chế tạo gấp gáp mũ phượng. Ngoài điện bầu không khí lâm vào dài dằng dặc trầm mặc. Quần thần nỗi lòng phồng lên, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Từ xưa đến nay, nhất phẩm cáo mệnh phu nhân có rất nhiều, phụ quốc công vợ mẹ thậm chí các lao vợ mẹ, thậm chí là hầu phụ phẩm tính ưu lương trưởng giả, dòng dõi lập xuống đại công, nàng cũng có thể cao thăng nhất phẩm cáo mệnh. Nhưng siêu nhất phẩm cáo mệnh cũng liền giải rác mấy vị, đều không ngoại lệ, con của các nàng hoặc trượng phu đều là quyền thần. Bởi vì siêu nhất phẩm mũ phượng quá hoa lệ, thậm chí viễn siêu hoàng hậu mũ phượng, cho nên trừ quyền thần bên ngoài, còn lại trọng thần gia quyến mơ tưởng thăm dò. Mà trong lịch sử quyền thần cũng là thông qua mấy năm nhu đồ, cùng các phương cân nhắc lợi ích, mới bị mình mẹ đẻ tranh thủ đến cực điểm vinh quang. Dạ Hoàn lại chỉ dùng mấy ngày, dài dằng dặc trong yên tĩnh, bưng cửa trô đi tới một vị phụ nhân, chính là Triệu Di Nương. Nàng ngưng thở, khẩn trương đến trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài, kiệt lực bảo trì dáng vẻ, có thể mười ngón tay đều tại kịch liệt run rẩy. Nàng nơi nào thấy qua như vậy tráng quan chẳng diện, đặc biệt là vô số quan viên đứng ở nơi đó, mang đến một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Phượng Nha Đầu nói đúng, ta lên không được đài cao quận. Triệu Di Nương trong lòng đắng chát, đi lại duy gian đi hướng bên kia, khủng hoảng cảm giác làm cho nàng đều muốn chật vật thoát đi. Thằng đến nhìn thấy mơ hồ bóng người bằng óng, nội tâm của nàng sợ hãi không còn sót lại chút gì, trong tầm mắt chỉ còn Hoàn Nhi. Triệu Di Nương dáng vẻ đoan trang, không nhanh không chậm hướng Nhi Tử đi đến. Quân thân cúi đầu xuống, dư quang trộm meo mắt nhìn vị này thế gian duy nhất siêu nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Triều chính đều biết, nàng đê tiện xuất thân, bị bán nhập phủ quốc công là nha hoàn, cuối cùng thượng vị tiểu thiếp, sinh hạ dạ hoàn. Nhưng lúc này giờ phút này, ai sẽ phỉ nhổ xuất thân của nàng đâu? Chỉ có thể kính trọng. Huy hoàng như vậy vinh quang nữ nhân, lúc đến đường càng thêm gian khổ, càng tôn lên hiện tại quang hoàn lượn lờ, để thiên hạ nữ tử không gì sánh được ghen ghét, hận không thể thay vào đó. Xuất thân lạnh xuống thì thế nào? Nàng hiện tại đứng tại mệnh phụ chi đỉnh, quan sát các triều đại đổi thay các loại cao quý xuất thân nữ nhân. Triệu Di Nương đi được càng ngày càng vững lòng, dần dần đi vào đại cơ, nàng cung kính phúc lễ, bái kiến bệ hạ, bái kiến Thái hậu nương nương. Trần Thái hậu tranh thủ thời gian hư đỡ, miễn lễ. Tiếp lấy lại là liên tiếp tấu nhạc âm thanh, thần kinh thành bên ngoài tứ phương pháo cùng vang lên, cựu trọng cung khuyết khánh tiếng trống tầng tầng rung trời. Hơn 10 vị cung nữ giơ lên màu vàng khay chậm rãi đi tới. Giả Hoàn ánh mắt cổ vũ mẫu thân. Triệu Di Nương hít thở sâu một hơi, dạo bước đi hướng màu vàng khay, xốc lên màu đỏ vải dài, nhìn thấy hướng nhất phẩm mũ phượng lần đầu tiên, hai con ngươi bắn ra từ lúc chào đời tới nay nhất sục sôi qua mang. Nàng đến tột cùng nhìn thấy cái gì a? Màu vàng khay lẳng lặng trưng bày một đỉnh mũ phượng, hoa lệ tuyệt mỹ đến cực hạn, căn bản không thể dùng ngôn ngữ miêu tả, điêu khắc trọn vẹn 12 đầu chim phượng, giống như lúc phượng hoàng khảm nạm lấy 59 khối tự nhiên hồng ngọc, cùng 28 khỏa lam bảo thạch 28 khỏa, trang trí lấy trên trăm khỏa thật nhỏ chân châu, nó tỏa ra ánh sáng lung linh, không gì sánh được. Triệu Di Nương vành mắt đỏ bừng, nội tâm bị đánh đến sụp đổ, mắt thấy liền muốn cảm động đến lệ nóng doanh trọng, Giả Hoàn vội vàng bước nhanh tiến lên, nói nhỏ trấn an. Nàng cái này mới miễn cưỡng bình phục cảm xúc, rút cổ tay bưng lấy nặng đến mấy cân mũ phượng, cẩn thận từng ly từng tí đeo tại đỉnh đầu. Giờ khắc này, thiên địa vạn vật thất sắc, hoa lệ vinh quang đến chiếu sáng rạng rỡ. Quần thần mắt lộ ra rung động, khó trách từ xưa đến nay đế hậu đều chống lại siêu nhất phẩm mũ phượng, nó thật quá cao quý. Sa Tác Chư Công lấy lại tinh thần, trăm miệng một lời, chúc mừng Triệu phu nhân. Triệu Di Nương nhẹ nhàng như đưa đám mây, hay là nhìn thấy nhi tử ánh mắt, nàng mới hướng quan to quan nhỏ đáp lễ, tiếp theo tại cung tỷ nội thị cẩm y liễu vệ chen chúc phía dưới rời đi. Đi đến hoàng thành ngự đạo, Chu Tước phố giải cáo mệnh phu nhân bọn họ lặng lặng nhìn chăm chú, lập tức tranh thủ thời gian túi đầu, mắt phượng chỗ sâu tràn đầy vẻ ghen ghét, chỉ là nhìn như vậy một chút, các nàng tự ti mặc cảm, về sau nằm mơ đều sẽ mơ tới chiếc mũ phượng này. Triệu Di Nương tận lực không ngồi tiệu, đừng nói mấy cân nặng mũ phượng, coi như mấy trăm cân, nàng cũng phải từng bước một đi trở về phủ đệ, thậm chí hận không thể quấn thần kinh thành 100 vòng. Bái kiến Triệu phu nhân. Bái kiến Triệu phu nhân. Vô luận là bực nào cao quý cáo mệnh phu nhân, giờ phút này cũng phải phúc lễ đón lấy, mỗi người đều vẻ mặt hốt hoảng, như chính mình sinh ra Nhiếp Chính Vương con trai như vậy, đừng nói nửa đời trước chịu khổ, chính là cả đời đều tại chịu khổ, vậy cũng chết cũng không tiếc. Có được giờ khắc này vinh quang phong hoa, mới là vĩnh hằng. Từ hoàng thành cửa chính một mực đi từ từ, một đường chúc mừng âm thanh không dứt, Triệu Di Nương trên mặt ý cười, nội tâm yêu ngạo vô tận quét sạch. Mà tại Ô Ương Ương trong đám người, một đôi mẹ con xoay người sang chỗ khác, hai người phẫn nộ đến thân thể run rẩy. Bọn hắn không nhà để về, vương gia đều bị Niêm Phong cũng trốn không thoát kinh sư, chỉ có thể ở tại khách sạn. Nhìn thấy Triệu Di Nương phong quang như vậy bộ dáng, nhất là cái kia đỉnh thế gian hoa lệ chi đỉnh mũ phượng, vương phu nhân tồi tâm uống máu, thân thể không xuống nôn mửa, ngũ tạng lục phủ đều tại kịch liệt run rẩy, nàng không có sụp đổ gào thét, mà là im ắng rơi lệ. Nhìn xem mẫu thân nước mắt trên mặt, giả bảo ngọc lòng như lao cắt, đó là nhất khuất nhục thống khổ nhất nước mắt, một màn này để mẫu thân đại nhân cảm nhận được nhân sinh tuyệt vọng nhất thời khắc. Thiên hạ đều mắt chó đuôi mù, chẳng lẽ muốn một mực tối lại sao? Lao tử giả bảo ngọc từ đầu đến cuối tin tưởng, nhất định sẽ có kỳ tích giáng lâm, nhất định sẽ tước đoạt đôi mẹ con kia có hết thảy. Chương 385 lại có sợ gì? Cả thế gian phạt cản, bên trên, một, chương 385 lại có sợ gì? Cả thế gian phạt cản, bên trên, một, Bắc Mang đế quốc, bên trên đô thành. Kim Bích Minh Hoàng Vương Thành, rất nhiều quyền thế nhân vật đi vào hoàng cung. Trong đại điện, Bắc Mãng hoàng đế ngồi cao vương tọa, trên đầu mang theo vàng óng ánh sói quan, đế vương trời sinh cảnh tượng kỳ dị, sư mũi mắt sói, không gì sánh được uy nghiêm. Hai đầu mười trượng kim án, bảy đại gia tộc hoàng kim toàn bộ đến đủ, Bắc Mãng trọng thần cũng ngồi nghiêm chỉnh. Vương Thành chế tài quan nổi giận đùng đùng nói Trung Nguyên yêu nghiệt xoán quyền nhất chính, mang thiên tử hiệu lệnh đại càn, yêu nghiệt khẩu suất của ngôn, muốn nhất tử diệt trừ thảo nguyên đế quốc. Đại điện trầm mặc im lặng, bầu không khí cứng ngắc như sắt. Chư vị quyền thế nhân vật biểu lộ ngưng trọng. Tin tức này đã sớm truyền khắp Trung Nguyên, như châu chấu quét sạch Bắc Mãng thảo nguyên. Thẩm phán quan Vũ Bàn đứng dậy, vung tay hét to, khả hãn miệt hạ, trận chiến kia nhận hết quân đủ, thảo nguyên binh sĩ không ngóc đầu lên được, trong lòng đều kìm nén một ngụm chơi liều, thề phải giết làm binh dự cản hắn nô. Hắn rong rạc, nhưng lại không người đáp lại. Đám người biểu lộ trầm trọng hơn. Trận chiến kia đã cực kỳ khủng bố vô pháp siêu việt, có thể so sánh giả hoàn chính biến đoạt quyền, vậy mà lộ ra như vậy phổ thông. Không đến 3 vạn người, bằng tốc độ nhanh nhất đánh băng đại cản kinh doanh 300. Không 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 tinh nhuệ. Khương thị trấn thủ thắng thiên bán tử, lật đổ thiên đạo tự nhiên, đêm tối biến thành ban ngày. Vô cùng kỳ diệu, khó có thể tưởng tượng. Chỉ như vậy một cái chi cao vô thượng võ phu, lại bị yêu nghiệt một quyền đánh thành tàn phế. Nghe thấy miêu tả đều tê cả da đầu, thân thể dùng mình một cái. Đối mặt dạng này một cái tồn tại vĩ ngạn, ai có thể không e ngại. Hoàng đế nhìn quanh tả hữu, tức giận đứng dậy, giận dữ hỏi nói mấy trăm năm Trung Nguyên Hán nô cũng dám quang minh chính đại khiêu khích Bắc Mãng đế quốc. Hắn còn vọng tưởng toàn bộ đế quốc trở thành hắn đổi hướng xương đế đá kê chân, đối mặt vũ nhục như vậy, các ngươi không rên một tiếng, các ngươi còn có cốt khí sao? Các ngươi còn có huyết tính sao? Gia tộc Hoàng Kim Ba La thị tộc trưởng kìm nén không được phẫn nộ, đứng dậy quát lên, miện hạ, Thảo Nguyên Dũng sĩ làm sao lại sợ sệt đại cản? Giết bọn hắn như mổ châu dê. Biên cảnh phàm là có đại động tác, Trung Nguyên bách tính dọa đến vùi đầu khóc giống, Trung Nguyên triều đình vội vội vàng vàng điều động binh mã, bọn hắn chỉ xứng bị đế quốc khi dễ. Nhưng là, hiện tại có giả hoàn tại, ai có thể chống lại hắn? Làm sao chống cự hắn chiến trường sắc khí? Đám người liền vội vàng gật đầu, nhao nhao phụ họa. Ba La thị tộc trưởng đang muốn tiếp tục, Bắc Mãng hoàng đế sắc mặt tái xanh, hỏi ngược lại, cho nên. Trong điện tiếng ồn ào im bặt mà dừng. Rất nhiều quyền thế nhân vật như bị ách hầu, bao quát Ba La thị tộc trưởng, thường chuyện mà nói không ra nói đến. Nói lại nhiều đều không dùng. Trung Nguyên đã quyết định phát động quốc vận chi chiến. Cái gì gọi là quốc vận chi chiến? Đánh cược hết thảy. Bắc Mang đế quốc nhất định phải cả nước lên chiến, thống kích Hán Nô, nếu không thật chờ bọn hắn giết tới bên trên đô thành. Mấy trăm năm không chết không thôi cửu hận, không có lựa chọn thứ hai. Hoàng đế dùng sức đánh kim án, tăng thêm ngữ điệu nói Vương Thành đã hướng nữ chân truyền đạt chính thức kim thư, nhất định phải dốc hết toàn lực, trợ đế quốc giết Trung Nguyên Hán Nô. Mấy trăm năm này, đế quốc cùng Trung Nguyên chiến đấu không ngừng, chiếm cứ Liêu Đông phía trên nữ chân từ giữa đất lợi, phi tốc lớn mạnh, chấm thậm chí nghe nói nữ chân bộ lạc có một câu lời lẽ chí lý, nữ chân tinh nhuệ dũng mãnh thiện chiến, đầy vạn vô địch khắp thiên hạ. Lần này, bọn hắn mơ tưởng xem kịch, Trung Nguyên có một cái thành ngữ gọi môi hở răng lạnh, nữ chân nhất định phải móc ra toàn bộ vô liếng. Tây vực 7 cái đại quốc đều nguyện ý nghe theo Bắc Mãng điều khiển. Chấm sẽ còn hướng Cao Lệ truyền đạt kim thư, hoàng tử của bọn họ đều bị yêu nghiệt vô tình giết, một khi yêu nghiệt giành tay, Cao Lệ liền phải gặp nạn, Cao Lệ quốc không cần xuất binh, quốc vận chi chiến bắt đầu. Giữa bọn hắn tiến công Liêu Đông, bao quát Nam Dương chư quốc, còn có Nam Hoang các quốc gia, đều có thể nhân cơ hội này xâm lược Trung Nguyên, bọn hắn không muốn đất đai phỉ nhiều sao? Không muốn lương thực tơ lụa vải vóc sao? Khả Hãn Miện Hạ chậm rãi mà nói, nó trung thành người ủng hộ thẩm phán quan đều nghe không nổi nữa, túc tiếng nói, Miện Hạ, chúng ta dẫn đầu suy tính hẳn là như thế nào chế tài giả hoàn. Nếu như có thể đánh bại hắn, cần gì cái gì nữ chân cao lệ? Không có giả hoàn, Trung Nguyên binh giáp thế tất sẽ bị Thảo Nguyên binh sĩ tra đạp, huống hồ chúng ta còn chiếm tận địa thế, Trung Nguyên càng là không chịu nổi một kích. Tiếng nói rơi thôi, cơ hồ tất cả mọi người đem tay phải đặt ở lồng ngực. Loại này thủ thế mang ý nghĩa không gì sánh được đồng ý. Đang ngồi có ai sẽ e ngại Trung Nguyên? Bọn hắn chỉ là sợ sệt cái kia một tôn võ đạo chân thần. Nghị sự vòng qua giả hoàn, không buồn cười sao? Gia tộc Hoàng Kim Thác Bạt thị tộc trưởng chậm rãi đứng dậy, tiếng nói khàn giọng nói toàn bộ đế quốc có 9 vị truyền thuyết võ tôn, nhưng thể nội sinh trưởng vĩ lực hạt giống người chỉ có 3 cái. So sánh dưới, đại càn Khương thị tổ điện chừng 8 cái trấn thủ, từng cái người mang vĩ lực hạt giống, nhưng vẫn là bị vô tình vỡ nát. Thảo Nguyên có ai có thể đứng ra đến, cùng giả hoàn ác chiến 100 chiêu? ngăn chặn Dạ Hoàn, để nó thúc đẩy không được chiến trường đón sát thủ. Trong lúc này nguyên binh giáp không có bao nhiêu uy hiếp. Bắc Mãng hoàng đế không nói một lời, đang lúc tất cả mọi người coi là miệng hạ cũng không biết làm sao, nào có thể đoán được hoàng đế đột nhiên nói ra, chấm có năng lực chế tài hắn. Muốn nên đón quốc vận chi chiến, thành thì đạp vào đỉnh phong có được toàn bộ Hoa Hạ đại địa, bại thì chôn vùi hết thảy, giờ phút này cũng không thể giấu giếm nữa. Đám người con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt kinh hãi. Miện hạ khẳng định không phải nói chính mình, mà là có được đòn sát thủ. Hoàng đế im miệng không nói. Bí mật này chỉ có A Sử La Vương tọa kia người thừa kế biết được. Các đại gia tộc hoàng kim quyền thế ngập trời, thế lực từ đó trụ cột thẩm thấu đến từng cái bộ lạc tinh kỵ, vương tộc đương nhiên có được đòn sát thủ, vạn nhất bị gia tộc hoàng kim bức đến tuyệt cảnh, lộ ra nó trấn áp địch tặc. Miện hạ Thác Bạt thị tộc trưởng tình tự vội vàng sao động, lớn tiếng thúc giục. Hoàng đế khuôn mặt căng cứng, trầm giọng nói, chuẩn bị xe kéo, theo chấm rời đi bên trên đô thành. Chúng thần từng cái kích động, cung kính lĩnh mệnh. Ba ngày sau, bóng đêm thâm trầm. Mênh mông bát ngát thâm đen hoang nguyên, long liên tật tốc chạy qua, đi vào một tòa phòng trúc, bên trong ngồi một cái tóc trắng xóa trăm tuổi lão nhân, chính là vương tộc Võ Tôn, thể nội có được vĩ lực hẳn giống. Miễn hạ. Võ Tôn cung kính quỳ lễ. Hoàng đế không dám thất lễ, gập xuống thân thể nâng, thẳng tự ý đồ đến nói đế quốc nguy vong, lợi kiếm ra khỏi vỏ. Võ Tôn sâu cao mày, khuôn mặt nếp nhăn như chiếm cứ dễ cây giả, trầm mặc hồi lâu sau, tê thanh nói, miễn hạ, xin mời. Hoàng đế mang theo mấy vị trọng thần cùng bảy cái tộc trưởng hướng về phía trước mười bước. Trong phòng trúc tọa lạc lấy hung lang pho tượng, Võ Tôn gõ động cơ quan. Trong khoảnh khắc, dưới chân thổ địa bung lỏng, quân thần lần lượt rơi xuống, ánh mắt hoàn toàn mơ hồ. Lúc mở mắt ra, bảy vị tộc trưởng dùng mình, hốc mắt run rẩy kịch liệt. Bốn bề đều là huyết sắc, rác rối phức tạp đường hành lang, mỗi một chỗ đá cẩm thạch đều là màu đỏ tươi, có thể nghĩ, nơi này tưới tiêu rộng lượng máu tươi. Võ Tôn phía trước dẫn đường, chúng thần kiệt lực ngăn chặn khủng hoảng cảm xúc. Không biết qua bao lâu, đi vào một chỗ huyết hồ, bên hồ ngồi một vị còng xuống tay cụt lão nhân. Nhìn thấy huyết hồ lần đầu tiên, chúng thần lông tơ dựng thẳng, hai tộc trưởng càng là hàn ý u tùm. Bọn hắn có thể rõ ràng phát giác được cực hạn ma khí tại huyết hồ dưới đáy bốc hơi. Tiền bối, trăm tuổi Võ Tôn đi ra phía trước. Lão nhân xoay người lại, hốc mắt hăm sâu, màu nâu đồng tử kinh lịch tuế nguyện tẩy lệ không gì sánh được tan thương, có thể làn da tái nhợt trắng hơn tuyết, từng đầu nhỏ bé mạch máu có thể thấy rõ ràng. Hắn là như thế bình tĩnh, trong đôi mắt không có chút gợn sóng nào chập trùng, như đối đãi một bầy kiến hôi. Hồi lâu sau, lão nhân lo chương 385 lại có sợ gì? Cả thế gian phạt cản, bên trên 2, chương 385 lại có sợ gì? Cả thế gian phạt cản, bên trên 2, lắng nói, miện hạ, đều tìm tới đây, xem ra đụng phải không thể địch người. Khương Hộ Tắc hay là Cao Sơn Hà, không, hẳn là đổi gọi Khương Sơn Hà. Lao Phu lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn mới 20 tuổi, lúc đó Lao Phu tuổi gần 60, mặc dù muốn thay Bắc Mãng giải quyết Trung Nguyên Thiên Phú Tuyệt Luân Võ Phu, có thể cuối cùng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, ô uế lòng bàn tay. Tuyệt đối không nghĩ tới, hai cái này cuồng ngạo Võ Phu có thể trưởng thành đến như vậy tình trạng. Lao nhân vẫn còn nhớ, một đôi màu nâu đôi mắt càng thêm tăng thương. Chúng thần gắt gao túi đầu không dám đáp lời. Giải giác mấy câu, liền biết lão này chính là vương tộc hóa thạch sống, niên kỷ hẳn là gần 140 tuổi, chỉ sợ là cả tòa thiên hạ trưởng thọ nhất người. Bắc Mãng hoàng đế biểu tình biến hóa khó lường, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, trầm mặc nổi lên hồi lâu, lúc này mới nói một hơi. Lão nhân đông nhiên đứng dậy, loại kia coi thường hết thảy ánh mắt không còn sót lại chút gì, thay vào đó là trước nay chưa có kinh hãi chi sắc, dưới chân huyết hồ tầng tầng quấy động, huyết thủy băng từ phía. Hắn chuyển nhìn trăm tuổi nô bộc. Vương tộc Võ Tôn quỳ rạp xuống đất, chính mình sợ sẽ ảnh hưởng tiền bối đạo tâm, căn bản không dám nhắc tới đến đây sự tình. Lão nhân tái nhợt tinh tế tỉ mỉ gương mặt kịch liệt run rẩy, khi thì dữ tợn khi thì giãn ra, khí tức khi thì táo bạo khi thì bình ổn, qua đi tới một canh giờ, hắn mới bình phục nỗi lòng. Chúng thần cùng bảy vị tộc trưởng sắc mặt cung kính, nhưng trong lòng thất vọng đến cực điểm. Vị này chính là vương tộc đòn sát thủ, có lẽ hắn có thể trấn sát Khương Hộ Tắc, có thể luyện hóa long mạch hậu nhân định thắng thiên Khương Hộ Tắc, hắn có thể chống đỡ sao? Hy vọng cực kỳ bé nhỏ. Mặc dù sáng lập kỳ tích thì phải làm thế nào đây? Hay là ngăn cản không nổi Dạ Hoàn? Lão nhân đáy mắt chỗ sâu lóe ra nồng đậm vẻ ghen ghét. Hắn hận không thể lập tức cắt ra Dạ Hoàn thân thể, tham lam nhấm nháp mỗi một khối huyết đủ. Thác Bạt thị tộc trưởng tráng lấy gan tiến lên, cung kính hỏi, tiền bối, có thể có lòng tin chấn áp Dạ Hoàn? Lão nhân lạnh giọng nói, như thắng thiên bán tử Khương Hộ Tắc còn sống, lão phu có năng lực chấn áp hắn. Quái vật kia thế nhưng là nhân gian vô địch chân thần, thần minh phía dưới đều là phụ du. Mọi người ở đây chán nản mệt mỏi thời điểm, lão nhân lời nói xoay chuyển, đặc biệt thành kính nói, nhưng nó có thể. Theo vĩ lực lưu chuyển, huyết hồ cấp tốc khô kiệt. Đám người mở mịt, ánh mắt trong nháy mắt kinh dị. Bọn hắn thấy được một thanh huyết kiếm. Dưới hồ màu đỏ tươi thổ nhưỡng cắm một thanh chín thức cự kiếm, thân kiếm toàn thân huyết hồng, vỏ kiếm răng đầy phức tạp đường vân. Khi thanh kiếm này bại lộ tại trước mặt, cực điểm kinh khủng sát lục khí tức của tới. Chúng thần hô hấp đình trệ, run như run rẩy, mấy cái văn nhược trọng thần bị hất tung ở mặt đất, linh hồn đều đang run rẩy, tranh thủ thời gian hai mắt nhắm lại. Bắc Mãng hoàng đế nhìn về phía thần kiếm ánh mắt thần thánh mà thành kính, hắn điều chỉnh cảm xúc, gàn từng chữ một, chúng ta Bắc Mãng đế quốc không có thiên địa nguyên tuyển, càng không có long mạch, nhưng chúng ta có được một thanh chí cao vô thượng thần kiếm, tổ tông xưng nó là Tu La kiếm. Không biết lai lịch, thoạt đầu chỉ có chừng đầu ngón tay, giống một gốc huyết thảo, các tổ tông trải qua các loại nếm thử, cuối cùng nuôi nấng máu tươi, Tu La kiếm từ từ trưởng thành, mấy trăm năm qua, bây giờ thân kiếm đã có chín thước, mà tiền bối chính là dưỡng kiếm người. Tiền bối cũng là thông qua kiếm khí trả lại đan điền, tu vi liên tục tăng lên, kiếm đạo tạo nghệ đã tới trong nhân thế đỉnh phong, tiền bối nói qua, Tu La kiếm ẩn chứa không thể diễn tả lực lượng. Nói dừng lại hồi lâu, lôi đỉnh chấn quát, cực bắc chi địa, tòa kia băng nguyên đột nhiên nứt ra 30 trượng đại hắc gốc, làm sao tới? Chính là 20 năm trước, tiền bối cầm trong tay tu la kiếm, một kiếm bổ ra tới. Nghe được miệng hạ câu nói này, đám người hai mắt trừng trừng, trong nháy mắt trở nên cực độ hưng phấn, bao phủ ở trong lòng khói mù dần dần xua tan. Hoàng đế nhìn chăm chú lên dưỡng kiếm người, sư mũi mắt sói bá khí vô song, khí thế bàng bạc đạo, tiền bối cầm trong tay bắc mãng thần khí, sẽ làm cho giả hoàn chém thành muôn mảnh. Giờ khắc này, bảy vị gia tộc hoàng kim tộc trưởng cũng không hiểu hưng phấn, huyết dịch khắp người dùng tốc độ khó mà tin nổi lưu chuyển. Cầm kiếm thi thần, thật là bực nào bao la hùng vĩ huy hoàng tràn diện. Ha 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 ha, nhân gian vô địch sau ngạo mạn đến miệt thị hết thảy, tuyệt đối nghị không ra đế quốc còn ẩn giấu đi một thanh thần kiếm. Giữa kiếm người đi hướng đáy hồ, nhẹ nhàng đuốt ve tu la kiếm. Cả ngày lẫn đêm nuôi nâng máu tươi, hắn có thể phát giác được thân kiếm giấu giếm siêu thoát thế gian lực lượng. Bắc mãng không có thiên địa nguyên tuyển, không có long mạch, hắn cuối cùng cả đời đều khó có khả năng đến ngụy thần cảnh giới, ngay cả võ tôn đỉnh phong đều là hy vọng xa vời, chính là dựa vào kiếm khí trả lại, hắn mới làm đến bấy thiên địa nguyên khí. Nhưng vô luận cố gắng thế nào làm sao hấp thu kiếm khí, hắn vĩnh viễn không có khả năng thành thần, đây là thiên đạo pháp tắc giam cầm, vô pháp tránh thoát. Nhưng mà, vận mệnh xuất hiện chuyển hướng, cơ hội tới. Cầm tu la kiếm giết chết giả hoàn, chém thành muôn mảnh sau nghiên cứu nhục thân kinh mạch, có lẽ có thể đi đến cùng giả hoàn giống nhau như lúc con đường. Giả hoàn đi qua đường, mới là thành thần phương pháp duy nhất. Dưỡng kiếm người không kịp chờ đợi, cơ hội là dùng mệnh làm cho giọng điệu nói ra, miện hạ, mau chóng vận đến máu tươi, lấp đầy cả tòa hồ nước, đợi trung nguyên thần minh đến thảo nguyên, lão phu liền rút ra tu la kiếm, cầm kiếm thi thần. Hắn mới vừa tiến vào thần minh cảnh, chúng ta ở trước mặt hắn là sâu kiến, nhưng hắn há có thể địch nổi tu la kiếm. Bắc mãng hoàng đế không dám vi phạm, nhịn không được hỏi, tiền bối, thí thần đằng sau, tu la kiếm hoàn hảo không chút tổn hại sao? Dưỡng kiếm người cũng là thản nhiên nói, khả hãn miện hạ, tu la kiếm thân kiếm vốn có 10 trượng, lão phu tại cực bắc băng nguyên tử kiếm đằng sau, thân kiếm chỉ còn 9 thước, toàn lực một kiếm chu sát giả hoàn đằng sau, tu la kiếm khẳng định sẽ có rất lớn tổn thương. Nhưng là, khả hãn miện hạ có thể xuất lĩnh thảo nguyên binh sĩ ngầm chiếm toàn bộ trung nguyên, trở thành thiên hạ chí cao vô thượng đế vương, chỉ huy tứ hải bát hoang, thành tiểu thiên cổ nhất đế, mà lão phu cũng có thể nghiên cứu giả hoàn thi thể, có hy vọng tiến thêm một bước đăng đỉnh thần minh. Nghe được thiên cổ nhất đế bốn chữ này, Bắc mãng hoàng đế tinh thần phân chấn, đáy mắt tự tin rạng rỡ, lập tức mang theo chúng thần cáo từ rời đi. Đi tại huyết sắc trong đường hành lang, bảy vị gia tộc hoàng kim trưởng môn nhân đặc biệt tôn kính, cũng không dám có bất luận cái gì vượt qua tiến hành, đi tại sau lưng cùng kính xoay người. May mắn gia tộc quyền thế ngập trời, nhưng thủy chung không có liên hợp còn lại gia tộc xoán quyền ý đồ, nếu không chính là tai họa ngập đầu. Ba La thị tộc trưởng vui vẻ ra mặt, tất cung tất kính hỏi, khả hãn miện hạ, lấp đầy cả tòa hồ nước cần bao nhiêu thi thể? Giao cho chúng ta bảy nhà đi làm. Hoàng đế cười gật đầu, tùy ý nói ra, 340 vạn bộ thi thể. Bảy vị tộc trưởng ý cười ngưng trệ, có chút sợ hãi. Tháp Bạt thị tộc trưởng gọn gàng dứt khoát nói miệng hạ, chúng ta truyền lệnh binh sĩ xâm nhập Bắc Lương, tàn sát Hán Nô. Dùng bại gạo trang máu tươi, một xe tiếp một xe vận đến nơi này. Hoàng đế trợn mắt nhìn nhau, thống mạ nói ngu xuẩn. Một khi giả hoàn phản ứng nhanh chóng, xuất lĩnh cẩm y thiết kỵ lên phía Bắc, cái kia thảo nguyên tinh nhuệ tử thương vô số. Tiến về Tây vực các quốc gia trắng trận đồ sát, lấy bén nhọn nhất thủ đoạn tốc độ nhanh nhất hoàn thành nhiệm vụ. Về phần trung nguyên Hán Nô, trước giữ lại bọn hắn đầu cầu mệnh này, mấy đế quốc tiên binh giáng lâm, để bọn hắn biến thành cừu non, nữ tử làm nô tỳ, thờ bình sĩ hưởng lạc. Bảy vị tộc trưởng cung kính lĩnh mệnh. Chế tài quan nhịn không được hỏi, khả hãn miện hạ, còn cần để nữ chân cao lệ, tây vực mấy cái cường quốc cộng đồng chống cự trung nguyên a? Đương nhiên. Bắc mãng hoàng đế không chút do dự, trầm giọng nói, quốc vận chi chiến nhất định phải cực kỳ thận trọng, tuy nói có 10 phần lòng tin cầm kiếm thi thần, nhưng thảo nguyên không có khả năng giống vị kia ngu ngốc đế vương một dạng, vốn có thể nhất cử áp lên, hết lần này tới lần khác bị giả hoàn tầng tầng tăng giá. Thảo nguyên đế quốc chính là muốn áp lên toàn bộ, ngầm chiếm toàn bộ đại càn vương triều, chúng ta ăn thịt gặm xương cốt uống xong canh thịt, trộn nước đi vào, ném cho nữ chân cao lệ bọn hắn. Mặt khác, đế quốc 9 vị võ tôn đều được tham gia chiến tranh, trong cơ thể của bọn hắn chạy xuôi thảo nguyên huyết mạch, sẽ vì vinh quang mà chiến, nói cho bọn hắn, không cần lo lắng giả hoàn, tiền bối sẽ cao đầu lâu đánh với hắn một trận, võ tôn chỉ cần điên cuồng tàn sát cẩm y liễu vệ tinh nhuệ, tránh cho chiến tranh kia đòn sát thủ tái hiện. Thảo nguyên võ phu đều muốn tham chiến tranh thắng lợi sau, trung nguyên các đại môn phái bao quát cẩm y liễu vệ giấu giếm võ học, bọn hắn đều có thể đoạt lại, cướp được liền trở về chính mình tất cả. Đế vương thanh âm càng ngày càng phấn khởi. Bao tố tới mãnh liệt hơn một chút đi. Thảo nguyên sẽ để cho trung nguyên biết, cái gì là khí thôn vạn dặm, cái gì là trong thiên hạ đều là vương thổ, cái gì gọi là chân chính thiên cổ nhất đế. Bảy nhà hoàng kim thị tộc người cầm lái cũng rõ ràng, nóng nhìn vào ở Thần Châu đại địa, đất đai phì nhiêu bên trên, hán gia nô lệ tại cày cấy, bọn hắn cầm trong tay xích sắt quật, vô số hán nô thì bọn hắn vận chuyển tơ lụa lá trà, huy hoàng trong phủ đệ cất giấu hơn vạn mỹ thiếp, nhàn rỗi liền lên phía Bắc thảo nguyên phóng ngựa cùng hoan, đó là cỡ nào khoái a. Từ e ngại lo lắng, đến bây giờ không gì sánh được khát vọng trận chiến này. Tới đi, nhìn xem ai đứng tại từng đống thi cốt phía trên thành tựu công tích vĩ đại. Chương 386 lại có sợ gì? Cả thế gian phạt càn phía dưới, 1, chương 386 lại có sợ gì? Cả thế gian phạt càn phía dưới, 1, Liêu Đông phía Bắc, vùng đất nghèo nàn. Cao lầu 5 tầng đứng sừng sững. Nữ chân tộc các đại bộ lạc thủ lĩnh tề tụ một đường. Bắc Mạng đế quốc liên hạ 5 phong kim thư, thái độ đặc biệt kiên quyết. Hồn Hà bộ lạc thủ lĩnh nói ngay vào điểm chính, "Đại Hãn, ngươi là trung đẩy lãnh tụ, do ngươi tới làm quyết định." Nói đi nhìn về phía chủ tọa vĩ ngạn nam nhân, 40 tuổi ra mặt, trán rộng mùi hưng, hai mắt sát khí lưu chuyển, cả người uy hiếp bức người, chính là Liêu Đông phía Bắc Đại Hãn Hoàn Nhan Cực Liệt. Gặp Đại Hãn trầm mặc không đáp, Dãy Ngạc bộ thủ lĩnh khó nén phẫn nộ nói: "Đại Hãn, Thiên Sát Lang mọi rợ muốn đem chúng ta lôi xuống nước à? Trung Nguyên hướng sói mọi rợ tuyên chiến, câu nói kia nói thế nào chúng ta có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, dựa vào cái gì dùng hết hết thảy viện trợ sói mọi rợ?" Còn lại bộ lạc thủ lĩnh trọng trọng gật đầu, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia sợ hãi. Nói cho cùng, hay là cái kia Tiêu Hùng cho cảm giác gáp bách quá mạnh. Chưa bao giờ thấy qua như vậy phá vỡ nhận biết kỳ nhân. Đơn đả độc đấu, hắn thế gian vô địch. Lên chiến trường, hắn tàn sát như cắt cỏ hái hoa, còn có thể quậy tung quyền lực lòng người. Làm sao cùng hắn đấu? Nghe được cái tên, nội tâm đều run lên. Trên chủ tọa, Hoàn Nhan Cực Liệt khuôn mặt cơ bắp rất nhỏ cổ động, khoát tay đánh gậy hết thảy tạp tâm sau, túc tiếng nói: "Nếu như Bắc Mãng chiến bại, kế tiếp đến thiên ai?" Bắc Mãng Tiết Kỵ danh xưng cử thế vô địch, trừ phi nội bộ đổ sụp, ngoại địch mơ tưởng dung chuyển. Có thể Hồ Lô khẩu chiến dịch làm theo sụp đổ, chớ nói chi là giả hoàn ý chí kiên quyết, đại càn trên dưới đều động viên. Bắc Mãng bại, đại càn chẳng mấy chốc sẽ đao chỉ Liêu Đông, đừng quên, chúng ta nhiều lần khấu biên tập cấp Liêu Đông, gia quốc mối hận, khai cương thác thổ chi công, giả hoàn không có khả năng dừng bước lại. Dã tâm của hắn thiên hạ đều biết, công lao càng lớn, thay đổi triều đại lực cản lại càng nhỏ. Nghe Đại Hãn ngữ khí, một đám thủ lĩnh tâm chìm đáy cốc, hồn hà bộ lạc thủ lĩnh nổi trận lôi đình nói: "Đại Hãn, ngươi muốn phụ tử sói mọi rợ? Cái này quá ngu xuẩn. Chế tài không được giả hoàn, trận này khoáng thế đại chiến, rất khó lấy được thắng lợi. Vậy cũng khỏi phải nói chiến lợi phẩm." Hoàn Nhan Cực Liệt nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, từ trong vạt áo lấy ra kim thư, trung điệp vỗ lên bàn, cảm xúc tăng vọt nói: "Bắc Mãng hoàng đế tự tay viết tự biết, hướng chúng ta tiết lộ đòn sát thủ, theo sứ giả mật tín, xem bảy đại gia tộc hoàng kim động tĩnh, đòn sát thủ cực lớn khả năng tồn tại." Chúng bộ lạc thủ lĩnh phi thường tò mò. Hoàn Nhan Cực Liệt không chút do dự nói: "Đó là một thanh thần kiếm. Cực Bắc chi địa có một tòa trải qua nhiều năm không thay đổi băng nguyên, có người tay cầm thần kiếm nhẹ nhàng vung lên, liền nứt ra một đầu dài 30 trượng, rộng 5 trượng hẻm núi, trong hẻm núi quanh năm lờ mờ, nước thấm không vào, phi cầm rơi chi tiện chia 5 x 7. Chôi này thần kiếm hoàn toàn siêu việt thế gian hết thể lực lượng. Đây cũng là vì cái gì bảy tôn gia tộc hoàng kim thái độ khác thường, đối với vương tộc cũng núng nịnh bợ, đồng thời cũng hưng phấn mà chuẩn bị quốc vận chi chiến, bọn hắn có tất thắng quyết tâm." Tiếng nói rơi thôi, tất cả bộ lạc thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau, ánh mắt đều là vẻ kinh ngạc, thảo nguyên sói hoang vậy mà có được kinh khủng như vậy nội tình. Hoàn Nhan Cực Liệt thừa cơ nói ra: "Không có đòn sát thủ này, bản đại hãn sao lại ngu xuẩn đến kết minh? Nhưng chuôi này thần kiếm nhất định có thể chế tài giả hoàn, trong lúc này nguyên thua không nghi ngờ. Bản khả hãn quyết tâm dốc hết hết thảy, đi theo Bắc Mãng thôn tính tiêu diệt Trung Nguyên." Một đám thủ lĩnh cảm xúc khuấy động, cũng không lên tiếng tỏ thái độ, mà là cân nhắc lợi ích được mất. Chỉ có mấy người bọn hắn rõ ràng nữ chân tộc gần giấu thực lực. 110.000 tinh nhuệ thiết kỵ, 60.000 dũng manh chiến sĩ, đây là bại lộ ở bên ngoài không dứt Bắc Mãng cùng Trung Nguyên Liêu Đông, liền ngay cả Cao Lệ Quốc cũng nhất thanh nhị sở. Nhưng là trong tộc đòn sát thủ mạnh nhất là tiếp cận 15.000 cái luyện thể sĩ. 90 năm trước, bởi vì càng ngày càng ác liệt hoàn cảnh sinh tồn cùng địa thế thừa thãi dược liệu, rất nhiều thiên phú tuyệt luân tộc nhân lựa chọn mở một đầu mới lạ tu hành chi đạo, đó chính là luyện thể sĩ, lấy không thể phá vỡ thể phách cùng huyền diệu khó giải thích nội khí chống lại. Mà luyện thể sĩ ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó, một quyền liền có thể đánh nát trọng giáp. Vốn là chuẩn bị yên lặng phát triển, vạn nhất ngày nào Bắc Mãng cùng Trung Nguyên lưỡng bại câu thương, cái tiên nữ chân binh sĩ liền muốn chỉ huy xuôi nam, mở ra miệng to như chậu máu ngầm chiếm Trung Nguyên. Nhưng bây giờ lại muốn bại lộ ở bên ngoài. Hoàn Nhan Cực Liệt nặng gõ bàn, thái độ quả quyết nói: "Bản đại hãn quyết ý xuất lĩnh các huynh đệ tiến về Thảo Nguyên, những năm này cùng đại càn cừu hận quá sâu, đã không có lựa chọn thứ hai, mặt khác, thỉnh cầu trong tộc hai vị võ tôn theo bản khả hãn xuất trình." Một đám thủ lĩnh suy tư qua đi, đứng dậy quỳ sát, lấy đó nghe lệnh. Phần thắng rất cao, đương nhiên nguyện ý liều mạng. Bỏ ra đến càng nhiều, chiến lợi phẩm liền càng phong phú. Vùng đất nghèo nàn ra kiên nghị dũng sĩ, nhưng người nào không trong khát vọng nguyên an nhàn hoàn cảnh. Hoàn Nhan Cực Liệt nghe vậy lộ ra dáng tươi cười, chậm rãi đứng lên, vung tay phóng khoáng nói: "Nếu có cơ hội, bản đại hãn muốn kéo cung cái tên, đinh nhập giả hoàn đầu lâu, thành tựu một phen hiển hách thanh danh." Chúng thủ lĩnh trăm miệng một lời: "Đại hãn uy vũ." Cùng một ngày chạm vào tối, Cao Lệ Quốc vương đô, vàng son lộng lẫy cung thành bên trong, Cao Lệ vương đầu đội mũ miệng, người khoác long bào, dưới thân đứng đấy bên trong nghị quan, binh phạt quan, vương thành thành tể các loại cao lệ trọng thần. Cao Lệ vương hung hăng nói: "Mối thù giết con không đội trời chung, việc này quá mức quá đủ." Bản vương vừa nghĩ tới liền vô cùng phẫn nộ, thế gian nào có vô lễ như vậy, vô sỉ vô pháp bại hoại. Quân thân túi đầu trầm mặc. Khuất đủ. Vậy đơn giản là từ đỉnh đầu đến bàn chân, toàn thân cao thấp đều bị giả hoàn cho vũ đục một lần, toàn bộ Cao Lệ vương không nể mặt, biến thành thiên hạ trò cười. Nếu như có người tiến về đại cản, đường hoàng đem hoàng tử mang đi, không cho bất luận cái gì công hàm văn thư, ngay cả một câu giải thích đều không có, sau đó tùy ý đánh giết giống dẫm chết một đầu giá quyển, giết hết đằng sau coi như vô sự phát sinh. Đây là cỡ nào xấu xí phản bội cử động. Trung Nguyên lễ nghi chi bang, phi. Đương nhiên, tức giận nữa lại có thể thế nào? Đương nhiên. Cao Lệ vương sắc mặt tái xanh, lôi đỉnh chợt quát lên: "Không làm gì được ngươi giả hoàn, bản vương muốn bắt ra quyến của ngươi, để các nàng quỷ gối vương thành tạ tội, dám vũ nhục vương quốc con dân tự tôn, bản vương muốn để ngươi bỏ ra giá cao thảm trọng." Chúng thần quá sợ hãi, nội chính quan bối rối nói: "Vương thượng nói cẩn thận, vạn nhất truyền vào Cẩm Y Liễu vệ lốt hai, cái kia chính là một trận tai nạn." Cao Lệ vương nắm lên trong tay đồ sứ, đập ầm ầm trên mặt đất, gầm thét lên: "Bản vương sợ hắn, bản vương hận không thể đem cậu tặc chém thành muôn mảnh, thật muốn để hắn quỳ gối dưới chân, nói cho hắn biết như thế nào Cao Lệ quốc hùng vĩ cường đại." Chúng thần kinh hồn tán đảm, bất quá rất nhanh phát giác được không đối. Cái này không giống miệng đục mạ phát tiết cảm xúc, ngược lại là thật hùng tâm trang trí. Vương thượng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Binh phạt quan nghiêm túc hỏi. Chẳng lẽ là Bắc Mãng Kim Thư? Có thể Cao Lệ sao lại tham dự? Tuy nói cùng Đại Càn Nhiếp Chính Vương có thủ riêng, nhưng Cao Lệ đúng là Đại Càn phiên Trúc Quốc, hàng năm đều muốn triều cống duy trì thần thuộc quan hệ, vương thượng không có khả năng xưng hoàng đế, chỉ có thể xưng vương. Cao Lệ vương cũng không có dấu diếm, một năm một mười trình bày Bắc Mãng đòn sát thủ. Chúng thần nghe được mơ hồ, mặc dù nhìn thấy Bắc Mãng hoàng đế tự tay viết tự viết, nội tâm cũng nửa tin nửa ngờ. Thành thể quan càng là thẳng thắn nói vương thượng, Cao Lệ quốc tuyệt không thể tham dự. Cao Lệ vương lạnh lẽo nhìn lấy hắn, chớ quát, về sau lại có nhu nhược tiến hành, bản vương tuyệt không nhân nhượng. Ngươi cho rằng bản vương ngu ngốc? Thật làm cho Cao Lệ xuất binh, bản vương sẽ không viện trợ một chương 386 lại có sợ gì? Cả thế gian phạt càn phía dưới, 2, chương 386 lại có sợ gì? Cả thế gian phạt càn phía dưới, 2, binh một tốt, Bắc Mãng đế quốc mục đích rất đơn giản, các loại chiến tranh đánh nhau, Cao Ly của chúng ta nắm lấy cơ hội xâm nhập Liêu Đông Sơn Đông, đến một lần nhiễu loạn Trung Nguyên quân tâm, thứ hai hướng Bắc Mãng lấy lòng, thứ ba cướp lấy lợi ích, cớ sao mà không làm? Vạn nhất đòn sát thủ là giả, Bắc Mãng liên quân lâm vào thế yếu, vậy chúng ta Cao Lệ xem như vô sự phát sinh, thuận tiện cho đại càn một phong nói khoác văn thư, biểu đạt lòng kính trọng. Chúng ta căn bản sẽ không có tổn thất. Như giả hoàng chiến tử, Trung Nguyên tan tác, cái kia nước Lệ thuộc xương thần, ngươi Trung Nguyên cũng xứng. Ai thấy không thèm Trung Nguyên cương thổ? Có thể ngồi lên Cao Lệ vương vị trí, tuyệt sẽ không cảm xúc làm việc, chết một đứa con trai, cũng nên đánh nát răng hướng trong bụng ướt, nằm đấm nhỏ liền phải chịu đủ. Nhưng cơ hội bày ở trước mặt, há có thể bỏ lỡ? Chúng thần sau khi nghe xong như có điều suy nghĩ, không dám tiếp tục bác bỏ vương thượng. Nếu như Phương Đông Cường Long bị bệnh, Cao Lệ chưa chắc không có khả năng dốc thịt uống máu. Cao Lệ vương nói năng có khí phách nói bản vương quyết tâm đã định, tất cùng Bắc Mãng kết minh, đợi tin chiến thắng chuyển đến, đại quân uy áp Liêu Đông. Tân đế đăng cơ đại điện sau ngày thứ 12. Giờ thìn ba khắc, tinh không vật lý, thần kinh thành ngoại kỳ cán trải rộng. Toàn bộ Trung Nguyên các đại môn phái hội tụ ở này. So với lần trước Giang Vô Uyên hiệu lệnh giang hồ cùng lên Mang Sơn, lần này chiến trận càng lớn, tại Trung Nguyên có chút danh khí môn phái võ lâm đều tới. Dù sao đây chính là Mang Thiên Tử chúa tể thiên hạ Nhiếp Chính Vương truyền đạt mệnh lệnh. Tại giang hồ trong mắt, đó chính là miệng ngậm thiên hiến, ai dám không theo. Khi nơi xa tiếng võ ngựa dần dần đi tiếp cận, phương viên một dằm lặng ngắt như tờ, mấy bạn võ phu nín thở ngưng thần, cùng tính nên đón. Mấy chục kỵ chạy nhanh đến, người cầm đầu người khoác vàng nóng ánh thêu mãng phi ngư phục, đầu đội tôn quý vương miện màu vàng, bên người là một vị đẹp đến mức tận cùng nữ tử váy trắng. Năm đó khinh thân ảnh tung người xuống ngựa, tứ phương truyền đến liên tục không ngừng thanh âm, bái kiến Nhiếp Chính Vương. Tiếng gầm núi kêu biển gầm, kéo dài không tiêu tan. Vô luận là đỉnh cấp môn phái trưởng môn nhân hay là nhàn vân giả hạ cự phách, đều không ngoại lệ ôm quyền không người. Luận cúc mắc, lần trước Mang Sơn đại hội võ lâm, đỉnh cấp môn phái trưởng lão đều bị Nhiếp Chính Vương giam cầm, cuối cùng biến thành tàn phế. Nhưng đối diện với mấy cái này, một tôn nhân gian vô địch chân thần, ai dám đề cập chuyện xưa? Giả Hoan mặt không biểu tình gật đầu, mang theo An Huyên Nhi bước vào đại cao. Dưới đại cao, Tiên Vũ lâu cờ xí cao cao tung bay, mấy trăm người ôm quyền lên đón. Người cầm đầu là một vị tóc tái nhợt trăm tuổi đạo cô, chính là Yên Vũ lâu lâu chủ, nó chân nguyên hùng hậu, thực lực tại Hạc đạo nhân phía trên. Đứng phía sau hai vị phó lâu chủ, cùng Yên Vũ lâu chủ đệ tử thân truyền, Giới Hoa cung cung chủ Thịnh Liên Nguyệt, đời trước son phấn bảng đứng đầu bảng. Giả Hoan bình tĩnh nhìn chăm chú. Yên Vũ lâu nội tình phi phàm, hai cái truyền thuyết võ tôn, tám cái chỉ huyền cảnh đỉnh phong, trong đó hai vị khoảng cách Kim Ngọc chân nguyên cũng liền cách xa một bước. Tiền bối, hắn ôm quyền đáp lễ. Yên Vũ đạo cô thụ sủng nhược kinh, phát ra từ đáy lòng nói, hôm nay cuối cùng gặp Nhiếp Chính Vương, vương gia phong thái tuyệt luân. Giả Hoan ánh mắt phóng qua Yên Vũ lâu đám người, đột nhiên đi mấy chục bước, đi vào một lưng gù lão giả bên người, cười hỏi, gần đây vừa vặn rất tốt. Lão giả còn xuống ôm quyền chấp lễ, lộ ra đã lâu dáng tươi cười, Nhiếp Chính Vương, có rảnh uống rượu một chén. Trong chốc lát, cả tòa giang hồ ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào lão giả còn xuống. Hắn thân phận gì? Coi chỗ đứng, tại Yên Vũ lâu nội bộ địa vị đều bình thường, Nhiếp Chính Vương dựa vào cái gì để mặt? Lão nhân trong lòng tâm thần bất định. Giả Hoan nhìn qua ngày xưa kinh sư phân lâu trường sự, gật đầu nói, tối nay trong phủ thiết yến. Câu lũ lão nhân mặt mo sáng lạ, tại một đám võ lâm cự phách trước mặt ngẩng đầu đỡ ngực, giờ khắc này cảm giác tự hào đều bao phủ chân trời. Mấy bạn giang hồ hào kiệt thần sắc rung động, nhìn về phía câu lũ lão nhân ánh mắt lộ ra kính sợ, thật sâu nhớ kỹ người này. Giả Hoan chậm rãi đi đến đài cao, quan sát không giới hạn giang hồ hào kiệt. Thiếu Lâm võ đang đều có một nửa khoảng cách ngắn tôn. Tây Thục bên kia có một nửa khoảng cách ngắn tôn. Đông Hải bên kia cũng có một nửa khoảng cách ngắn tôn. Lĩnh Nam giang hồ lại có một cái Kim Ngọc võ tôn, coi khí tức hẳn là luyện cổ người. Toàn bộ Thần Châu đại địa cự phách đều tới. Đây mới thực là trên ý nghĩa võ lâm thịnh hội. Tú Tài Song Tiên bọn người nhìn quanh tứ phương, trong lòng bao la hùng vị xúc động. Khi một người đứng lên đỉnh phong, cả tòa thiên hạ đều an tĩnh lại lắng nghe thanh âm của hắn. Lão đại đã là Nhiếp Chính Vương hay là nhân gian thần minh, những cái kia bất thế gia nhìn tấu thế tục các lão quái vật toàn diện đều chiều bái gặp. Đây chính là quyền uy. Trên đài cao, Giả Hoàn giọng điệu bình tĩnh nói, Trung Nguyên võ lâm ngày càng khó khăn, đến một lần thiên địa nguyên khí thiếu thốn, tài nguyên thưa thớt, thứ hai là trật tự không còn, tuy nói trước sau mấy đời chỉ huy sứ đều có thể khống chế giang hồ, nhưng tinh lực chủ yếu tại triều đình, mà lại giang hồ tầng cao nhất tâm tư trung điểm đều có tính toán. Hôm nay, bản vương ý tại đề cử một vị võ lâm minh chủ, thông báo cả tòa thiên hạ, võ lâm minh chủ quản hạt Trung Nguyên võ lâm sự vụ lớn nhỏ, phụ trách chế định quy tắc, điều hòa mâu thuẫn. Minh chủ một câu, cả tòa giang hồ nhất định phải nghe theo, người chống lại, người người gặp nó chu diện. chư vị có thể có nhân tuyển. Tiếng nói rơi thôi, Tiên Vũ đạo cô run run rẩy rẩy đi tới, không chút do dự nói An Huyền Nhi, chỉ có nàng mới có thể làm thịt trị cả tòa giang hồ. Theo lâu chủ tỏ thái độ, cả tòa Yên Vũ lâu trung thượng tầng toàn bộ phụ họa. Mà các đại thế lực đỉnh cấp cũng không có lo nghĩ, toàn diện đề cử thời đại này son phấn bảng đứng đầu bảng. Mấy cái kia nửa bước võ tôn, bao quát bất thế gia chỉ huyền cảnh đỉnh phong, cũng kiên định tôn sùng An Huyền Nhi. Trong mật tín chỉ có một cái tên như thế, ai ngốc đến nói người thứ hai, thanh thiên niên kỷ sống đến chó hoang trên người. Ngay sau đó, mấy bạn hảo kiệt nghe dây biết ý, trăm miệng một lời hô to An Minh chủ. Trong bạn chúng chú mục, An Huyền Nhi nghiêm mặt gò má, kết lực ngăn chặn kích động cảm xúc, giang hồ xuất thân, nàng thở thiếu thời cũng sẽ huyễn tưởng chính mình đứng lên giang hồ chi đỉnh, trở thành huy hoàng nhất nhất phong hoa đại nhân vật. Chính mình chỉ có hơn 20 tuổi, cái này huyễn tưởng thực hiện. Võ Lâm Minh chủ, Võ Lâm Chí Tôn. Chính mình có vinh quang, hết thảy đều thuộc về công tại bên người vĩ nạn nam nhân. An Huyền Nhi đi lại nhẹ nhàng, thân ảnh tuyệt mỹ tử quang vần quanh, từng bước một đi đến đài cao. Trong chốc ngắn này, vô số nữ tử hoa mắt thần mê, gáy trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Có thể đến chỉ huyền cảnh đỉnh phong, khẳng định là nhất chính vương công pháp. Nàng còn trẻ như vậy, liền trở thành trung nguyên võ lâm chúa tể. Mà Dược Vương cốc đám người hối hận đến ruột đều xanh, Huyền Nhi sư đồ đã sớm cùng với các nàng đoạn tuyệt quan hệ, hết thảy vinh quang cùng Dược Vương cốc không có chút quan hệ nào. Yêu Nguyệt cung cung chủ Thịnh Liên Nguyệt thấp buồn chán, lấy che giấu trên mặt vẻ hâm mộ. Làm đời trước son phấn bảng đứng đầu bảng, địa vị của nàng đã đủ cao, Yên Vũ lâu lâu chủ đệ tử chân truyền, đi đến các nhà thế lực đỉnh cấp, trưởng môn nhân đều được ba dặm nên đón. Có thể so sánh An Huyền Nhi, chính mình lộ ra ảm đạm vô quang. An Huyền Nhi đứng yên đài cao, ô ương ương anh hùng hào kiệt, bao quát bất thế gia cự phách, đều là một mực cùng kính ôm quyền con người. Bái kiến minh chủ. Bái kiến minh chủ. Thanh âm rộng rãi hữu lực, đâm rách mây xanh. Tiếp lấy chính là các loại dường già nghi thức, không dứt uống máu ăn thể. Mỗi nhà thế lực cùng mỗi cái địa phương võ lâm đều muốn lẫn nhau trao đổi bản thư, lấy máu tươi đâm ấn, ký kết mấy mươi phần bản thư. Chúng gia thế lực cam tâm tình nguyện thụ minh chủ chỉ huy. Đến một lần, sau lưng nàng nam nhân là võ đạo thần minh, trong kẽ móng tay dò dỉ ra một chút đồ vật, võ lâm được kích lợi vô cùng. Thứ hai, sắp bắt đầu quốc vận chi chiến, giang hồ cũng thống hận phía Bắc Mãng gì, nếu có thể tham chiến, mang ý nghĩa có cơ hội cướp đoạt Bắc Mãng võ lâm rộng lượng tài phú, không liều ở đâu ra hồi báo. Sắp đến giờ ngọ, nghi thức kết thúc. Thiếu Lâm võ đang các loại trưởng môn nhân chuyển đến một cỗ hoa lệ đẹp đẽ chỗ ngồi, phía trên điêu khắc các loại dị thú, chính là minh chủ ghế dựa. An Huyền Nhi ngồi xuống đằng sau, cất cao giọng nói, mưa bụi tiền bối làm phó minh chủ. Chúng ta giang hồ cũng là Thần Châu vinh nhục một phần tử, nếu muốn tham gia Bắc phạt đại chiến, nhưng tại Yên Vũ lâu nô nức tấp nập báo danh, cam đoan trật tự, tiếp nhận điều khiển. Cũng không bắt buộc, chỉ bằng chư vị tâm ý. Tiếng nói rơi thôi, anh hùng hào kiệt vung tay hô to, thanh âm lớn đến sơn dạ sợ hãi. An Huyền Nhi thu lại ý cười, để cho mình bảo trì uy nghiêm, nhưng trong lòng không gì sánh được vinh quang. Yên Vũ lâu phó lâu chủ thấy thế, an bài các quản sự khiêng ra năm cái dương lớn, bên trong đều là chân quý dược liệu, phó lâu chủ tăng thêm ngữ điệu nói là minh chủ chúc. Nói đi sai người xốc lên nắp hòm, lộ ra từng phần dược liệu. Ngay sau đó, các đại thế lực đều chuyển đến một dương dược liệu, các địa phương võ lâm đều kiếm ra mấy đại cái dương. Trên đài cao, chừng gần 80 dương dược liệu. Giả Hoàn mặt không biểu tình, nhưng trong lòng rất là vui mừng. Những này khí huyết dược liệu đối với 5500 vị cẩm y dị vệ tầm quan trọng quá lớn. Tăng cường thể phách, khí huyết bằng bạc, mang ý nghĩa chiến trường đại sát khí có thể tiến hành một vòng lại một vòng. Phản đối bằng vũ trang này, dưới trướng thiết kỵ đánh băng kinh doanh đằng sau, tuy nói ý chí lực cường đại, nhưng thân thể đến cực hạn, liền ngay cả 800 kim cương tại Huyền Võ môn bên dưới đều tinh bị lực tẫn, không thể tiếp tục được nữa. Có nhiều dược liệu như vậy, thể phách cao hơn mấy tầng lâu, cái kia 5500 đao cùng vang lên uy lực đơn giản không dám tưởng tượng. Nhìn qua Ô Ương Ương võ phu ánh mắt mong đợi, Giả Hoàn ôn thanh nói, "Chư vị, trước tiên ở Yên Vũ lâu đăng ký, danh sách do An Minh chủ đảm bảo. Ta Giả Hoàn tự mình đánh phiếu nợ, bác phạt sau khi chiến đấu, nên cho trả tù lao một phần cũng sẽ không thiếu." Hắn có bạc sao? Có, kinh lịch phòng tư khố 8 triệu lượng, đoạt lại cảnh đức đế tư khố 5 triệu lượng, hắn không cần thông qua quốc khố, tùy thời có thể xuất ra 13 triệu lượng bạc. Nhưng khoản tiền lớn này phải dùng ở chiến sự. Nghe nói như thế, các đại thế lực khó tránh khỏi thất vọng, đây chính là tông môn phí hết tâm tư góp nhặt dược liệu. Ngắn ngủi thất vọng, rất nhiều trưởng môn nhân nghĩa chính từ nghiêm đạo, nhất chính vương lời ấy sai cũng, vương gia ha có thể đánh phiếu nợ. Giả Hoàn bình tĩnh đánh gãy, vậy cứ thế quyết định. Mặt khác, An Minh chủ sẽ thành lập khen thưởng trật tự, biểu hiện chắc tuyệt người, có thể nhận lấy phong phú võ học, nếu là kiến công lập nghiệp, bản vương tự mình chỉ điểm. Kỹ càng quy củ, thì Miên Vũ lâu hỏi thăm. Nghe nói như thế, mấy bạn anh hảo cảm xúc hưng phấn, nhất thời lâm vào trong điên cuồng. Ban thưởng võ học đầy đủ có sức hấp dẫn, nhưng tự mình chỉ điểm bốn chữ này, có thể làm cho bọn hắn phấn đấu quên mình. Đây chính là vô địch thần minh a. Chương 387 phòng ngừa chủ đáo, trực tiếp chém đầu. 1. Chương 387 phòng ngừa chủ đáo, trực tiếp chém đầu. 1. Buổi chiều giờ thân. Giả Hoàn dẫn người trở về thần kinh thành, đồng thời đem 80 dương khí huyết dược liệu mang về Bắc trấn phủ ti, phân phát cho cẩm y liễu vệ tinh nhuệ. Một người đứng tại đỉnh phòng, muốn tài nguyên quá đơn giản. Bước vào cửu trọng cung quyết, đi vào cam lộ điện. Trong điện, đại giang nam bắc hơn 10 vị quyền thế tướng lĩnh người mặc thường bào, thần sắc phức tạp nhìn chăm chú lên ngự tọa ưu đế. Điện hành lang truyền đến tiếng bước chân, bóng người vàng nóng chậm rãi đi tới. Chúng tướng tranh thủ thời gian không người thi lễ, lại thế nào không tình nguyện, trên mặt cũng tất cung tất kính, bái kiến nhiếp chính vương. Giả Hoan nhẹ nhàng gật đầu, lập tức nhìn về phía ngự tọa, cung kính nói, Thái hậu nương nương, xin mời rời bước. Trần Thái hậu không chút do dự, lôi kéo hoàng đế rời đi. Chúng tướng nhìn thấy cảnh tượng này, nội tâm càng là lạnh bướt, bọn hắn biết Nhiếp Chính Vương quyền thế ngập trời, dễ thân thai mắt thấy Thái hậu nương nương nói gì nghe nấy, loại kia bi thống liên tục không ngừng mà tới, Khương thị vực bên trong, đến tột cùng là nhà ai thiên hạ. Quân thần đi vào hoa huyện, giả hoàng tử trong tay áo lấy ra to bằng móng tay rực cao, đưa tới vừa cười vừa nói, Thái hậu nương nương, thử một chút có hiệu quả hay không. Trần Thái hậu liền giật mình, lập tức trong đôi mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Nàng coi là Nhiếp Chính Vương chỉ là thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới đối phương thật dốc lòng làm đến. Tiếp nhận rực cao, Trần Thái hậu cổ tay khẽ run, không kịp chờ đợi xốc lên thật dày đầu màn, lộ ra nhìn thấy mà giật mình gương mặt, mặt sẹo tung hoành dày đặc, có một đầu vết sẹo từ cái trán xuyên qua cái cằm, toàn mặt không có một chỗ hoàn hảo. Đây chính là xà hạt độc sau thủ đoạn tàn nhẫn. Trần Thái hậu dùng ngón tay nhúng lên rực cao, nhẹ nhàng bôi lên tại gương mặt, mười mấy hơi thở sau, gương mặt như là đặt trong hầm băng. Dạ Hoàn không có rời đi, kiên nhẫn chờ đợi. Đủ qua một canh giờ, Trần Thái hậu vuốt ve vết sẹo, nô ra địa phương từ từ bình nàng tiếng nói run rẩy phân phó cung tỷ mang tới gương đồng. Hơn 3 năm, lần thứ nhất dám nhìn thẳng gương đồng, Trần Thái hậu nhìn thấy tấm này khó coi khuôn mặt, nhưng vết sẹo mắt Trần có thể thấy nhạt nhẽo, giờ khắc này, nàng kích động đến lệ nóng rưng trọng. Dạ Hoàn hài lòng gật đầu, ôn thanh nói, "Thái hậu nương nương, bôi lên dược cao mỗi ngày 3 lần, một tháng sau liền lại khó gặp vết tích." Trần Thái hậu chăm chú nắm chặt dược cao, đôi mắt nước mắt gâu gâu, đối với một nữ tử mà nói, bị hủy dung là bực nào tàn khốc dày vò, đột nhiên lại có thể chữa trị, lại là cỡ nào kinh thiên tin vui. Nàng vô ý thức muốn phúc tuần lễ tạ ơn. Dạ Hoàn mau để cho cung tỷ nâng, trầm giọng nói, "Thái hậu nương nương, ngài là tôn thượng, chớ có thất lễ." Vi thần hay là câu kia lời từ đáy lòng, chỉ cần nương nương bệ hạ không cùng vi thần đối nghịch, vi thần hứa hẹn các ngươi cả đời vinh hoa phú quý, đời đời kiếp kiếp bình an không được gì, vi thần không có ở đây, câu nói này cũng sẽ ghi tạc tổ hấn, dòng dõi không dám chống lại. Trần Thái hậu lau nước mắt, trong mắt mỉm cười, trọng trọng gật đầu. Không có Nhiếp Chính Vương, nàng còn tại Lãnh cung giặt quần áo ngủ chiếu rơm, vô luận triều chính như thế nào biến hóa, người trong thiên hạ cũng sẽ không để ý hơn bạn cùng nữ trong đó một vị, quật mà chỉ sợ cũng phải bị giết hại đến chết. Trong nội tâm nàng phi thường rõ ràng, Nhiếp Chính Vương tự tay giết độc hậu, Nhiếp Chính Vương cho mẹ con các nàng cuộc sống hoàn toàn mới, không có Nhiếp Chính Vương, nàng chẳng phải là cái gì, vô luận ngoại nhân làm sao mê hoặc, nàng đối với Nhiếp Chính Vương nói gì nghe nấy. Dạ Hoàn đưa mắt nhìn Thái hậu nương nương rời đi, sau đó trở về Cam Lộ điện. Trong điện, chúng tướng đứng dậy. Dạ Hoàn bình tĩnh ngồi xuống, không nói một lời. Tâm tình bị đè nén tràn ngập, chúng tướng chôn thấp đầu, nỗi lòng tâm thần bất định. Bọn hắn tuyệt đại đa số là tiền đế lòng trung thành bụng, mà trước mắt Nhiếp Chính Vương, thì sau tù đế. Giang Nam trấn thủ Thái giám Vương Trung Kính bỗng nhiên đứng dậy, lạnh giọng hỏi, "Nhiếp Chính Vương, Thái hậu nương nương nói, muốn gặp được Thái thượng hoàng, đến cùng ngươi báo cáo chuẩn bị." Dạ Hoàn theo dõi hắn, hỏi ngược lại, "Ai là Thái thượng hoàng?" Giang Nam trấn thủ Thái giám biểu lộ căng cứng, trầm mặc sau một hồi, túc tiếng nói, "Vậy hạ thân phụ coi là Thái thượng hoàng." Dạ Hoàn từng bước đi tới, hờ hững quan sát hắn. Vương Trung Kính cúi đầu không nói một lời. Vị này chỉ huyền cảnh cửu trọng trong quân quyền hoạn, bởi vì khẩn trương thái quá, lồng ngực tim đập như trống trầu điểm nhanh chóng. Trên thực tế, hai người từng có một lần gặp mặt. Lúc đó Nhiếp Chính Vương hay là cẩm y liề vệ phó thiên hộ, tại Giang Nam nửa bước khó đi, khắp nơi cầu viện binh ngựa, lúc trước cao như mình, cao tại thượng, khinh thường tại phản ứng. Gặp lại lúc, đối phương đã mang quân vương chủ chính thiên hạ. Đồng nhiên, đùng, tiếng tắt hai vang dội. Giả Hoàn vung lên cánh tay, đem Vương Trung Kính nện té xuống đất, chữ chữ ngừng lại nói, xã tắc phế chuất chi đế, dám tôn nó thái thượng hoàng. Ngươi cái hoạn quan là hồ đồ rồi, vẫn là phải tạo phản. Người tới, cầu tiến chiếu ngục. Nói đi bắn ra chỉ kình, quyền hoạn đan điền phong tỏa, khiếu huyệt bế tắc. Vương Trung Kính mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, ra sức dãy rủa. Một vị khắc giang nam tầng cao nhất nhân vật Kim Lăng phòng giữ Lý Túc là khàn giọng gào thét, nhấc chỉ thống mạ nói, dã tâm phản bội tiểu nhân, mượn bệ hạ ý chỉ triệu tập chúng ta, chính là vì một mẹ hốt gọn. Sao mà vô sỉ, không có chút nào đạo đức nhân nghĩa, ngươi chính là bại hoại bên trong bại hoại. Sớm biết như vậy, nào đó đã sớm mang binh lên phía bắc, không tiếc hết thệ cũng muốn hủy rối trá chính quyền, giải cứu thái thượng hoàng, lật tung khôi lỗi chi quân. Giang Nam chúng tướng cùng lục biên quân trấn tổng binh nhao nhao lửa giận nhìn nhau, bọn hắn hay là hô to phản bội ác liêu đạo đức danh giới cuối cùng, vốn không nên trong lòng còn có may mắn, bây giờ biến thành đợi làm thịt cứu non. Giả Hoan im lặng cười, nhìn chăm chú lên Kim Lăng phòng giữ, ngữ điệu điềm nhiên nói, bản vương tại chính biến đêm đó đã nói, thiên hạ binh mã nếu có dũng khí, đều có thể hạ lịch văn điên chiến, ta Giả Hoan dốc hết sức đáp ứng. Hiện tại đến bản vương trước mặt ngân ngân sủa ngòi, vô năng ác quyền gào thét. Nói đi quát lên, người tới, đem nó giam giữ chiếu ngục. Mấy cái cẩm y liề vệ bước vào đại điện, tướng thủ chuẩn bị đại quan ép đến trên mặt đất. Giang Nam hai vị quân quyền đại lão, toàn bộ xuống ngựa. Thiên hạ chúng tướng biểu lộ khác nhau, nhưng trong đầu tuôn ra cùng một cái suy nghĩ. Nhiếp Chính Vương quyền dụng trời, triệt để điên cuồng. Hai vị này cứ như vậy giam giữ chiếu ngục, toàn bộ Giang Nam binh mã khẳng định phải náo loạn trời, có lẽ không dám tạo phản, nhưng đừng nói tham dự Bắc phạt đại chiến, liền ngay cả bình thường lương thảo quân giới vận chuyển, đại vận hà bên kia đều muốn cản lại. Thiên hạ tướng lĩnh lòng người bàng hoàng, triệt để đi đến hủy diệt chi lộ. Cùng bị liên lụy, còn không bằng tận tình tiêu đốt. Ngươi Nhiếp Chính Vương có bản lĩnh xuống Giang Nam, thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía, ngươi không phải thần minh sao? Đánh xong Giang Nam đánh thuộc trung lại đánh lục biên quân trấn, Thần Châu cảnh hoàng tán khắp nơi, ngươi như ý. Lúc này, gần 30 vị tiền đế cất nhắc đại tướng giơ lên cái cổ, châm miệng một lời, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đã là thịt cá trên thớt gỗ, không phản kháng được, vậy liền để thiên hạ nhìn xem cái thằng này cho cười. Giả Hoàn quát tay, để tú tài song tiên các loại cầm y liễu vệ nhập điện, song tiên cầm trong tay danh sách, xuất phi ngư phục ngay tại chỗ bắt, lại bắt 18 vị tam phẩm quan võ, mỗi cái đều là trên địa phương xưng bá là vua thực quyền đại tướng. Còn lại tướng quân thần sắc khủng hoảng bất an, mặc dù lập trường khác biệt, nhưng bọn hắn đã từng vì thường sinh lê dân phấn đấu quên mình, xoán quyền địch tặc quá tàn bạo. Chương 387 phòng ngừa chủ đáo, trực tiếp chém đầu. 2, chương 387 phòng ngừa chủ đáo, trực tiếp chém đầu. 2, nhưng mà, Nam Ti người cầm lái Âu Dương Cẩn đi vào trong điện, đem một sấp hồ sơ vụ án lắc tại trên bàn, trầm giọng nói, các ngươi vào kinh thành trong lúc đó, Nhất Chính Vương để các nơi vệ sở điều tra chư vị qua lại sự tích, bây giờ bị bắt nhóm người này ác tích loang lổ, dị vang ủy là phế đế thân tín hoành hành bá đạo, xem nhân mạng là cỏ rác, làm gì, cẩm ý liễu vệ không nên bắt sao? Những xuất sinh này chết 100 lần đều không đủ. Các ngươi coi là Nhất Chính Vương lòng dạ nhỏ mọn, gặp người liền thanh tẩy. Nhất Chính Vương mang theo không đến 3 vạn người lật đổ bạo quân, sao lại kiêng kỵ mấy người các ngươi? Chư vị còn có thể đứng trong điện, Nhất Chính Vương chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không nguyện phục tùng Nhất Chính Vương, hiện tại liền rời đi Cam Lộ điện. Tiếng nói rơi thôi, chúng tướng con ngươi khẽ run, khuôn mặt vẻ sợ hãi từ từ tiêu tán, ánh mắt cũng biến thành cực kỳ phức tạp. Nếu không phải là vì cá nhân lợi ích triển khai đại thanh tẩy, vậy bọn hắn ý phản kháng không có mãnh liệt như vậy. Bị giam 20 vị trọng tướng liều mạng dãy rủa, khàn giọng giống to, bị cẩm ý liễu vệ cưỡng ép lôi kéo ra ngoài. Giả Hoan ngồi xuống lần nữa, không có chút rung động nào nói nếu đã lưu lại, cái kia chỉ có 4 chữ, tuyệt đối phục tùng. Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, trầm mặc hồi lâu sau, nói năng có khí phách nói Nhất Chính Vương tiết chế thiên hạ binh mã, chúng ta nên tuân theo vương gia mệnh lệnh. Giả Hoan đuốt cằm nói, tốt. Giang Nam chư tướng, hôm nay trở về Kim Lăng, tỉ mỉ chọn lựa 60,000 tiện chiến chi binh, lập tức lên phía Bắc Đồng Văn, không được sai sót. Mấy vị tướng lĩnh cung kính ngỗ quyền, cần tuân vương gia mệnh lệnh. Giả Hoan liếc nhìn Nam Cương thuộc trung chư tướng, lại lần nữa hạ lệnh, Nam Cương, chọn lựa 3000 trọng kỵ, 17,000 thiết kỵ đi về phía Tây Thiểm Tây. Đất thủ, 15,000 tinh nhuệ tiến về Lương Châu. Chúng tướng cao giọng lĩnh mệnh. Giả Hoan tiếp tục căn bài, trừ Liêu Đông quân trấn bên ngoài, Bát Biên quân trấn tất cả 10,000 tinh binh. Bát Biên quân trấn chỉ còn 3 vị tổng binh, còn lại ngũ biên đại tướng không chút do dự, chọc chọc gật đầu. Giả Hoan túc tiếng nói, kinh doanh ra 50,000 tinh nhuệ, cẩm y liễu vệ mang 30,000, lại thêm Bắc Lương 150,000, trên dưới đồng lòng đánh vào bên trên đô thành, hủy diệt Bắc Mãng. Các ngươi phi nhanh đường về, không được sai sót. Chúng tướng đều nhịp chấp lễ linh mệnh, bất quá đáy mắt chỗ sâu tràn đầy lo nghĩ. Tính toán đâu ra đấy, cũng liền 400,000 ra mặt, đây chính là tuyệt đối không cho phép thất bại quốc vận chi chiến, áp lên toàn bộ Thần Châu đại địa, Nhất Chính Vương vậy mà như thế tự cao tự đại. Toàn bộ đại càn móc ra vô liếng, chí ít có 800,000 có thể chiến chi binh a, sao không nhất cử ý áp Bắc Mãng? Quốc vận chi chiến cùng chính biến đoạt quyền là 2 việc khác nhau. Phản đối bằng vũ trang thanh quân chắc, nói cho cùng là xã tắc quyền thần đối với quân vương phản kích, chỉ cần có thể đánh băng phòng tuyến, tựa như Nhiếp Chính Vương lấy kinh thế hai tục thủ đoạn đánh cho kinh doanh sợ hãi, vậy liền có thể khống chế 9 tòa cửa thành. Nhưng mà quốc vận chi chiến là không chết không thôi dân tộc cừu hận, nhất định phải đánh tới một giọt máu cuối cùng, ánh sáng đánh băng hoàn toàn không đủ, nhất định phải triệt để đánh chết, cái kia 400,000 binh mã còn thiếu rất nhiều. Nam Cương tổng binh do dự một chút, huyện chuyển nói ra, vương gia, Bắc Mãng thế tất sẽ được ăn cả ngã về không, đòn sát thủ ra hết, 400,000 binh mã có chút không đủ, còn xin vương gia nghĩ lại. Giả Hoàn trực tiếp bác bỏ nói nghe ta chi lệnh, tất cả về địa phương chọn lựa tinh binh, đừng có tiểu tâm tư, nếu không ta đích thân tới địa phương, đưa ngươi nghiền xương thành tro. Nói xong chuyện cũ sẽ bỏ qua, các ngươi cứ yên tâm đi, ra sức tại Bắc Mãng thảo nguyên kiến công lập nghiệp, là vạn dân mưu phúc chỉ. Chúng tướng nghe vậy không còn dám quên, cung kính lĩnh mệnh sau cáo từ rời đi. Giả Hoàn cũng xuất lĩnh dưới trướng rời đi Cam Lộ điện. Binh quý tại tinh, mà không phải nhiều. Mang 800,000, khẳng định có 400,000 có trải qua đại chiến tranh quân tốt, mặt thật đối với Bắc Mãng mang gì, sợ rằng sẽ dẫn phát hỗn loạn, dạng này ngược lại sẽ dẫn phát sơ hở. 400,000 đầy đủ lại mang 100,000 hậu cần liền có thể. Trở lại 36 tòa treo trên đỉnh ngọn núi. Vừa đi vào công sở uống một chén trà, Thủy Thượng Phiêu liền bước nhanh đến báo, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng, túc tiếng nói, lao đại, hai quả khẩn yếu sự tình, đến từ Cao Lệ. Giả Hoàn chăm chú lắng nghe. Lần trước để Thủy Thượng Phiêu điều tra Cao Lệ đại hoàng tử, Thủy Thượng Phiêu tại Cao Lệ quốc lưu lại nội ứng. Thủy Thượng Phiêu túi người phụ cận, thanh âm khàn khàn nói lao đại, toàn bộ nữ chân cả tộc chi lực tiến về Bắc Mãng thảo nguyên, đã cùng Bắc Mãng liên minh, theo Cao Lệ phương diện nói tới, nữ chân sở dĩ quyết định, bởi vì Bắc Mãng giấu giếm đòn sát thủ, là một thanh siêu việt thế gian thần kiếm, uy lực phá vỡ hết thảy. Nói đi mặt lộ vẻ bất an, có chuôi này thần kiếm, quốc vận chi chiến đi về phương nào? Giả Hoan lại mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, ta chờ mong nhìn thấy thanh kiếm này. Đây cũng là trong nhân thế duy nhất chân thần tự tin. Nghe được lao đại hời hợt ngữ khí, Thủy Thượng Phiêu một trận nhẹ nhõm, mặc kệ thần kiếm có cỡ nào uy lực, nhất định ngăn không được lao đại. Hắn nói tiếp, có thứ hai sự tình, Cao Ly Vương cùng Hạ Thần Dục Dịch đã phụ từ Bắc Mãng, chuẩn bị các loại chiến tranh mở ra, một khi trung nguyên thế yếu, Cao Lệ thừa cơ xâm nhập Liêu Đông. Giả Hoan nghe vậy biểu lộ đột nhiên lạnh, đứng dậy đi qua đi lại. Tuy nói hắn tự tin không có thế yếu, có thể Cao Lệ vô sỉ sắc mặt, vạn nhất thừa cơ xâm nhập Liêu Đông, phương Bắc xác thực không có gấp rút tiếp viện chỉ mình, không có khả năng lưu lại thai hoàng ẩm. Giả Hoan giống như nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi, nhớ kỹ ngươi đề cập qua đời miệng, nội ứng kia gọi là cái gì nhỉ? Thủy Thượng Phiêu cung kính nói, Lý Yến Lễ, tổ tịch Tề Lỗ đại địa, 100 năm trước gia tộc tại Cao Lệ kinh thương liền định cư, chính là Cao Lệ thất hoàng tử phụ tá, đúng là hắn, lần trước mới có thể nhẹ nhõm tra được thân đấu ăn. Giả Hoan có lập kế hoạch, gọn gàng dứt khoát nói lập tức truyền tin cho Lý Yến Lễ, nói cho vị kia thất hoàng tử, có người đến đợi hắn chính biến đăng cơ, chỉ cần đồng ý, hắn chính là Cao Ly Vương. Thủy Thượng Phiêu mắt sáng ngời, phát ra từ đáy lòng nói lao đại anh mình. Đây đúng là rất lớn thai hoàng ầm, bắp địa trống rỗng, vạn nhất Cao Lệ cả nước xâm phạm, cái kia lệnh Đông Duyên Hải cảnh hoàng tán khắp nơi, quốc vận chi chiến thắng lợi, đó cũng là nuốt như con rồi buồn nôn. Nhưng trực tiếp xâm lấn Cao Lệ lại không thực tế, dưới mắt khua chiêng gõ trống chinh phạt Bắc Mãng, lại điều động binh lực chậm trễ thời gian, mà lại cũng sẽ gặp phải Cao Lệ nhất ngoan cường chống cự. Phương thức tốt nhất giống như lão đại lời nói, đến đỡ nghe lời Cao Ly Vương, ở bên người xếp vào võ đạo tự phách, Cao Lệ hết thể chính sách cũng không thể tổn hại đại càn lợi ích, nếu không độ cao mới Lệ Vương liền phải chết bất đắc kỳ tử. Giả Hoàn quyết định, nói thẳng, nói cho vị này ngũ hoàng tử, hắn không quả quyết, bản vương lại chọn một vị, bản vương cũng không tin Cao Ly Vương thất đều không có quyền dục dạ tâm. Vấn đỉnh vương vị, bản vương chỉ có 3 cái điều kiện. Thứ nhất, vô luận như thế nào, gom góp 60 dương Cao Lệ cổ tham gia. Thứ hai, 10 triệu lượng bạch ngân. Muốn hiện ngân. Thứ ba, nghĩ ra một phần tội ác người danh sách, những cái kia cầm quyền không kiêng nể gì cả người, những cái kia giết người như ngoé người, từng cái xuất hiện. Thủy Thượng Phiêu thần sắc hưng phấn, ôm quyền lĩnh mệnh. Giả Hoàn tọa hạ uống trà. Trung Nguyên võ lâm gộp đủ khí huyết dược liệu, đơn thuần cá thể hiệu quả, khẳng định là không bằng Cao Lệ cổ tham gia, nếu như lại có 60 dương cổ tham gia, 5500 đao cùng vang lên uy lực đơn giản khoáng cổ tuyệt kim. Cái điều kiện cuối cùng, vậy khẳng định là tội nghiệp giá trị, tuy nói bắt những võ tướng kia cùng tất sát cảnh đức đế, tội nghiệp giá trị nhất định có thể đột phá chân thần trung cảnh, nhưng có cơ hội bước về phía cao hơn, để bản thân càng thêm cường đại, cớ sao mà không làm. Chương 388 đầy buồn đầy bát, giải quyết hậu hoạn. 1. Chương 388 đầy buồn đầy bát, giải quyết hậu hoạn. 1. Cao Lệ đô thành, ngũ hoàng tử phủ đệ. Trời tối người yên, ánh đến chập chờn. Một vị long hành hổ bộ thanh niên bước vào thư phòng, nghi hoặc hỏi: "Lý Mạc Liêu, chuyện gì?" Hắn chính là Cao Lệ ngũ hoàng tử thân Hoài An, đối diện chính là phụ hoàng tử phụ tá Lý Yến Lễ. Lý Yến Lễ hít thở sâu một hơi, kiệt lực ngăn chặn trong lòng cảm xúc, tiếng nói khẽ run nói điện hạ có thể nguyện bắt trước đại càn nhất chính vương Thanh Quân Trắc. Ngũ hoàng tử ầm vang đại chấn, bước nhanh đi ra thư phòng ngắm nhìn một phía, quay người nổi giận nói: "Im miệng, lại hồ ngôn loạn ngữ lăn ra thư phòng." Sau khi nói xong gấp mồ hôi như đầu, sợ hai vách mạch rừng, lầm tính mệnh. Chính mình có tài đức gì cùng nhất chính vương so sánh? Đó là một thời đại nhất chú mục kiêu hùng, không người nào có thể sánh vai. Lý Yến Lễ không buông tha nói điện hạ, vương thượng ngu ngốc vô đạo, ta Cao Lệ thân là đại càn nước lệ thuộc, muốn nên cộng đồng tiến thối, vương thượng lại ý đồ phản bội, đơn giản hồ đồ cực độ. Ngũ hoàng tử nổi trận lôi đình, dưới sự sợ hãi vung lên cánh tay liền muốn đập tới một bàn tay, có thể cánh tay dừng tại giữa không trung, hắn tức giận chất vấn, ngươi bị ma quỷ ám ảnh, ai giật dây ngươi phản địch? Đừng hai họa bản điện hạ. Hắn đều sắp tức giận cười, phụ vương chính bảo trắng niên, thân thể cường tráng, huống chi mình có thể sử dụng chi binh không đến 800 cái, mang theo 800 binh giáp tạo phản, đơn giản hoang đường tuyệt luân. Lý Yến Lễ có chút túi người, như nói thật nói điện hạ, đại càn nhiếp chính vương đối với vương thượng đặc biệt bất mãn, cả thế gian đều chú ý quốc vận đại chiến còn chưa mở ra, vương thượng liền nghĩ phía sau cắm một đao, đã trà đạp đến nhiếp chính vương danh giới cuối cùng. Ngũ hoàng tử lạnh lùng nhìn chằm chằm phụ tá, xem ra người này bán rẻ Cao Lệ nội chính tình báo, đã biến thành đại càn cẩm y liễu vệ chó săn. Lý Yến Lễ chữ chữ ngừng lại nói điện hạ, nhiếp chính vương cảm thấy tướng mạo ngươi kỳ dị, có nhân chủ chi tư, nhiếp chính vương nguyện ý giúp ngươi thành quân trắc. Ngũ hoàng tử con ngươi kịch liệt rung động, cơ hồ là trong nháy mắt giận tím mặt, quát ầm lên, bán nước cầu binh. Hắn đang vũ nhục ta, thân thể ta chạy xuôi vương thất huyết mạch, ta há có thể để ngoại bang can thiệp vương cung sự tình. Lý Yến Lễ nghe vậy đống nhiên đứng dậy, làm bộ rời đi thư phòng. Ngũ hoàng tử nắm lấy cổ tay, nổi giận hỏi, đi nơi nào? Điện hạ không động tâm, ta cho nhiếp chính vương hồi âm, cầu xin hắn tha thứ điện hạ nhu nhược tiến hành. Lý Yến Lễ ngắn gọn trả lời hùng hồn. Ngũ hoàng tử cưỡng ép ngăn lại, tức hồn hển nói, vạn nhất nhiếp chính vương mang thủ, ta liền muốn sống ở trong sự sợ hãi. Lý Yến Lễ thực sự kìm nén không được, hất ra cánh tay nghĩa phẫn điền đứng nói, y đi theo quy củ cùng vương thượng hỷ ác, Cao Lệ chúa tể vị trí vĩnh viễn không tới phiên điện hạ, ngàn năm một thở cơ hội tốt, điện hạ còn do dự cái gì? Nhiếp chính vương chỉ là muốn bảo đảm quốc vận chi chiến trong lúc đó Cao Lệ quốc kiên định lập trường, thề sống chết đứng tại đại càn bên người, không cho Trung Nguyên loạn thêm. Điện hạ không đáp ứng, nhiếp chính vương sẽ đi tìm kiếm hoàng tử khác, đến lúc đó điện hạ chỉ có thể trốn ở chỗ tối tăm khóc ròng ròng. Ánh đèn chiếu rọi, ngũ hoàng tử khuôn mặt sáng tối chập chờn, hắn đột nhiên hỏi, cho ta xem một chút nhiếp chính vương tự viết. Lý Yến Lễ từ ống tay áo lấy ra mật tín, nhìn thấy cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ đâm ấn cùng nhiếp chính vương ấn ký, ngũ hoàng tử vững tin không thể nghi ngờ. Thần sắc hắn biến ảo, khó xuống quyết tâm, thấp giọng hỏi, mặc dù chính biến thành công, ta cũng chỉ là bị thao túng khôi lỗi. Lý Yến Lễ không rên một tiếng, lười nhác bác bỏ. Bao nhiêu người muốn làm nhiếp chính vương chó săn đều không có cơ hội. Huống hồ chỉ cần nghe lời, khắp nơi giữ gìn Trung Nguyên lợi ích, mọi chuyện lấy Trung Nguyên làm chủ, đó chính là Cao Lệ chỗ tể, hưởng hết quyền thế phú quý. Ngũ hoàng tử nỗi lòng thoải mái, đi qua đi lại, nói không có dã tâm là giả, vô luận là Trung Nguyên sách sử hay là Cao Lệ lịch sử, lật qua lật lại cũng chỉ có bốn chữ, tranh bên trên đỉnh phong. Đại trượng phu đứng ở thế, không muốn leo cao hơn. Điều kiện đâu? Ngũ hoàng tử run giọng hỏi. Lý Yến Lễ đến gần đến đây, cung kính nói ra, thứ nhất, 10 triệu lượng hiện ngân, chỉ cần khống chế chính quyền, móc ra bạc rất đơn giản. Thứ hai, 60 dương Cao Lệ cổ tham gia, thủ lao này quá khó giải quyết, nhưng điện hạ đang định sau cấp tốc đại thành tẩy xét nhà, hẳn là có thể gom góp. Cái điều kiện cuối cùng, định ra ác giả danh sách, trong triều những cái kia việc các bất tận gian thần, còn có mẫn diệt nhân tính quyền quý, ánh sáng chúng ta biết đến liền không ít. Điều kiện này xác thực rất khó, nhưng điện hạ muốn phương thiết pháp thỏa mãn. Ngũ hoàng tử càng nghe càng bi phẫn, trong lòng đều đang chảy máu, bất quá nghĩ lại, hết thảy trả thù lao đều muốn các loại khống chế chính quyền bàn lại. Hắn quay người ngồi xuống, một mình suy nghĩ. Bầu không khí yên tĩnh ý mắng. Sau một nén nhang, Ngũ hoàng tử vỗ bàn đứng dậy, tức giận nói, phụ vương thật sự là ngu ngốc. Chúng ta là đại càn phụ thuộc quốc, không nghĩ cho mẫu quốc tận trách, vậy mà phía sau tính toán mẫu quốc, thật là chính tà đổi chỗ, đen trắng điên đảo. Nghe nói như thế, Lý Yến Lê đáy mắt chỗ sâu lóe ra vui mừng, hắn rèn sắc khi còn nóng nói vì con dân an nguy, cũng vì thực hiện phụ thuộc quốc nghĩa vụ, nhất định phải lật đổ vương thượng. Ngũ hoàng tử ánh mắt bén nhọn, kích động hỏi, là Nhiếp Chính Vương tự mình xuất thủ sao? Cái này quá mấu chốt. Nhiếp Chính Vương không đến, hắn không có nửa điểm dũng khí. Lý Yến Lê gật đầu, theo sứ giả từ Đại Càn Thần Kinh truyền về tin tức, cả tòa Thần Châu đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, các phương tập kết binh mã lên phía bắc, sớm nhất cũng muốn một tháng. Nhiếp Chính Vương đã khống chế triều chính, trong lúc đó hẳn là không cái gì sự việc cần giải quyết đại sự, vô cùng có khả năng tự thân xuất mã. Ngũ hoàng tử cắn răng nói, trừ phi xác định, ta mới làm chuẩn bị. Mặt khác, không thể để cho người thứ ba biết được. Lý Mạc Liêu gật đầu đáp ứng. Sau 12 ngày trạm vào tối, vương thành bên ngoài 100 dặm, dãy núi chập trùng, một kỵ xuất lĩnh gần ngàn cái binh giáp lặng lặng chờ đợi. Nơi xa tiếng vó ngựa chạy tận, mấy trăm người thương đội cấp tốc lái tới. Hơn phân nửa canh giờ, lại tới mấy trăm người thương đội. Cho đến lần thứ tư, một đạo áo bào trắng thân ảnh chậm rãi lái tới. Vũ hoàng tử cùng Lý Yến Thần xuất lĩnh một đám thân tín tiến về nên đón, ba trượng khoảng cách dừng lại, tất cung tất kính nói tham viếng Trung Nguyên Nhiếp Chính Vương, vương gia nghìn tuổi thiên tuế thiên thiên tuế. Giả Hoàn tung người xuống ngựa, bình tĩnh liếc nhìn đám người, ánh mắt dừng ở thân Hoài An khuôn mặt, cười nói, ngươi chính là Ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử trùng điệp gật đầu, may mắn mắt thấy Nhiếp Chính Vương tôn nhan. Khoảng cách gần đứng chung một chỗ, cứ việc Nhiếp Chính Vương bình dị gần gũi, có thể loại cảm giác gáp bách kia bao phủ tứ phương, trực kích sâu trong linh hồn. Khó trách có truyền ngôn, nam nhân kia khí tức khủng bố đủ để cho kiệt ngạo người run rẩy. Giả Hoàn gật đầu nói, đi thôi. Ngũ hoàng tử dư quang bánh một chút cầm y tinh nhuệ, lại không đến 3000 người, giờ khắc này hắn càng là khẩn trương, nhưng lại không dám chất vấn. Gần 3000 người từ trong xe ngựa cầm lấy kim ti nhuyễn giáp, ra lệnh một tiếng, thật tốc bu tập. Càng tiếp cận vương thành, Ngũ hoàng tử càng là kinh hồn tán đảm, run giọng nói, Nhiếp Chính Vương, vương thành quân phòng bố cục cùng đại càn cùng loại, doanh địa có 70000 binh mã, vương thành cấm quân tiếp cận 40000. Giả Hoàn sắc mặt không có một gợn sóng, thiết trưởng thủy thượng phiêu các loại thân tín cũng là cười không nói. So với 300000 kinh doanh tinh nhuệ nhìn không bờ bến, còn có Huyền Võ môn cái kia vô cùng kỳ diệu khóa giao trận, cao lệ bên này tất cả đều là đám ô hợp. Chương 388 đầy buồn đầy bát, giải quyết hậu hoạn. 2, chương 388 đầy buồn đầy bát, giải quyết hậu hoạn. 2, một đường không nói chuyện, phủ hoàng tử binh giáp nhịp tim như nổ trống, từng cái khẩn trương sợ hãi. Tới gần canh ba sáng, giới doanh địa chỉ thừa ba dặm đường. Phía trước tiếng trống đại tác, bó đuốc chiếu rọi chân trời, tiếng kèn liên miên, sớm tại nửa canh giờ trước, doanh địa liền biết được có người dẫn binh làm loạn tin tức. Nhiếp Chính Vương. Vũ hoàng tử tiếng nói khẽ run, sắp đến trước trận rất là e ngại. Phu tá Lý Yến Lễ đang muốn nói chuyện. Giết. Giả Hoàn chỉ một lời, giá ngựa bu tập. Sau lưng cầm ý di thiết kỵ trùng trùng điệp điệp xông về trước phong. Vũ hoàng tử cũng chỉ có thể hiệu lệnh chính mình 1000 binh giáp, theo Nhiếp Chính Vương công thành. Cách càng ngày càng gần, dày đặc tên nọ như mưa to giáng lâm, Vũ hoàng tử sắc mặt trắng bệnh, khàn cả giọng nói lấy tấm chắn, nhanh lấy tấm chắn. Đột nhiên, ánh mắt của hắn kinh hãi. Chỉ gặp Nhiếp Chính Vương từ lưng ngựa nhảy lên đến thiên cùng, chấm như tuyết lưu tinh lao xuống mà rơi, trong hắc ám sấm sét vang rội, tí tách hạt mưa rơi xuống. Nhiếp Chính Vương một quyền ném ra, hướng phía trước quét ngang, khí thế cường hành đến chấn sơn mở biển, nó uy áp không ai bị nổi. Vũ hoàng tử trợn mắt hốt mồm. Phủ hoàng tử thân tín cùng 1000 binh giáp cũng thấy hoa mắt thần mê. Một người sao có thể cường đại đến loại tình trạng này? Thủy thượng phiêu khép cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy tự hào, tiếp lấy hạ lệnh công kích. Theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một quyền thình lình lật tung hai bên trận doanh, đập ra một đầu dài đến 80 trượng vết lộ. Dưới bầu trời đêm, từng trôi tú xuân đao đều nhịp gạt ra, sợ hai sát lục khí tức tràn ngập tứ phương. Canh năm trời, tráng lệ trong vương cung. Quân chủ tầm điện, Cao Lệ Vương chính ôm ái phi nằm ngáy ho ho, thái giám đội đội vàng vàng xông vào nội điện, quỳ gối Cao Lệ Vương dưới chân, than thở khóc lóc nói vương thượng, Nhiếp Chính Vương tới, Nhiếp Chính Vương tới. Cao Lệ Vương bừng tỉnh sau mơ mơ màng màng, chỉ nghe thanh Nhiếp Chính Vương ba chữ, tức giận hỏi, cái kia họ giả thế nào? Chiêu sự sáng mai bàn lại. Thái giám gấp đến độ hoa mắt vắng đầu, tăng lớn nước lỡ nói, Ngũ hoàng tử tạo phản, Nhiếp Chính Vương nhập trợ, đã đánh xuyên qua vương thành doanh địa, hướng phía vương cung mà đến. Cao Lệ Vương trong chốc lát dâng lên thân thể, sắc mặt cực độ hoảng sợ, toàn thân hàn ý u tùm. Lặp lại lần nữa, hắn kiệt lực gào thét. Thái giám lặp lại một lần, thanh âm nghẹn ngào đứt quãng. Cao Lệ Vương trong mắt lửa giận cháy đùng đực, lôi đình chợt quát lên, con nhiệt xúc này cấu kết ngoại địch, thật sự là ngu xuẩn, dã tâm này phản nghịch ngu xuẩn. Nói đi phủ thêm vương bảo chạy ra tầm điện, hoàng hốt an bài vương thành cấm quân nghiêm mật gấp phòng. Trời tờ mờ sáng, cả tòa cung thành bao phủ đang sợ hãi bên trong, phía đông cửa thành lũ lụt rung trời, dù có võ đạo cao thủ trợ trận, cấm quân tường thành cũng không chịu nổi một kích, đặc biệt là đối mặt chiến trường đón sát thủ, càng là từng cái tâm hoài sợ hãi. Ngũ hoàng tử thân Hoài An cảm xúc phấn khởi, kích động đến khó mà tự kiềm chế, khàn giọng kiệt lực nói phụ vương dung túng gian định, tin một bế yêu hậu, hại nước hại dân, nay trùng phạt chi. Chư vị đều là cao lệ dũng sĩ, chớ có vô tội mai táng mệnh, bỏ vũ khí xuống lập tức đầu hàng, bản điện hạ bảo đảm các ngươi bình yên vô sự. Chiêu hàng làm cho tầng tầng truyền lại, vang vọng cấm quân tường thành. Lại là hai vòng lôi đình thế công, cấm quân nhìn thấy Ngũ hoàng tử điện hạ cũng rốt cục từ bỏ chống lại, quân đội không trở ngại chút nào bước vào cung thành. Giả Hoàn truyền lệnh Yên Vũ lâu hai tên nửa bước võ tôn cùng ba vị chỉ huyền đỉnh phong, thúc tiếng nói, bảo vệ vị này cao lệ tân vương. Nói đi tại một đám cúng bái trong ánh mắt kính sợ, dẫn đầu thân tín tùy tiện tìm một chỗ cung điện nghỉ ngơi. Lão đại, thế như trẻ tre. Thủy Thượng Phiêu lao áo giáp vết máu, mang trên mặt từ đấy lòng dáng tươi cười. Giả Hoàn ngược lại là rất bình tĩnh, thứ nhất là cao lệ quân đội sát thực không được, thứ hai ngũ hoàng tử dù sao cũng là vương thất huyết mạch, chỉ cần đánh băng doanh địa cấm quân, những sĩ tốt kia cũng sẽ không thể sống chết chống cự. Đây chính là đẩy một bộ khôi lỗi quân vương chỗ tốt, cao lệ cũng không phải bình thường tiểu quốc liên bang, cả nước có thể kiếm ra 3-40 vạn binh mã, thật muốn thừa dịp hư xâm nhập Liêu Đông, phía bắc chắc chắn cảnh hoàng tán khắp nơi. Sau một canh giờ rưỡi, ngũ hoàng tử đã không chế thế cục, nó thân tín đem cao lệ vương áp giải đến ngoài điện. Trước mắt bao người, ngũ hoàng tử khắc chế ý mừng, bịch quỳ giảm xuống phụ vương trước mặt. Cho đến thần thị mạng, trong triều quan viên nghe hỏi chạy đến, mấy vị trung tâm trọng thần toàn bộ đến đông đủ. Ngũ hoàng tử quỳ xuống đất dập đầu, than thở khóc lóc nói phụ vương a, ta cao lệ từ trước là đại càn thần thuộc quốc, thủ đại càn che chở, ngươi sao có thể ngu ngốc đến như toàn xâm lấn Liêu Đông? Đây là muốn đem vương quốc đưa vào vực sâu vạn trượng. Nhi thần đại nghịch bất đạo, chỉ có chính mình thượng vị mới có thể giải cứu cao lệ con dân tại trong nước lửa. Phụ vương a, nhi thần đi đến một bước này cũng là vì mênh mông bản dân. Quần thần ngơ ngơ ngác ngác, khó mà tiếp nhận một cái sự thật tàn khốc. Ta cao lệ đế quốc vương đô thành tường như giấy mỏng bình thường, dễ dàng liền bị cầm xuống. Cao lệ vương sắc mặt nổi giận, cái trán gân xanh văng lên, đang muốn chửi ầm lên. Một đạo áo bào trắng thân ảnh chậm rãi đi tới. Bốn bề trong nháy mắt tĩnh mịch tím mắng, một tia tạp âm đều không có. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên cái này danh chấn bát hoang tiêu hùng. Cao lệ vương như bị ách hầu, đáy mắt chỗ sâu lộ ra sợ hãi. Giả Hoàn quan sát hắn, bình tĩnh nói, cẩm y liệt vệ thu đến bí mật tình báo, vương thượng cả ngày kêu gào để cho ta Giả Hoàn quỳ giảm xuống vương thành tạ tội, há miệng ngậm miệng đều là hung hăng nhục nhã ta Giả Hoàn tôn nghiêm, vương thượng, ta đã tới. Nghe đến lời này, cao lệ vương tranh thủ thời gian quay mặt qua chỗ khác, nội tâm bao hàm cốt đủ. Giả Hoàn lạnh lẽo nhìn lấy cao lệ quần thần, hờ hững nói, cao lệ là đại cản nước lệ thuộc, mà ta là đại cản nhiếp chính vương, nước lệ thuộc ý đồ phản bội mẫu quốc, ta có thể hay không nhúng tay can thiệp? Yên tâm, nhiều nhất mấy ngày, bản vương liền sẽ đường về. Cao lệ triều cục biến hóa, bản vương cũng không thèm để ý. Quân thần xương sống lưng phát lạnh, giải rác mấy người chửi ầm lên, còn lại đại thần cúi đầu, không dám nhìn thẳng huy hoàng chói mắt tồn tại, đó chính là nhân gian thái dương. Nếu như hắn là cao lệ con dân thật là tốt biết bao, thật có thể quét ngang hoàn vũ, đi hướng đỉnh phong. Hôm nay một chuyện, vị này đại cản nhiếp chính vương khẳng định phải ghi vào cao lệ sách sử để hậu thế con dân nói chuyện say xưa. Nhiếp chính vương, ngươi xác định vài ngày sau rời đi? Nội chính quan nơm nớp lo sợ hỏi thăm. Giả Hoàn lạnh ngôn, chẳng lẽ bản vương ốn tại các ngươi nơi này xưng vương xưng bá? Chỉ cần cao lệ đi theo trung nguyên lập trường, bản vương tuyệt đối sẽ không can thiệp quý quốc nội vụ quân chính. Nói đi đi trở về nội điện, ngũ hoàng tử trấn an quần thần, hạ mệnh lệnh trong khống chế huyện, liền vội vàng biết kiến nhiếp chính vương. Tuy nói chính biến thành công lúc hăng hái, có thể thấy nhiếp chính vương vẫn như cũ tất cung tất kính. Hắn biết rõ, đối phương có thể đến đỡ hắn thượng vị, cũng có thể hủy hắn. Giả Hoàn chỉ có cường ngạnh một câu, nhớ kỹ ba cái điều kiện, chỉ cấp ngươi ba ngày thời gian. Ngũ hoàng tử tranh thủ thời gian gật đầu. Giả Hoàn khoát tay nói, đi xử lý triều sự đi. Ngũ hoàng tử cung kính có người, bước nhanh rời đi. Giả Hoàn gọi Yên Vũ lâu hai vị nửa bước võ tôn, an bài nói trong khoảng thời gian này, hai vị liền lưu tại vương thành chằm chằm phòng bị này tân quân. Nhị lao ôm quyền lĩnh mệnh, cấp tốc rời đi. Giả Hoàn nhìn về phía Thủy Thượng Phiêu Thiết trưởng các loại tâm phúc, cười nói, các loại chúng ta thắng lợi trở về, thiên hạ binh mã cũng nhanh đến đồng quan, vậy liền tuyên thệ trước khi xuất quân xuất chinh. Đương nhiên, xuất chinh trước đó, khẳng định phải giết vị kia tổ điện phế đế. Chương 380-900 vạn hùng binh, cầm kiếm vấn thiên, bên trên, 1, chương 380-900 vạn hùng binh, cầm kiếm vấn thiên, bên trên, 1, 3 ngày sau. Vương cung. Ngũ hoàng tử Thân Hoài An đã mang vương thượng mũ miệng, nguyên phủ hoàng tử phụ tá Lý Yến Lễ cũng trở thành cao lệ nội chính quan, quân thần hai người một mực cung kính nên đón nhiếp chính vương. Đi vào rộng rãi đại điện, trong điện trưng bày từng dương trắng bóng nén bạc, tổng cộng 10 triệu lượng bạch ngân, mặt khác 50 dương đều là cao lệ cổ tham, giữa hương nồng đậm tràn ngập đại điện. Tân vương không người thi lễ, hơi biểu xin lỗi nói, nhiếp chính vương, ta kiệt lực tìm kiếm, ôm tận quốc cố, hướng đại thần mượn dùng, miễn cưỡng mới đụng đủ 50 dương. Giả Hoàn mặt không biểu tình. Tân vương tranh thủ thời gian nói bổ sung, vương gia, có thể dùng 20 dương hà thủ ô bồi thường. Giả Hoàn xem kỹ hắn hồi lâu, gật đầu đáp ứng. Tân vương lập tức an bài thái giám, sau một nén nhang, chuyển đến 20 dương hà thủ ô mặt khác, hai vị quyền hoạn bưng lấy một cái đỏ hộp. Tân vương túi người hướng về phía trước, cung kính nói ra, vương gia, đây là một chi mấy ngàn năm phần cổ tham, cao lệ toàn cảnh độc nhất vô nhị, phụ vương vốn định tại thọ nguyên sắp hết lúc phục dụng nó bổ ích khí huyết, nhưng như thế thần vận, lẽ ra đưa tặng cho mẫu quốc siêu nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Giả Hoàn hài lòng gật đầu. Thủy Thượng Phiêu Thiết trưởng các loại tâm phúc cũng trên mặt ý cười, tuy nói vị này tân vương phản đối bằng vũ trang lúc nhu nhược e ngại, nhưng sau đó thành ý tràn đầy. Giả Hoàn tiếp nhận đỏ hộp, mở ra xem, tuế nguyệt hàm ý tràn ngập ra, cực hạn nhất mùi thuốc tràn ngập mũi thở, chân chính giá trị liên hành. Tân vương tiếp tục nói, vương gia, cao lệ chuẩn bị gấp rút tiếp viện 20,000 phó tinh chế áo giáp, dùng vẫn thạch rèn đúc đao thương liễn mâu trung 5,000 trôi, nhìn lại càn binh sĩ anh dũng rất rất, mâu quốc đại hoạch toàn thắng, ta cao lệ giống như vinh yên. Giả Hoàn mắt lộ ra tán thưởng, đây mới là nước phụ thuộc nên có tư thái. Nhận tội người danh sách đâu? Nội chính quan Lý Yến Lễ tranh thủ thời gian đưa lên danh sách, chừng gần 30 vị, cung kính nói ra, nhiếp chính vương, bọn hắn đã đóng áp hình phòng, hoặc là tham lam vô độ trong triều gian định, hoặc là ác tích loang lổ võ tướng, còn có chính là tùy ý cướp đoạt hoàng thương. Vương thượng đã ban bố chiếu lệnh, đại can nhiếp chính vương hạ mình giáng lâm, là cao lệ diệt trừ hại nước hại dân gian thần, thật sự là cao lệ con dân như phúc chỉ, không thẹn mẫu quốc chúa tể triều chính nhân đức phong phạm. Giả Hoan im lặng cười cười, chuyến này kiếm lời là ra. Gặp nhiếp chính vương ý cười doanh mắt, tân vương cả gan nói ra, vương gia, có thể hay không đem phụ vương đưa đến đại can? Phụ vương sùng bái trung nguyên văn hóa, muốn tiến đại can quốc tử giam tiềm tu. Ta là dựa vào phản đối bằng vũ trang đoạt quyền, nhưng cao lệ toàn cảnh còn có tinh binh hạt tướng, các loại nhiếp chính vương trở về đại can, bọn hắn có lẽ sẽ khởi bình cứu giá, xấu hổ là ta chỉ sợ rất khó chống cự. Đây là hoán thầm nói như vậy, chính biến thành công bảy thành dựa vào tại nhiếp chính vương thần uy cái thế, còn có ba thành chính là chính mình thân là thiên hoàng quý tộc có tư cách kế thừa thân thị giang sơn, quân thần trở ngại không như trong tưởng tượng mãnh liệt. Có thể nhiếp chính vương vừa đi, cái kia cao lệ binh mã sẽ đánh lấy cứu giá cơ hiệu, nhiệm vụ thiết yếu liền đem phụ vương đưa tiễn, gây mất phản bội người tưởng niệm. Giả Hoàn thật không có cự tuyệt, mà là tận lực nhắc nhở, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, thể chết cũng đi theo đại càn lập trường, nếu là lưỡng lự, đừng trách ta trở mặt vô tình. Tân vương thần sắc trịnh trọng, nói năng có khí phách nói làm trái thể này, thiên lôi đánh xuống, bị lăng chỉ mà chết. Giả Hoàn gật đầu, ôn thanh nói, thu dọn đồ đạc, xin từ biệt. Nửa giờ sau, tân vương tự mình cung tiễn, hơn nữa còn gọi đến triều đình đại thần, một đường đi theo, cho đến ra vương thành. Ngày đêm phi nhanh, ra roi thúc ngựa, ngày thứ 12 trạm vạng tối trở về lồng lộng thần kinh thành. Trở lại bắt chấn phủ ti, đem cao lệ tội ác chồng chất chi liêu áp giải chiếu ngục, tiện thể đem lão cao ly vương nhét vào nhà tù. Áo giáp quân giới bạch ngân dược liệu toàn diện đều để vào kinh lịch ti phủ khố. Vương gia, kinh kỳ lời đồn đại nổi lên bốn phía. Phủ nhất bước vào công sở, nam ti kiêm kinh lịch ti cầm lái Âu Dương Cẩn lập tức bẩm báo, tú tài song tiên cũng tới. Giả Hoàn tiếp nhận trà thơm, an tĩnh lắng nghe. Âu Dương Cẩn sắc mặt nặng nề nói ngay tại 7 ngày trước, Bắc Mãng gián điệp chạm gác ngầm khắp nơi gieo rắc lời đồn đại, xưng Bắc Mãng có được siêu trăm vạn hùng binh, đều là thiện chiến chi binh, mà lại có được một thanh đòn sát thủ, từ một gốc huyết thảo sinh trưởng thành một thanh diệt quốc thần kiếm, kiếm này chính là vật trời ban, thần lực trùng trùng điệp điệp, chu thần dễ như trở bàn tay. Các nơi cẩm y liễu vệ đã diệt trừ man di chạm gác ngầm, nhưng tin tức như châu chấu giống như truyền khắp phương Bắc đại địa, vừa lúc tinh nhuệ chi sư đã tìm đến đồng quan, dưới mắt quân tâm rung chuyển, lòng người bàng hoàng, triều đình dư luận huyền náo, cũng bị Bắc Mãng thanh thế chấn nhức rồi. Giả Hoàng nghe xong hỏi ngược lại, cẩm y liễu vệ điều tra kết quả đây. Âu Dương Cẩn trầm mặc nửa ngày, thản nhiên nói ra, xác thực có siêu mấy triệu binh lực, Tây vực hai đại cường quốc cùng năm cái Bắc Mãng nước phụ thuộc tổng cộng có gần 300,000 binh mã, 100,000 nghiêm chỉnh huấn luyện tinh binh, nhi nữ thật tộc móc ra toàn bộ bộ liếng, cũng có 150,000 tinh nhuệ, hơn nữa còn có 2-3 vạn lực lớn vô cùng luyện thể sĩ. Bắc Mãng trên dưới đồng lòng, bảy đại gia tộc hoàng kim vô điều kiện nghe theo Bắc Mãng đế vương điều khiển, toàn bộ mạc Bắc bệnh thành một sợi dây thừng, ít nhất có 800,000 đại quân, đại khái 350,000 hung hãn binh, 450,000 cưỡng ép chiêu mộ. Nghe được con số này, tú tài song tiên vẻ mặt nghiêm túc. Âu Dương Cẩn tiếp tục nói, về phần trôi kia thần kiếm, có một vị cẩm y liễu vệ mật thám nghe Bắc Mãng đại quan khẩu thuật, kiếm này ma khí ngập trời, xa xa nhìn lại linh hồn chân chiến, thể phách yếu kém người trực tiếp ngã quỵ, khăng khăng đây chính là từ trước tới nay nhất vô pháp chống lại thần vận. Giả Hoàng cười lạnh, vậy liền rửa mắt mà đợi. Xác nhận Bắc Mãng binh lực đằng sau, hắn hỏi, các phương binh mã đã tới đồng quan. Âu Dương Cẩn hồi bẩm, Nam Cương tinh nhuệ còn muốn 3 ngày tả hữu, cẩm y liễu vệ tinh nhuệ theo đại nhân cùng nhau lên phía Bắc. Giả Hoàng hỏi tiếp, triều đình, tỉnh đạo, châu phủ, quân huyện hậu cần bảo hộ có hay không vận chuyển bình thường? Quốc vận chi chiến không gần như chỉ ở chiến trường, hậu phương cũng phi thường trọng yếu, hành quân lương thảo cung ứng, ngựa thay đổi, bao quát các loại vật tư cung cấp, toàn bộ thiên hạ đều muốn chăm chú bệnh thành một sợi dây thừng. Âu Dương Cẩn trên mặt tức giận, trầm giọng nói: Vương gia, từ lúc Bắc Mãng kích động dư luận đằng sau, từ trong triều đình các bắt đầu liền lười biếng chính lệnh chậm chạp không xuống, nội các bất động, tỉnh đạo châu quận các cấp nha môn cũng tạm thời gác lại. Giả Hoàn ánh mắt lành ý dần dần sâu, ra lệnh: Âu Dương, tiến về Phượng Nghi cung nhất kiến Thái hậu nương nương, ngày mai sáng sớm cử hành triều hội. Tuân mệnh. Âu Dương Cẩn lĩnh mệnh mà đi. Giả Hoan nhìn về phía Tú Tài Song Tiên, thấp giọng hỏi, "Họa bị sư có thể chuẩn bị sẵn sàng?" Tú Tài trọng trọng gật đầu, giả thân trước mặt đế giống nhau như lúc. Giả Hoan an bài nói để tiềm tu hạc đạo nhân hỗ trợ, hộ tống giả thân giấu tại nội điện, ngày mai triều hội đằng sau, để ta giải quyết. Tú Tài ôm quyền lĩnh mệnh. Hôm sau, sắc trời tảng sáng, nồng vụ tràn ngập cửu trọng cung quyết. Cả tòa thần kinh thành quan viên lập ban hàng, ngay ngắn trật tự tiến về Kim Loan điện. Giờ thiên tiếng chống đại tác, nương theo lấy thái giám trầm đồng du dương tiếng nói. Nhất chính vương đến, màu vàng phi ngư phục chậm rãi bước vào đại điện. Đỉnh đầu vương miện màu vàng đồng dạng lóa mắt. Y thì theo lễ nghi, văn võ bá quan nhao nhao không người thi lễ, bao quát giả chính cũng hướng nhi tử hành đại lễ. Giả Hoàn mặt không đổi sắc, đi hướng ban hàng phía trước nhất, đứng ở đàn tê phía dưới. Quân thân nhìn chăm chú lên tuổi trẻ phong hoa bóng lưng, đáy mắt cảm xúc phức tạp. Hơn 20 ngày qua, bọn hắn đã biết cao lệ chính biến một chuyện, thông qua các loại văn thư, cũng rõ ràng trong đó nội tình. Không thể không thừa nhận, nhất chính vương xử lý quá xuất sắc. Lấy lại cục làm trọng, tránh cho chương 389 vạn hùng binh, cầm kiếm vấn thiên, bên trên 2 Chương 389 vạn hùng binh, cầm kiếm vấn thiên, bên trên 2 hậu hoạn, liền trực tiếp lật tung cao lệ quân vương, đến đỡ nghe lời khôi lỗi. Đã không có vận dụng Liêu Đông binh mã, chỉ bằng mượn mấy ngàn cầm y tinh nhuệ, trong vòng một đêm lắng lại, sau đó cao lệ triều đình còn phải hạ quốc sách, đối với đại cản tông chủ quốc mang ơn, lại là đưa bạc lại là đưa quân giới. Dù cho là lại chán ghét vị này dã tâm quyền thần, cũng không khỏi không bội phục năng lực của hắn cổ tay. Trong đại điện kích bàn âm thanh dần dần lên, ngự tọa phía sau dâng lên màn che, trong vạn chúng chú mục, Thái hậu nương nương năm ấu đế đi đến ngự tọa. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Kim Loan điện vang lên núi kêu biển gầm cung bái âm thanh. Thái hậu hư đỡ thi lễ, nhanh chóng quét nhiếp chính vương một chút, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy cảm kích. Hơn 20 ngày qua, ngày đêm bôi lên dược cao, nàng đã không cần đeo đầu màn trên mặt làn da bóng loáng, trừ phi gần trong gang tấc quan sát, mới có thể nhìn thấy nhỏ xíu nhạt nhẽo vết tích. Tái tạo tri ân, vô pháp quên. Thái hậu buông rèm chấp chính, cất cao giọng nói, nhiếp chính vương có quốc sự thương nghị, thỉnh tấu. Giả Hoàn tiến lên một bước, hướng ngự tọa không mình hành lễ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía áo bào tím đai lưng ngọc lão nhân, không có dấu hiệu nào nổi lên, Dương Công, bản vương từ trước đến nay kính trọng ngươi. Kim Loan điện đống nhiên yên tĩnh. Quần thần hai mặt nhìn nhau, tranh thủ thời gian đè thấp đầu. Nhưng câu nói này xác thực không có giả mạo, triều chính mọi người đều biết. Nhiếp chính vương tàn bạo đến trước mặt mọi người ngược đãi hoàng hậu trước, nhưng thủ phụ đại nhân công nhiên chỉ trích, nhiếp chính vương cũng không có lô mạng đối đãi. Dương Thái Nhạc biểu lộ cứng ngắc, cũng biết rõ ra sao sự tình mà lên. Giả Hoàn đương đỉnh chất vấn, chính lệnh không ra, cớ gì? Chiến sự sắp đến, bản vương mấy ngày nay liền muốn lên phía bắc, nội các trung tâm xem quốc vận chi chiến là trò đùa. Cầm bạc từ thiên hạ thương nhân lương thực mua lương thực, các nơi an bài tự ý thầy thuốc, các châu quận gom góp ngựa, an bài dân phu vận chuyển đồ quân lu, như vậy phong phú sự việc cần giải quyết đặt ở các cấp nha môn, nội các vậy mà kéo dài chần chờ. Hôm nay quân thượng phía trước, thương sinh lê dân nhìn xem, người nói rõ ràng. Dương Thái Nhạc ra khỏi hàng, cãi lại nói, vương gia, đây là trong triều đình trụ cột quyết sách, Bắc Mãng siêu mấy triệu hùng binh mở ra miệng to như chậu máu, ta Trung Nguyên có thể đánh nó một trở tay không kịp. Đó chính là triệt binh chờ đợi, chờ lấy liên quân nội chiến, tây vực mấy cái cường quốc cùng nữ chân đều móc sạch bốn liếng, chỉ cần chiến tranh không mở ra, siêu mấy triệu binh mã từng ngày chờ đợi, bởi vì chủng tộc ngôn ngữ không thông, sớm muộn sẽ có ma sát lên đại xung đột, nội bộ dung chuyển, uy lực hao tổn. Đến lúc đó, Trung Nguyên chỉnh đốn binh mã, nhất cử uy áp Bắc Mãng. Tiếng nói rơi thôi, Cao Tích các loại một đám phụ thần phụ họa, binh bộ thượng thư cũng ra khỏi hàng ủng hộ. Đây chính là Lao Thành Nưu Quốc nói như vậy. Bắc Mãng liên quân lực uy hiếp quá mạnh siêu mấy triệu binh mã, mà nhất chính vương chỉ xuất 400,000. Đây cũng không phải là 40,000 đối với 100,000, đừng nói 40,000 coi như chỉ có 4,000, bọn hắn cũng tin tưởng nhất chính vương có thể sáng lập kinh thế chiến công, hủy diệt 100,000 cũng không tính là kỳ tích. Nhưng 400,000 đối với siêu mấy triệu, đây chính là 60-70 vạn binh lực cách xa, hay là không chết không thôi cửu hận quốc chiến. Mà lại Bắc Mãng còn có đòn sát thủ chống lại nhất chính vương. Ổn thỏa lý do, lui binh chờ đợi liên quân nội bộ tan rã, dạng này mới có phần thắng. Giả Hoàn đột nhiên cười, ngữ điệu rét lạnh nói lui binh. Các ngươi không rõ nhất cổ tác khí lại mà suy chân lý sao? Bởi vì địch quân thế lớn mà e ngại, lấy tên đẹp lao thành nhu tính, chư vị không cảm thấy sỉ nhục sao? Để thần châu các tướng sĩ lưng beo hèn yếu là cấn. Dương Thái Nhạc hít thở sâu một hơi, nghiêm nghị nói ra, nhất chính vương, Trung Nguyên thua không nổi, đây không phải một trận phổ thông chiến tranh, việc quan hệ dân chúng tồn vong, việc quan hệ Trung Nguyên truyền thừa, không thể không lựa chọn càng bảo thủ càng vững vàng phương thức. Giả Hoàn đi hướng hắn, chữ chữ ngừng lại nói mấy trăm năm qua, Bắc Mãng dị tộc chiếm cư ở bên, phương Bắc bách tính không được an bình, còn phải đợi bao lâu? Nói trắng ra là, trong điện liệt vị không phải liền là đang chờ ta Giả Hoàn trước khi chiến đấu tuyên thệ sao? Nếu như thất bại, ta gánh chịu hết thể chịu tội, táng diệt toàn bộ Trung Nguyên lực lượng tinh nhuệ, ta cũng không mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian. Về phần chức quan huân minh, ta càng không xứng có được. Chiến bại, ta Giả Hoàn đính tại sách sử sỉ nhục trên trụ. Nghe âm vang hữu lực ngữ khí, quần thần lần lượt lặng im. Hắn hay là như vậy cường thế tuyệt luân, mang theo công thành nhất định tại ta quyết tâm, mấy triệu hùng binh đế quốc thần kiếm toàn diện miệt thị. Mặc dù hắn thành công quá nhiều lần, nhưng lúc này đây là đánh cược toàn bộ Trung Nguyên. Dương Thái Nhạc vẫn là không có nhà ra, chính mình không phải là vì để nhiếp chính vương tỏ thái độ, mà là cảm thấy nhiếp chính vương quá cấp bách, rõ ràng có thể chờ đợi liên quân nội chiến, khác biệt dân tộc huyết tính nam nhi tập hợp một chỗ, làm sao có thể không bộc phát xung đột. Giả Hoàn đã không có kiên nhẫn, đột nhiên nhìn về phía ngự tọa, ngự khí quả quyết nói bệ hạ, nội các không ra chính lệnh, vậy liền đem nội các trừ công đổi một lần. Vâng. Một lời phảng phất sấm sét giữa trời quang, quần thần mắt lộ ra kinh hãi chi sắc, lồng ngực cũng nhấc lên trùng điểm sóng biển. Từ sát phong nhiếp chính vương đến nay, hắn lần thứ nhất đem quyền thần tư thái triển lộ không bỏ sót. Đem nội các chư vị phụ thần đổi một lần, câu nói này đặt ở các triều đại đổi thay đều cực kỳ khủng bố. Trần Thái Hậu có chút sửng sốt. Giả Hoàn trầm giọng lặp lại, "Bệ hạ, mời làm xã tắc suy nghĩ, chư công có thể cáo lao hồi hương." Cả điện trong tĩnh mịch, Trần Thái Hậu cảm xúc khẩn trương, sau một hồi từ hoảng hốt lấy lại tinh thần, chấn định nói theo nhiếp chính vương nói như vậy, bệ hạ sẽ ban bố thánh chỉ, chiêu cáo thiên hạ. Trong ngay mắt, quần thần sắc mặt đại biến, khó có thể tin đến cực điểm. Dương Thái Nhạc sắc mặt đắng chát, đưa tay gỡ xuống mũ quan cùng đai lưng ngọc, tướng thủ phụ hướng hốt để dưới đất, hướng bệ hạ Thái Hậu không người cáo lui. Văn võ bá quan nhìn chăm chú lên, nội các thủ phụ run run rẩy rẩy rời đi. Giả Hoàn thờ ơ chính biến đêm đó, Dương thủ phụ làm sao chỉ mắng, hắn đều nghe thủ lấy, bởi vì hắn biết vị lão nhân này không có tư tâm, có công với thương sinh lê dân. Nhưng lui binh tiến hành, tuyệt đối không thể chịu được. Một khi lui binh không chiến, vậy cái này 400,000 tinh nhuệ khẳng định biết đại càn e ngại loại này e ngại khiếp nhược sẽ thật sâu cắm rễ tại sâu trong linh hồn. Đừng quản cái gì mưu lược, cái gì chờ đợi địch quân nội chiến loại này tự xưng là lao thành nữ quốc, một khi đại càn tinh nhuệ đối với Man Di e ngại lần tiếp theo tác chiến, còn có công kích không lùi dũng khí sao? Không ra chính lệnh, để thiên hạ các cấp nha môn ngừng vận chuyển, cái kia rất ô quyền, tạm thời cáo biệt hoàn lộ, bảo dưỡng tuổi thọ. Ai cũng không có khả năng ngăn cản chiến tranh bộ pháp. Cả triều văn võ nhau nhau giữ lại, Có thể Dương Thái Nhạc khăng khăng rời đi, đi đến đại điện sau, mấy cái trung thư xá nhân đỡ lấy Dương Công. Còn lại các lão nhìn về phía ngự tọa màn tre, lập tức cũng buông xuống mũ quan ngai lưng ngọc, đi lại tập tễnh rời đi đại điện. Một mảnh lòng đầy căm phẫn âm thanh bên trong, Giả Hoàn nhìn về phía ngự tọa, bình tĩnh nói, "Vậy hạ, thần gián luôn đề cử, công bộ thượng thư có thể chấp trưởng nội các, ngự sử đại phu nhập các, Hàn Lâm đại học sĩ nhập các." Tiếng nói rơi thôi, tiếng ồn nào liền ngưng. Vô số quan viên thần sắc kinh hãi, nhìn về phía công bộ trừ các thượng thư. Từ xưa đến nay, đều là lại bộ thượng thư cùng hộ bộ thượng thư nhập các, hiếm có công bộ người cầm lái đi vào nội các cửa lớn, càng không khả năng trực tiếp cầm nội phụ. Về phần ngự sử đại phu cùng Hàn Lâm đại học sĩ, đều là trung tâm bộ môn trọng yếu người chấp trưởng, xác thực có tư cách làm phụ thần. Nhưng mà, đây cũng quá tùy tiện, tùy ý chỉ ba người. Trừ các thượng thư cúi đầu, không để cho người bên ngoài nhìn thấy khổ ổn mặt biểu lộ, nhưng trong lòng sớm đã sóng cả mấy liệt, cảm xúc khuấy động đến tột đỉnh. Nhiếp Chính Vương còn nhớ rõ ta. Đây là như thế nào vinh quang a? Trần Thái Hậu tại ấu đế bên thai nói nhỏ. Một lát sau, ngự tọa truyền đến Y Nha Hàm Hồ thanh âm hài đồng, chuẩn chuẩn. Trần Thái Hậu lập tức hỏi, Nhiếp Chính Vương, nội các ít nhất phải có 4 vị các lão, ngươi nhưng còn có nhân tuyển. Giả Hoan liếc nhìn quân thần. Giờ khắc này, trung tâm đám đại thần nín thở ngưng thần, một trái tim đều nâng lên cổ họng. Nội các a, thiên hạ chính lệnh chi địa, thiên hạ người đọc sách ngày nhớ đêm mong thần thánh nha thự. Được chọn chúng đó chính là hoạn lộ thời khắc huy hoàng nhất. Giờ khắc này, Giả Chính nhịp tim như nổi trống, đáy mắt nảy sinh hừng hực dạ tâm, hắn cố ý nhón chân lên, chờ mong nhi tử có thể nâng lên tên của mình. Bởi vì cái gọi là cử hiền không tránh thân, hắn không gì sánh được khát vọng đi đến huy hoàng. Đón Giả Chính nóng rực ánh mắt, Giả Hoàn lười nhác dừng lại. Hắn chọn lựa 3 cái trọng thần, năng lực đều rất không tệ, để phụ thân dạng này chỉ biết ba hoa trích chọe tầm thường người nhập các, đó mới là trò cười. Lại bộ Tả Thị Lang. Giả Hoàn tốt tiếng nói. Lâm Thị Lang toàn thân một cái giật mình, khuôn mặt căng cứng, bước nhanh ra khỏi hàng, không dám nhiều lời, nhưng trong lòng tràn ngập nồng đậm vui sướng. Trần Thái Hậu thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng nói, "4 vị ai khanh tiến lên đây." 4 vị trọng thần ngăn chặn cảm xúc, chậm rãi hướng về phía trước. Trần Thái Hậu dặn dò, hạ triều gáy cổ áo các lão quan ấn cùng nội các bút son, lập tức dựa theo Nhiếp Chính Vương yêu cầu định ra chính lệnh, tầng tầng truyền đạt không được sai sót, thiên hạ tòa nào nha môn lá mặt lá trái, hiệu lệnh nơi đó phụ bình cùng cẩm y liễu vệ vệ sở, đem nó ngay tại chỗ bắt. Tân tấn thủ phụ bình phục nỗi lòng, chém đinh chặt sắt nói, lão thần lĩnh chỉ. Còn lại 3 vị các lão cũng cung kính lĩnh mệnh. Thái Hậu nương nương nói xong, Giả Hoàn nhìn về phía Âu Dương Cẩn, phân phó nói, hạ triều đằng sau cũng chư vị các lão thương nghị chuyện quan trọng. Âu Dương Cẩn không người lĩnh mệnh. Đây chính là vương gia thái độ. Trong lúc chiến tranh, đối nội các lao chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là nghe lời, cam đoan chính lệnh cấp tốc vận chuyển. Về phần sau khi chiến đấu, năng lực tầm thường người đổi lại rơi. Trần Thái Hậu cùng Nhiếp Chính Vương ánh mắt đối mặt, gặp Nhiếp Chính Vương không có còn lại triều sự, liền cất cao giọng nói, tan triều. Quân thần nỗi lòng không chừng, cung kính đưa mắt nhìn đế vương Thái Hậu rời đi. Giả Hoàn chấp lễ đưa tiễn sau, dẫn đầu rời đi Kim Loan Điện, tiến về tổ điện. Bách quan trong mắt rung động thật lâu vô pháp bình phục. Một câu nội các chư công đổi một lần thật sự là đất bằng lên kinh lôi. Quyền thần chính là quyền thần, chứ không tới một bước kia bên ngoài. Quyền lực của hắn so với bình thường đế vương đều lớn, khống chế bạo lực, khống chế thần kinh hàng phục thiên hạ hàng tướng, tại lĩnh vực quân sự có tuyệt đối lực thống trị, hơn nữa còn khống chế thần châu tình báo. Hiện tại cũng đường hoàng từ bỏ tể phụ. Chương 390 trăm vạn hùng binh, cầm kiếm vấn thiên, bên trong, 1, chương 390 trăm vạn hùng binh, cầm kiếm vấn thiên, bên trong, 1, giờ tị sơ, Giả Hoàn tiến về tử cấm thành phía tây. Dọc theo kéo dài thành cung, một đường đi vào tổ điện. Mở tối đại điện khói xanh lượn lờ. Cảnh nước đế ngồi ở bên trong điện bên cửa sổ, nhìn chăm chú phong cảnh phía ngoài, nghe được tiếng bước chân, đột nhiên quay người, khuôn mặt khó mà không chế run rẩy dữ tợn, hai mắt tuôn ra nồng đậm hận ý. Giả Hoàn nhìn như không thấy, tiến về cửa đồng lớn, dưới đáy là tàn phá mỏng manh long mạch, hai bóng người khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Tham kiến Nhiếp Chính Vương. Hạc đạo nhân đứng dậy chấp lễ. Một cái khác nam nhân trung niên đồng dạng tất cung tất kính, nó dáng người cùng tiền đế không sai biệt lắm. Giả Hoàn thấp giọng hỏi, chuẩn bị xong chưa? Nam nhân trung niên trọng trọng gật đầu. Giả Hoàn trở về nội điện, đầu tiên là cho đại cản chư đế chân dung thắp hương tế bái, ánh mắt thâm trầm hướng thái thượng hoàng chân dung kính một tôn hoàng hữu. Cảnh nước đế thấy vậy một màn muốn rách cả mí mắt, giữ tợn cười lạnh nói, thối không ngửi được xuất sinh, ngươi tại ngụy trang cái gì? Có vẻ như cung kính có thể che lấp ngươi ngập trời tội ác sao? Thí sau tù đế xoát quyền, một đầu chó săn leo đến chủ nhân trên đầu, xét xử hội thẩm phán ngươi cái này tội lỗi chồng chất tạp trùng. Giả Hoàn mặt không biểu tình, kính hương đằng sau, quay người dậm chân vung lên cánh tay. Vâng. Cảnh nước đế đập ầm ầm tại vách tường, toàn thân máu me đầm địa, xương sườn đứt gãy để hắn không khỏi phát ra khàn giọng kiệt lực tiêu thảm. Gian nan đứng lên, trợn mắt nhìn nhau nói cầm chấm phát tiết ngươi phẫn nộ lo lắng cảm xúc. Ngươi cho rằng chấm không biết? Bắc Mãng siêu mấy triệu hùng binh chờ ngươi, thí thần chi kiếm muốn cắt mất cổ họng của ngươi. Giả Hoan nhìn về phía trong điện hai cái cẩm y rìa vệ, trầm giọng hỏi, ai nói với hắn? Nguyên Kỷ Lân phòng tinh nhuệ chi tiết báo cáo, đại nhân, trung tâm trọng thần cùng phụ tông nhân, mỗi ngày giờ dậu hạ nha đều sẽ thăm viếng phế đế. Giả Hoan phân phó nói, mang vào thiên điện. Nói đi dậm chân rời đi, đi vào chủ điện trưởng án, thuận thế cầm lấy thanh trụy thủ này. Cảnh Đức đế ra sức dây rủa, trên mặt lại mang theo chế nhạo dễ cận, thuận ý ngập trời lại cười to liên tục, chấm nóng trông thí thần kiếm tiêu lên đầu của ngươi. Ngươi sẽ ở tự cho là đỉnh phong nhất thời điểm chém thành muôn mảnh, Bắc Mãng sẽ cho chấm báo thủ, Hoàng Hoàng Trung Nguyên thả giáng rơi vào dị tộc trên tay, ngươi con xuất sinh này cũng không xứng đúng chạm, ngươi chính là vong quốc vong chủng kẻ cầm đầu. Hắn tùy ý cùng thiếu, vô tận trong khuất nhục rốt cục thấy được mãnh liệt hy vọng, ngày đó trời cầm tù dày vào rốt cục có hy vọng, hắn muốn khuất nhục phụ trọng còn sống, chờ lấy xúc sinh tăng diện, chờ lấy sơn hà dung chuyển. Nhưng mà vừa mới tiến thiên điện, cảnh đức đế dáng tươi cười bỗng nhiên ngưng kết, trong mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc, hắn thấy được xúc sinh trên tay hàn quang lẫm liệt chủy thủ. Cùng lúc đó, tú tài song tiên họa bỉ sư đã tiến vào long mạch. Cảnh đức đế tràn đầy hoảng sợ, giận chỉ đạo: người muốn thí đế. Giả Hoàn Lâm túi xuống khám, bình tĩnh nói: một cái bị trục xuất tàn bạo phế đế. Cảnh đức đế toàn thân lông tơ dựng thẳng, thật phát giác được tử vong tới gần, hắn vừa nhìn thấy hy vọng, hắn còn phải đợi lấy sơn hà pha toái, chính mình có cơ hội trọng chỉnh giang sơn, lực sắn hỏa trời, chính mình sao có thể chết. Giả Hoàn vô ý tại nói nhảm, tự mình động thủ kéo lấy cảnh đức đế vào áo, đem cái kia thân long bảo cho lột xuống tới ném đến trên bàn, trong miệng điểm như nói: đào ta mộ tổ, khi nhục tại ta, ta sớm nên tự tay chu sát ngươi, hiện tại cũng không muộn, tự tay làm thịt xà hạt độc hậu, hiện tại nên giải quyết ngươi đầu này ngu xuẩn hèn yếu bạo quân. Nói đi run run cổ tay. Cảnh đức đế run mình, hốc mắt kịch liệt rung động, liều mạng kêu khóc nói: người tới, cứu giá. Mau cứu chấm lại nói một nửa, im bặt mà dừng. Truy thủ cắm vào cái cổ, máu tươi tuôn ra. Cảnh đức đế con ngươi tán loạn, mãnh liệt dục vọng cầu sinh khiến cho hắn gắt gao nắm lấy Giả Hoàn cổ tay, qua lại ký ức một tấm tấm lấp lóe, chính mình cả đời này sai lầm lớn nhất chính là để bạt con xúc sinh này, sớm tại mấy năm trước liền nên đem đầu này ác quyển nhét vào vỏ rượu bên trong. Du du thương thiên, ác liệt tại chấm. Đây như thế tiểu nhân, ác gặp thiên khiển. Liều mạng toàn bộ khí lực giống xong câu nói này, Cảnh đức đế trong mắt cầu khẩn cửu hận không còn sót lại chút gì, toàn bộ đồng tử lại không sinh cơ. Giả Hoàn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trực tiếp cắt mất toàn bộ đầu lâu, vứt trên mặt đất sau, đứng dậy lau hai tay máu tươi. Nhục ta người, phải chết. Tiến lên thai hoàng ẩm, nhất định phải diệt trừ. Trong chốc lát, trong đầu bảng hiện hiện cảnh đức đế chân dung. Tội nghiệp giá trị, cấp chí tôn tham dự độ, 9 công ban thưởng, 6.500 đao cùng bang lên điểm kinh nghiệm, 92015, 30000 huyền diệu khó giải thích thần lực bao phủ toàn thân, Giả Hoàn toàn thân thông thuận, tràn trề thần lực lại lên một tầng nữa. Đáng tiếc kém một chút bước vào chân thần cảnh trung kỳ. Hắn nhỉ non tự nói, ngữ khí nhưng không có tiếc nuối tiếc hận. Chiếu ngục còn giam giữ nước cờ 10 vị ác phạm, vẹn vẹn cái kia hơn 20 cái quân quyền trọng tướng, tội nghiệp giá trị liền tốt mấy bạn, càng không nói đến cao lệ đám kia tội ác chồng chất gian định. Mau tới. Giả Hoàn cất cao ngữ điệu. Khoảng khắc, tú tài song tiên nam nhân trung niên bước vào thiên phòng. Nam nhân trung niên cầm long bảo, cởi trên thi thể màu vàng dày, ôm quyền chấp lễ sau trở lại long mạch. Song tiên tú tài lập tức thu thập thi thể, cất vào dương lớn bên trong, tự mình lau trong điện máu tươi. 2 phút đồng hồ sau, Giả Hoàn tiến về nội điện, ngự tọa ngồi lấy cảnh đức đế cái kia một bộ cừu hận biểu lộ bắt chước đến giống như lúc, lại trong nháy mắt chuyển biến thành nhìn chăm chú quần thần phẫn nộ không cam lòng. Giả Hoàn quan sát hồi lâu hài lòng gật đầu, nhớ kỹ, không cần nói, triều thần phủ tông nhân hỏi nó nguyên nhân, đóng giữ cẩm y địa vệ sẽ trả lời, tiền đế bị nhiếp chính vương nhục nhã chửi rủa tức giận đến không muốn ngôn ngữ. Cảnh đức đế trùng điệp ô quyền. Giả Hoàn tiến về long mạch cùng Hạc đạo nhân dặn dò nửa khắc đồng hồ, phân phó hắn xử lý tốt cái dương, tiếp lấy xuất lĩnh tú tài song tiên rời đi tổ điện. Nếu như triều thần thật phát hiện tiền đế đã chết, vậy cũng không quan trọng, đã trước công chúng thí sau không quan tâm nhiều một hạng đều danh. Bây giờ trọng yếu nhất chính là cam đoan trong lúc chiến tranh thuận lợi vận chuyển. Vô luận là thanh lý nội các hay là tàn sát cảnh đức đế, cũng là vì giải quyết thai hoàng ẩm. Chỉ cần công thành, trước nay chưa có diệt quốc chi công, thì sợ gì trên sử sách mấy cái kia chỗ bẩn. Dưới tường hoàng cung, Giả Hoàn quay đầu nhìn chăm chú lên tú tài song tiên, an bài nói: ta ngày mai giờ ngọ xuất lĩnh 30000 cẩm y tinh nhuệ lên phía bắc đồng quan, các ngươi lưu tại thần kinh. Nghe nói lời này, tú tài song tiên hơi có vẻ thất vọng, lên tiếng khẩn cầu: lão đại, chúng ta muốn theo người chinh chiến. Vui sướng nhất, có thành tựu nhất cảm giác thời gian chính là đi theo lão đại sông sáo đại giang nam bắc, cho dù màn trời chiếu đất cũng vui vẻ ở trong đó. Loại kia phá án và bắt giam bản án truy nã tội phạm cảm giác không gì sánh kịp. Huy hoàng nhất một trận chiến, bọn hắn hy vọng có thể đi theo tả hữu. Giả Hoan nhìn chằm chằm hai người, túc tiếng nói: nếu như có biến cố, Âu Dương một người khó mà xử lý, cần các ngươi hỗ trợ. Hậu phương cực kỳ trọng yếu, các ngươi là ta tín nhiệm minh đệ, bảo đảm thiên hạ chính vụ bình ổn vận hành, giám thị cả tòa thần châu. Hai người suy tư qua đi, tuân theo lão đại mệnh lệnh, trùng điệp ôm quyền lĩnh mệnh. Tốt. Giả Hoan gật đầu. An ấp phường, một gian phổ thông biệt viện. Chương 390 trăm vạn hùng binh, cầm kiếm vấn thiên, bên trong 2. Chương 390 trăm vạn hùng binh, cầm kiếm vấn thiên, bên trong 2. Giả Bảo Ngọc đầu đội mũ rộng vành, đội đội vàng vàng xông về ngõ nhỏ, tiến cửa chính, chỉ có Minh Yên cùng Vương gia hai cái nha hoàn đang chuẩn bị ăn trưa. Mẫu thân, tin chiến thắng a. Giả Bảo Ngọc tiến vào phòng ngủ, bên trong mùi thuốc nồng đậm, Vương phu nhân bệnh nằm tại giường, hình dung tiểu thụy, tinh khí thần mệt mỏi. Từ lúc tận mắt nhìn thấy hèn mọn tiện phụ đầu đội triều nhất phẩm mũ vượng vô hạn phong quang, nàng liền triệt để ngã bệnh, đó là chính mình cả đời này nhất chi ám thời khắc, vô tận ghen ghét tàn phá nàng ngũ tạng lục phủ. Giả Bảo Ngọc tràn đầy phấn khởi, mừng lớn nói: ta ra bên ngoài nghe ngóng Bắc Mãng có hơn 1 triệu tinh binh, còn có một thanh thí thần kiếm, vậy thì thật là cựu thiên ban ân thần vật, giết xuất sinh kia như làm thịt cứu non. Xuất sinh kia tiến thối lưỡng nan tại triều sẽ lên phát cuồng, vậy mà nhất cử thành tẩy toàn bộ nội các, danh vọng long trọng dương công đều bị cách chức xuất sinh này bị dã tâm hun đến vội vã không nhịn nổi. Hắn tuyệt đối sẽ không thành công, hắn sẽ là vong quốc kẻ cầm đầu, thần châu chỉ trong, hắn muốn di sú vạn vạn năm. Tiếng nói tràn ngập kích động vui sướng, nguyên lai tuyệt vọng nhất thời điểm thật sẽ có ánh dạng đông. Vương phu nhân không nhúc đích, vẻ mặt khuôn mặt tái nhợt không có chút nào cảm xúc biến hóa, cái kia một đỉnh hoa lệ đến cực hạn triều nhất phẩm mũ phượng, đã dành thời gian khí lực của nàng. Giả Bảo Ngọc tức giận nói: giả dung giả lan giả nhà những này kẻ đỉnh hót, xưa nay không tới thăm mẹ con chúng ta, các loại mất nước, bọn hắn muốn bị sĩ tử võ phu rút gần lột ra. Nhi tử cái này đi chùa miếu đốt hương cầu nguyện mẫu thân khỏi hẳn, khẩn cầu Bắc Mãng đại hiện thần uy, thần kiếm chu sát xuất sinh, lại khẩn cầu Phật tổ hiển linh, ta giả bảo ngọc có thể một tiếng hót lên làm kinh người, chịu đựng mọi loại cực khổ sau quật khởi mạnh mẽ. Giả bảo ngọc sau khi nói xong vừa vội vàng rời đi, từ khi nghe được tin vui, trong lòng của hắn có tưởng niệm, nội tâm có hy vọng, cả người trọng hoán sinh cơ. Giả Hoàn trở lại trong phủ, đem cây kia mấy ngàn năm phần cao lệ cổ tham đưa cho mẫu thân, Triệu Di nương mừng rỡ vui vẻ ra mặt, sau đó hỏi, Hoàn Nhi, khi nào xuất trình? Nàng cũng nghe giả chính nói lên triều đình sự tình. Giả Hoàn thật cũng không giấu giếm, đến mai giờ ngọ rời kinh. Triệu Di nương tuy có không bỏ, nhưng cũng biết trận chiến này quyết định tương lai, nàng hoàn toàn như trước đây cổ vũ, Hoàn Nhi, mẹ từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, không có ngươi làm không được sự tình. Giả Hoàn cười gật đầu. Một lát, Võ Lâm Minh chủ An Huyên Nhi nghe tiếng chạy đến, nàng đưa cho Giả Hoàn một sấp danh sách, khẽ mở môi đỏ mọng nói, phía trên đều là tự nguyện tham chiến anh hùng hào kiệt, tự chuẩn bị lương thảo bạc, là trung nguyên binh đục mà chiến, chừng hơn 13.000 người, tu vi đê giả chỉ là hậu thiên cảnh, tu vi cao có mưa bụi đạo cô cùng một vị khác võ tôn. Giả Hoàn tiếp nhận danh sách, túc tiếng nói, trung nguyên thương sinh sẽ cảm tạ bọn hắn anh dũng tiến hành, ta dốc hết toàn lực cam đoan chư vị thuận lợi trở về. An Huyên Nhi điểm nhẹ cái cằm, ôn nhu nói, vương gia, ta liền lưu tại trong phủ. Tuy nói nàng cũng khát vọng ra chiến trường, đã là chỉ huyền cảnh đỉnh phong, hoàn toàn có thể mở ra minh chủ phong thái, nhưng để ở nhà quan trọng hơn. Giả Hoàn ôm ấp nàng, lòng bàn tay tinh tế vuốt ve nàng hoàn mỹ gương mặt. Ăn chưa lúc, người nhà đều tập hợp một chỗ, không có đề cập không biết hung hiểm chiến trường, mà là trò chuyện lập nghiệp thường. Kéo dài 8 canh giờ phân chiến, từ hôm qua buổi chiều mai cho đến hôm sau giờ tị, Giả Hoàn từ Vương Hy Vượng các viện chạy đến Tần Khả Khanh phòng ngủ, tận hết sức lực phân chiến. Lâm Đại Ngọc lần đầu tiên nguyện ý cùng Tiết Bảo sai đợi tại một phòng, cực điểm nhu tình hưởng thụ. Giờ tị mạng, ở nhà quyến cáo biệt bên trong, tại giả mẫu giả chính căn dặn âm thanh bên trong, Giả Hoàn phóng ngựa phi nhanh. Thần kinh thành ngoại nhân sơn nhân biển, lễ nhạc âm thanh cùng vang lên, quan đạo hai bên người ta tấp nập, đều là tự phát đến đây bắt tính. Cửa thành trước đó, đội nghi trượng long trọng hoa lệ, thái hậu nương nương ngồi phượng liễn, ấu đế đợi tại trong long liễn, văn võ bá quan đứng ở hai bên, tiếng trống càng ngày càng dày đặc. Trong vạn chúng chú mục, màu vàng phi ngư phục vương miện màu vàng phóng ngựa chậm rãi đến, tại ngự tọa trước tung người xuống ngựa, cùng kính thăm viếng đế vương. Tiếp lấy nhìn về phía phượng liễn, nói năng có khí phách nói thái hậu nương nương, thần định không phụ sứ mệnh, nhất cử công thành. Trần thái hậu xốc lên màn tre, cất cao giọng nói, bản cung tin tưởng vững chắc, nhất chính vương bắc phạt công thành. Lúc này, văn võ bá quan cùng nhau không người thi lễ, trăm miệng một lời, cung chúc nhiếp chính vương bắc phạt công thành. Cung chúc nhiếp chính vương bắc phạt công thành. Thanh âm núi kêu biển gầm, một làn sóng che lại một làn sóng. Ngoài thành bách tính nghe được thanh âm, cũng đều nhịp hò hét. Tại thần kinh bách tính trong mắt, nhiếp chính vương chính là chân chính quan tốt, hắn đối nội diệt trừ gian thần, đối ngoại thống kích mang gì. Mấy năm này, thần kinh bách tính suốt ngày nghe được nhiếp chính vương truyền kỳ sự tích, đối với nhiếp chính vương không gì sánh được sùng bái. Đây cũng là chính biến mấy ngày nay, nghe được là nhiếp chính vương thanh quân chắc, thần kinh thành từ đầu đến cuối không có mất khống chế, cũng không có bách tính hoảng sợ bạo động. Giống như lần này, thần kinh thành bách tính không gì sánh được khát vọng nhiếp chính vương có thể nhất cử công thần. Giả Hoàn ôn quyền đáp lễ, tại oanh oanh liệt liệt trong tiếng lễ nhạc, một mình giá ngựa lái rời thần kinh. Ven đường bách tính ca công tụng đức, nhìn chăm chú lên bóng người và nóng. Cho đến ba dặm đường, nhiếp chính vương tiếng gọi ầm ĩ dần dần nghe không được, phía trước là cẩm y liễu vệ hơn 3 vạn tinh nhuệ, trong đó giam nước cờ 10 vị ác liêu. Giả Hoàn chuẩn bị tại đồng quan phá cảnh, ổn định thiên hạ binh mã quân tâm. Ngoài ý liệu là, một thân tím mãng phi ngư phục xuất lĩnh 2000 cái phi ngư phục tại một bên khác chờ đợi. Chính là Từ Tĩnh Xuân từ trấn phủ sứ. Chính biến trước đó, từ trấn phủ sứ cũng tại vì giả đại nhân trên dưới 43, đồng thời bị cảnh đức đế đi hận, may mà ẩn nút đến ẩn nấp, mới lưu lại tính mệnh. Nhưng mà, phản đối bằng vũ trang thành công, từ trấn phủ sứ nỗi lòng phức tạp, hắn xưa nay trùng quân trùng với xã tắc, cứ việc bạo quân bất nhân tàn nhẫn, nhưng đối mặt giả đại nhân phá vỡ xã tắc gia tâm, hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận. Nội tâm một mực tại xoắn xuýt, tận lực tránh né giả đại nhân. Nhưng quốc vận chi chiến, bảo vệ gia viên thống kích giặc ngoại xâm cũng là hắn chức trách, hắn nguyện vì này bỏ ra hết thảy. Vương gia, từ trấn phủ sứ tung người xuống ngựa, cung kính ôm quyền nói, ti chức nguyện lao tới chiến trường, tàn sát mang gì? Giả Hoàn cười gật đầu, hắn cũng biết lao từ phức tạp tâm tư. Tiếp lấy gọi đến thủy thượng phiêu thiết trưởng, thấp giọng dặn dò, lại chọn lựa 1000 cái tinh nhuệ, trở thành kim cương một trong. Hơi suy tư, hắn thúc tiếng nói, trực tiếp chọn 3000 cái. Bây giờ cũng là 6.500 đao cùng băng lên, nhưng lần tiếp theo thu hoạch tội nghiệp giá trị khẳng định phi thường của bố, vàng suy đoán này, trực tiếp lại thêm 2000 đao. Hai người ôm quyền lĩnh mệnh. Giả Hoàn hỏi lại, các huynh đệ thể phách lực lượng có thể có tiến bộ. Thủy Thượng Phiêu cười trả lời, dựa vào tại hơn 100 dương khí huyết dược liệu, tu luyện kim cương bất hoại cùng lòng tượng bản nhược công người, thể phách khí huyết chí ít tăng lên mấy lần, ti chức đều không thể tưởng tượng đón sát thủ lớn bao nhiêu uy lực. Giả Hoàn hài lòng gật đầu, ra lệnh một tiếng, nhanh hướng đồng quan. Móng ngựa như buôn lôi, cầm ý tinh nhuệ trùng trùng điệp điệp. Chương 391 trăm vạn hùng binh, cầm kiếm vấn thiên, phía dưới, 1, chương 391 trăm vạn hùng binh, cầm kiếm vấn thiên, phía dưới, 1, vô ngần hồ nước, băng nguyên cùng vụ hồ cùng múa. Ven hồ liên miên bất tuyệt doanh địa, chiến kỳ che đậy bầu trời, phương viên 10 dặm đều là binh giáp thao luyện chiến trận, còn có đến hàng vạn mà tính dũng mãnh võ phu lôi đài quyết đấu, chiến mã tiếng tê minh vang vọng đất trời, dê bỏ thành đàn quần quần trăm dặm. Siêu trăm vạn hùng binh đè ép tại vài dặm thảo nguyên mang đến cảm giác áp bách, lại không kịp thần kiếm mảy may. Bác mãng sĩ tốt thao luyện sau khi, ngước đầu nhìn lên thương cung, trong mắt đều là thành kính cung bái chi sắc. Trên bầu trời, xuyên thẳng một thanh huyết kiếm, huyết khí nhuộm đỏ thương thiên, quần quần ma khí diễn hóa thành gào thét gió lốc, huyết sắc tầng mây đều tại rung động. Nó liền lặng lặng đứng sừng sững trên không, thần uy cái thế, cho mấy triệu binh giáp vô cùng vô tận lòng tin, mỗi khi trông thấy một màn kia huyết sắc, bọn hắn liền cảm giác mình là không gì làm không được hung ác dã thú. Vàng son lộng lẫy chủ doanh địa, Bắc Mãng hoàng đế người khoác sáng chói long bào, chỉ vào cái kia một mảnh đất cằn sỏi đá, thổ nhưỡng đều đốt thành sâm màu đen. Đế vương đau lòng nhức óc, nghiêm nghị gầm thét lên, đó là đế quốc sỉ nhục lớn nhất. Anh dũng thiện chiến binh sĩ xếp thành kinh quan, thảm tao trung nguyên ác ma đốt cháy, đầu kia ác ma dùng thủ đoạn tàn nhẫn khiêu khích đế quốc tôn nghiêm. Trận chiến này, không chỉ có muốn rửa sạch nhục nhã, càng phải để trung nguyên đổ máu thiên lý thây nằm ngàn vạn. Một trận chiến qua đi, một phương cao đầu lâu, một phương quỳ trên mặt đất, chúng ta nhất định sẽ đứng đấy. Rõ ràng ngôn ngữ rơi thôi, tại chúng tướng thần thánh nghiêm túc trong ánh nhìn chăm chú, đế vương tự mình trình lên công phẩm, đốt cháy xúc vật đầu lâu tế thiên, đến một lần cảm thấy an ủi chiến tử ánh kiệt, thứ hai biểu hiện ra tất thắng quyết tâm. Nghi thức kết thúc, Bắc Mãng hoàng đế trở lại biên môn, nhìn chăm chú lên một đám đại nhân vật, trầm giọng nói, theo tình báo mới nhất, đầu kia ác ma sắp đến đồng quan, chúng ta ba ngày sau xuất chinh xuôi nam, tận lực tại Lương Châu biên cảnh 300 dặm khai chiến, để trung nguyên mệt mỏi hậu cần, đại thắng sau thuận thế nuốt vào Bắc Lương, ngay tại chỗ chỉnh đốn nghỉ ngơi, tiếp lấy phong tỏa ngọc một quan, tinh nhuệ chủ lực xuôi nam kinh kỳ, một phương binh mã đi đất thủ, một phương binh mã đi Liêu Đông chuyển Sơn Đông. Có thể tưởng tượng, đại càn triều đình biết được tin dữ sau khẳng định sẽ nam rời Kim Lăng, từ bỏ toàn bộ phương Bắc, không thể cho bọn hắn cơ hội thở dốc, vượt qua Trường Giang, đại khai sát giới. Phiên dịch đem đế vương lời nói hùng hồn tầng tầng truyền đạt. Nữ chân đại hãn Hoàn Nhan cực liệt cùng rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh sau khi nghe nói nắm chặt cánh tay, nhiệt huyết sôi trào. Tây vực ba cái quốc vương của cường quốc đại thần cảm xúc phấn khởi, kích động. Bắc Mãng đế vương nói bóng gió rất rõ ràng. Nữ chân tộc về Liêu Đông trắng trợn đánh cướp, mà Tây vực liền phụ trách đất thủ. Địa bàn lợi ích đều phân chia tốt. Sở dĩ lòng tin tăng gấp bội, hết thảy đều là bởi vì thiên khung đỉnh chót trời kia thần kiếm. Bắc Mãng đế vương thuận thế nói ra, Cao Lệ Tân vương phản bội đế quốc, sau khi chiến đấu đưa ra tay huyết tẩy đất nước này. Một đám đại nhân vật nhao nhao gật đầu. Nghe nói nhiếp chính vương tại Cao Ly vương đều thần thái bất phàm, phản đối bằng vũ trang đoạt quyền như buổi chiều tản bộ giống như tùy ý, nhưng bọn hắn cũng không e ngại. Ai cũng sẽ không phủ nhận nhiếp chính vương duy ngã độc tôn chiến tranh năng lực. Nhưng là có Tu La thần kiếm tại, một kiếm chu sát nhiếp chính vương, chiến tranh kia đòn sát thủ triệt để phế đi. Lúc này mấy cái quan viên liên hợp bẩm báo, lo lắng nói khả hãn miệt hạ, doanh địa không giờ khắc nào không tại buộc phát xung đột, nhẹ thì thống mạ vũ đủ, nặng thì hơn 10 người thương vong. Tiếng nói rơi thôi, chư quốc trọng thần biểu lộ vi diệu, lần lượt nhìn chăm chú lên Bắc Mãng miệt hạ. Đế vương khuôn mặt căng cứng, chữ chữ ngừng lại nói để dám quân đội ra trận, vô luận đúng sai, người tham dự đều là thụ cầm đoán. Ta đế quốc nếu là thiên vị nhà mình binh sĩ, trực tiếp cách giết. Câu tình người cũng muốn nhận lấy cái chết. Chư quốc đại nhân vật nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt cũng lộ ra một vòng ý cười. Doanh địa đều là huyết tính nam nhi, ngôn ngữ văn hóa ẩm thực khác biệt thế tất dẫn đến xung đột, tuyệt không thiên vị, tránh cho tình thế không cách nào khống chế. Bắc Mãng miệng hạ làm được phi thường xuất sắc. Nữ chân đại hãn Hoàn Nhan cực liệt nhịn không được nói ra, miệng hạ, dạ tâm kia quyền thần rõ ràng lui trung nguyên tệ tướng, phụ chính mấy chục năm, thưởng dự thiên hạ Dương Thái Nhạc. Trong mắt của ta, Dương Thái Nhạc chiến lược phi thường chính xác. Nói chuyện điểm đến là dừng, đám người cũng lòng dạ biết rõ. Nếu như trung nguyên lựa chọn tranh chiến, vậy bọn hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Tập lập xung đột, lòng người sụp đổ, liên quân khẳng định sẽ đứng trước tăng dã, riêng phần mình lôi kéo lương thảo quân giới trở lại chính mình cố hương. Nói cách khác, dựa theo Dương Thái Nhạc suy đoán, kéo cái 1-2 năm, siêu trăm vạn hùng binh chỉ còn 700. Không không không, những này tinh nhuệ binh sĩ lại là Bắc Mãng bộ lạc dũng mãnh sức lao động, không có việc gì 1-2 năm, Bắc Mãng nội bộ còn lớn hơn lên phân tranh. Nhưng mà, đầu kia ác ma không chút lưu tình rõ ràng lui Dương Thái Nhạc, ác ma hiển nhiên cũng không ngu xuẩn, chỉ là quá tự tin. Loại này tự tin, để đám người hưng phấn sau khi hơi có vẻ bất an. Một đám đại nhân vật nhao nhao nhìn về phía nơi xa lẻ loi chơi trọi lão nhân, già mua đến tuế nguyệt khí tức tràn ngập, có thể khuôn mặt lại tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ như hài nhi bình thường, chỉ là có thể thấy rõ ràng chuẩn bị mạch máu hết sức dọa người. Đây chính là thần thánh dưỡng kiếm người, duy nhất có thể gọi động thần kiếm tồn tại kinh khủng. Bắc Mãng hoàng đế cung kính tiến lên, thấp giọng trình bày một lần, tiếp lấy nghi hoặc hỏi, tiền bối, đầu kia ác ma không khỏi quá tự tin. Chỉ đem 400,000 tinh nhuệ, cường thế thanh tẩy trung nguyên cầm quyền người, tự tin của hắn để mọi người lòng có bất an. Dưỡng kiếm người nhìn chăm chú lên khả hãn miệng hạ, bình tĩnh nói, hắn là trong nhân thế duy nhất một vị thần minh. Thần minh sao lại khiết đảm? Là thần người, liền nên tự tin. Bắc Mãng hoàng đế biểu lộ cứng ngắc. Dưỡng kiếm người mấp máy bờ môi, túc tiếng nói, vị này nhiếp chính vương từ trước đến nay cường thế bá đạo, tranh phong hướng lên thẳng tiến không lùi, thành thần sau càng là xem thiên hạ làm kiến hôi, như lão phu cùng Khương Hộ Tắc Duy hai cái siêu nhiên ngụy thần, ở trước mặt hắn cũng không chịu nổi một kích. Dưỡng kiếm tiếng người chuyển hướng, chỉ vào thương khung chi đỉnh trôi kia Tu La kiếm, lạnh như băng nói, nó cũng là thần minh, nó có thể quan sát thần minh, nó là không biết cái thế tồn tại, lão phu ngụy thần khí tức tại trước mặt nó chính là giọt nước trong biển cả. Nhiếp chính vương không có tự mình nuốt ve thân kiếm, không có phát giác được loại kia linh hồn run sợ cảm giác, cho nên hắn tự tin, hắn cảm thấy có thể một quyền đập chết lão phu, nhưng hắn không biết, lão phu một kiếm có thể chu sát hắn. Bắc Mãng hoàng đế lộ ra nụ cười sán lạ, cung kính nói, "Chấm sẽ nhìn xem tiền bối đại hiển thần uy, một kiếm thi thần." Dưỡng kiếm người chậm rãi gật đầu, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cái tuổi này, hắn tu vi này, đã sớm coi nhẹ đế quốc vinh lục, trèo chống hắn duy nhất tín niệm chỉ có thành thần thời cơ chỉ sợ cũng tại nhiếp chính vương huyết nục tinh huyết. Găm nuốt toàn bộ ấm áp thi thể, phân tích đan điền kinh mạch bố cục, nhất định có thể nhất cử thành thần, cầm trong tay tu la kiếm, quãng đời còn lại tìm kiếm thiên địa rộng lớn hơn. Bắc Mãng hoàng đế trở lại viên môn, hướng chư quốc quân thần nói lên một lần, đám người triệt để yên lòng. Nữ chân hoàn nhan cực liệt không khỏi cười nói, còn có một chút, đầu kia ác ma không kịp chờ đợi muốn thay đổi triều đại, võ lực chi đỉnh đồng thời còn muốn đạp vào quyền lực chi đỉnh, bởi vì dã tâm thúc đẩy, cho nên càng ngày càng nhanh nóng nảy. Đám người cũng cười một tiếng, chờ mong nhìn thấy Nhiếp Chính Vương kinh hãi sợ hai bộ dáng, đó mới là thế gian tuyệt vời nhất phong cảnh. Chương 391 trăm vạn hùng binh, cầm kiếm vấn thiên, phía dưới 2, chương 391 trăm vạn hùng binh, cầm kiếm vấn thiên, phía dưới 2, đồng quan quân hải, đồng dạng phân bố liên miên bất tuyệt cờ sĩ, từ thiên nam địa bắc tổng cộng 37 vạn tinh nhuệ ở cấp trên tướng quân dẫn đầu xuống thao luyện trận hình, dùng giấy thương giấy mâu lẫn nhau đánh nhau. Khi giả hoàn xuất đội đuổi tới đồng quan lúc, rõ ràng phát giác được quân đội tràn ngập mê vong lo sợ nghi hoặc thậm chí sợ hai khí tức. Hắn cấp tốc tiến về thành lâu, thủy thượng phiêu thiết trưởng tiểu ủy bọn người triệu tập tam phẩm trở lên tướng quân. Sau nửa canh giờ, Thích Thiện Quả xuất lĩnh Lương Châu tướng lĩnh trước hết nhất đuổi tới, đám người cung kính quỳ xuống, lấy nhất kính bái lễ nghi cảm kích Nhiếp Chính Vương. Giả hoàn từng cái nâng, nhẹ nhàng vô vô bọn hắn bả vai, tất cả đều trong im lặng. Khoảng khắc, kinh doanh, Nam Cương, Giang Nam, Thục Trung, cựu biên quân trấn chủ tướng nhao nhao đến bọc lâu. Giả hoàn ngồi tại chủ tọa, nói ngay vào điểm chính, quân tâm hề bại suy sụp, rất nhiều sĩ tốt ẩn có sợ hãi cô giả bộ trấn định, là duyên cớ nào? Chúng tướng lần lượt ôm quyền biểu đạt tay nấy, lập tức chôn thấp đầu. Đây chính là thần minh chi uy, vừa mới đến liền một chút nhìn thấu Trung Nguyên đại quân chiến ý. Thích Thiện Quả từ vạt áo lấy ra mật giấy, một năm một mười nói ra, Nhiếp Chính Vương, sớm tại vài ngày trước, gần 20 chi Tây vực tương đội phát xạ mưa tên, trên mũi tên đều có cùng một dương mật giấy, các tướng sĩ cũng không thương vong, đem Tây vực Man Di toàn diện đánh chết. Nhưng, mật giấy hay là truyền khắp đại quân, các tướng sĩ nghị luận ở Mỹ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Trung Nguyên đại giang nam bắc thương đội vận chuyển lương thảo, Tây vực Man Di ẩn tàng trong đó. Giả Hoàng tiếp nhận giấy tuyên. Phía trên là một thanh huyết sắc đại kiếm. Mũi kiếm xuyên thấu thiên cung, toàn bộ chân trời đều thành màu đỏ tươi, thân kiếm như chất chứa 18 tầng địa ngục, chỉ là nhìn xem chân dung, liền chi kỳ kinh khủng bực nào. Nhìn qua trầm mặc y mắng Nhiếp Chính Vương, chúng tướng trong lòng đều là vẻ sầu lo, không biết mới có thể mang đến cực lớn sợ hãi. Tại thế nhân trong nhận thức biết, tôn quý nhất vũ khí chính là cấm quân sử dụng song tiêm liên tử thương, toàn bộ là do huyền thiết rèn đúc, tiếp theo là giang hồ thần binh lợi khí, lại là cẩm y liễu vệ tú xuân đao. Nhưng mà, đột nhiên có một thanh kiếm, trực tiếp cắm vào thương khung chỗ sâu, quan sát quần quần thương sinh. Nghe nói Nhiếp Chính Vương một quyền thiết liệt, có thể trôi này thần kiếm trực tiếp đem thiên khung xuyên thủng một cái lỗ thủng. Ai cao ai thấp, đã thể hiện. May mà chính là Nhiếp Chính Vương có dự kiến trước, chỉ dẫn theo 400,000 tiện chiến tinh nhuệ, các sĩ tốt kinh nghiệm phong phú, tố dưỡng cực cao, có thể ngăn chặn khủng hoảng tiếp tục huấn luyện. Thật muốn mang theo 7-80 vạn binh mã, những tân binh kia khẳng định sẽ sợ mất mật, đồng quan sẽ xuất hiện quy mô lớn đạo binh, đó mới là lớn nhất tai nạn. Bầu không khí cứng ngắc như sắt, vọng lâu bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Thích Thiện Quả kiên trì, như nói thật nói Nhiếp Chính Vương, các cấp nha môn lui tới vận chuyển, vô ý đề cập qua nội các bị thanh tẩy, tại các tướng sĩ xem ra, danh vọng Long Cao Dương Công nói tới mới là lao thành mưu tính lợi quốc kế sách, đây càng tăng thêm khủng hoảng. Giả Hoàn vẫn như cũ không nói gì, bình thản hỏi, hậu cần thông suốt. Thích Thiện Quả trùng điệp gật đầu, đại quân không có gì lo lắng. Giả Hoàn liếc nhìn chúng tướng, tan họp. Sau đó một mình rời đi. Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, không biết Nhiếp Chính Vương sẽ làm như thế nào vững chắc quân tâm. Chứ cầm ý liề vệ Bắc Lương kinh doanh bên ngoài, còn lại tướng sĩ chỉ là nghe nói, chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy Nhiếp Chính Vương phong thái, lại gặp không gì sánh được kinh hai thần kiếm chân dung, khủng hoảng không thể tránh được. Giả Hoan một mình bước vào biên môn. Chủ doanh bên trong, hơn 10 người quỳ rạp xuống đất, trên đầu phủ lấy túi, tay chân đều có gông xiềng, quỳ trên mặt đất ra sức giãy giụa. Giả Hoan thanh tịnh con ngươi đột ngột trở nên tối tăm mờ mịt, tiếp theo tối tăm không thấy tròng trắng mắt, cấp tốc thi triển ngục mâu thay thế chiếu ngục. Trong khoảnh khắc, vô hình lồng giam rơi xuống, hơn 10 vị trung nguyên cao lệ tội thần thảm tao lam chỉ. Một sát na, Giả Hoan não hải bảng hiện lên từng tấm ác liêu chân dung. Tội nghiệp giá trị, vương phẩm bên dưới, vương phẩm bên dưới, vương phẩm bên dưới, nhất phẩm bên trên, nhất phẩm bên trên tham dự độ, 6 năm ban thưởng, thần cảnh đỉnh phong võ học một quyển thiên môn ban thưởng, thần cảnh võ học diệt thế mắt ban thưởng, 9,000 đao cùng vang lên điểm kinh nghiệm, 179289, 300000 giả hoàn khiếu huyệt thần lực vận chuyển, thân thể nhẹ nhàng như đặt đám mây. Cho đến tận này thu hoạch lớn nhất, hơn 8 vạn tội nghiệp giá trị. Ầm ầm, theo hắn mở mắt ra, thiên địa kịch liệt biến hóa. Ngoài 10 dặm, chân núi, hơn 10 vị giang hồ thế lực người cầm lái tụ tại Yên Vũ lâu lâu chủ bên người. Năm ngày bọn hắn còn tại quan sát lấy thần kiếm chân dung. Gắt gao nhìn chằm chằm chuôi này thần kiếm, loại kia vô pháp siêu việt cảm giác gáp bách nhào tới trước mặt, thật tận mắt thấy, nên cỡ nào dùng mình. Tiên Vũ đạo cô lẩm bẩm nói, thiên ngoại thần vật, xem thường chúng sinh. Nhiếp Chính Vương có thể chống đỡ nó sao? Nghe nói như thế, Tiên Vũ lâu các quản sự biểu lộ hơi giật mình. Cả tòa thiên hạ, ai tin tưởng nhất Nhiếp Chính Vương? Vương gia gia quyến cùng dưới trướng cầm ý thân tín, cùng Yên Vũ lâu. Bởi vì quan hệ thân mật, Tiên Vũ lâu thượng tầng đã sớm phân tích ra vị này triều đình nhưng khuyển dạ tâm bừng bừng năng lực phi phàm, loại kia tranh phong nhuệ khí không gì sánh kịp. Vô luận ra sao tuyệt vọng tình cảnh, Tiên Vũ lâu lâu chủ từ đầu đến cuối tâm hoài một phần hy vọng, hắn có cơ hội đứng lên. Nhưng lúc này đây, lâu chủ tín niệm đều dao động sao? Thanh kiếm này là thiên ngoại đồ vật ta. Nó uy áp quá chấn nhiếp linh hồn. Vô tận trong sự ngột ngạt, cao quý xinh đẹp yêu nguyệt cung cung chủ Thịnh Liên Nguyệt chậm rãi hướng về phía trước, nói nhỏ: "Sư tôn phó minh chủ tôn thượng, có gần 4 thành nhân sĩ giang hồ rời đi đồng quan." Đây là huyện chuyển nói như vậy, nói trắng ra là chính là đạo binh. Đây chính là giang hồ cùng chiến sĩ khác nhau, từng cái xưng anh hùng hào kiệt, tới hơn một vạn người trợ giúp quốc vận chi chiến, có thể mắt thấy trong bức tranh thần kiếm đằng sau, trong vòng vài ngày trọn vẹn chạy trốn hơn 4000 người. Tiên Vũ đạo cô cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn hèn yếu đồ vật, bọn hắn cũng không nghĩ một chút, quốc vận chi chiến bại, cả đám đều muốn biến thành nô lệ, còn vọng tưởng tại tông môn tiềm tu. Bắc Mãng vì thị uy, nhân sĩ giang hồ có thể có kết cục tốt. Địa bàn tài nguyên toàn bộ về Bắc Mãng võ lâm tất cả. Hơi bỗng nhiên, nàng mấp máy bờ môi, trầm giọng nói, Nhiếp Chính Vương nhất định có thể chống cự thần kiếm. Nói xong giống như phát giác được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. Thiên khung mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Thiên khung tinh không bản lý, liệt dương rọi khắp nơi. Thiên khung cuồng phong quét sạch, thần mây biến mất. Thiên khung rét lạnh rơi xuống, băng tuyết ấp ủ chỉ một thoáng, Tiên Vũ đạo cô mặt lộ kinh hãi chi sắc, đục ngầu ánh mắt tràn đầy ngốc trệ. Các đại thế lực người cầm lái đồng dạng là không gì sánh được kinh hãi, nội tâm nhấc lên chồng chất sóng biển. Là ảo giác sao? Võ đang trưởng môn tiếng nói run rẩy. Không phải, cùng một mảnh thiên địa, vậy mà xuất hiện hoàn toàn khác biệt hiện tượng. Sư tôn, Nhiếp Chính Vương tại quấy thiên địa nguyên khí. Thịnh Liên Nguyệt xinh đẹp gương mặt bao phủ vẻ ngạc nhiên, tranh thủ thời gian hỏi thăm truyền thuyết võ tôn. Nào có thể đoán được, Tiên Vũ đạo cô thật lâu không nói gì, thời khắc nhìn chằm chằm thiên địa hiện tượng, càng rung động nói nguyên khí không có biến hóa. Vô luận là Nhiếp Chính Vương hay là đã chết gương hộ tắc, đều là thông qua đan điền ý niệm cấu tạo một bức cảnh tượng, quấy thiên địa nguyên khí hiện ra tại thế nhân trước mắt. Nhưng lần này thiên địa nguyên khí không có biến hóa chút nào. Chẳng lẽ Nhiếp Chính Vương là thông qua bản thân thần lực? Tiên Vũ đạo cô nhịp tim nhanh chóng, khó có thể tin. Mà toàn bộ đồng quan 10 giặm thiên nam địa bắc tinh nhuệ bọn họ thân thể cứng ngắc, tê cả da đầu, nhao nhao bỏ vũ khí trong tay xuống, sắc mặt kinh hãi nhìn chăm chú thiên cung. Cùng một mảnh bầu trời, làm sao có thể xuất hiện bốn loại khác biệt dị tượng? Phản phất thân ở cửu tiêu bên ngoài. Chương 392 vẫn như cũ tú xuân nào. 1. Chương 392 vẫn như cũ tú xuân nào. 1. Đồng quan quan hải, Bắc Lâm Hoàng Hà, Nam theo Hùng Sơn, rộng rãi mà bao la hùng vĩ. Nhưng giờ này khắc này, hơn 400 000 trung nguyên nam nhi ngẩng đầu ngóng nhìn chân trời. Từng cái thần sắc kinh hãi, bừng tỉnh thân trong động. Thiên cung xét đánh điện bạo, phẫn mà dữ tợn, thiên địa lại trời quang chiếu rọi, an tĩnh tường hòa. Trong nháy mắt, liền đã trải qua xuân hạ thu đông khác biệt dị tượng, mưa tuyết phong bạo ánh nắng lẫn nhau ép lẫn nhau đóng, chồng chất xen lẫn. Đồng nhiên, có tuổi trẻ binh giáp sắc mặt trắng bệnh, tiếng nói run rẩy, bên dưới phát hỏa. Ngắn ngủi ba chữ, để cho người ta không biết nên khóc hay cười. Bên dưới lửa, đột phát động kinh. Nhưng mà, bên người tướng sĩ không người bật cười, ánh mắt kinh hãi đến tột đỉnh. Thật bên dưới phát hỏa. Chân trời thình lình xé rách, từng đoàn rậm rạp ánh lửa rơi xuống, phản phất huyết sắc lưu tinh rơi vào đồng quan. Đang lúc tất cả tướng sĩ hoảng hốt sợ hãi, ý đồ tránh né, ánh lửa bao trùm lên đỉnh đầu, toàn thân ấm áp, làn da huyết đục bình yên vô sự. Lôi đỉnh bạo vũ cuồng phong trong đại hỏa, tử khí đi về đông hơn 10 dặm, thiên khung hình như có long phượng chỉ tượng, từng đầu tiên hạc chiếm cứ lao xuống. Hơn 400. Không huyết tính nam nhi thấy như si như say, trong miệng lẩm bẩm Nhiếp Chính Vương, từng đạo thanh âm rất nhỏ hội tụ vào một chỗ, quét sạch toàn bộ đồng quan. Trong chốc lát, bóng người vàng nóng từ viên môn hụt lên từ mặt đất, thẳng vào thiên khung chỗ sâu, tràn trề thần lực cuốn lên hậu doanh từng đầy quân giới. Tại vô số kinh thế sợ hãi trong ánh mắt, chiến mâu xuyên thẳng thiên cung, như thiên thần chi mâu bệ nghệ đương đại. Trường thương cũng tại thiên cung chi đỉnh, giống như xuyên thủng toàn bộ hoàn vũ. Bao quát tinh chế tên nỏ, búa dịu nhất truy, toàn diện đâm vào thiên cung. Giả Hoàn khu động ý niệm, thể nội một giọt tinh huyết tuôn ra, tại chân thần trùng cảnh gia trì bên trong, huyết sắc lan tràn thiên địa, từng trôi vũ khí nổ bắn ra khủng bố huyết quang. Tiên Vũ đạo cô cùng một đám giang hồ trưởng môn nhân thấy hoa mắt thần mê, toàn thân huyết dịch đều cơ hồ ngưng kết. Mà Yêu Nguyệt cung cung chủ Thịnh Liên Nguyệt xuất ra Bắc Mãng ném mạnh trần dùng, tiếng nói kích kháng nói càng hơn một bậc. Đồng quan rất nhiều tướng sĩ hồi ức trên giấy tuyên thanh kia Bắc Mãng thần kiếm, trong mắt xung doanh trước này chưa có phân chấn. Kiếm cắm mây xanh, thần uy cái thế. Nhưng mà, bọn hắn tận mắt thấy một màn này, so thần kiếm càng kinh khủng. Mà trường mâu trường thương cũng chỉ là phổ thông đồ sắt rèn đúc. Giả Hoàn quan sát chúng sinh, mỗi chữ mỗi câu như miệng ngậm tiền hiến, vì sao muốn sợ sệt? Đi theo ta, lập tức tiến quân, một đường hướng bắc, giết tiến bên trên đô thành. Mưa to lôi đỉnh gió lốc tại rung động, từng chuôi khí giới tại bù bù, trang nghiêm túc mục thanh âm truyền khắp tứ phương. Thiên địa lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả tướng sĩ đều đắm chìm tại trong rung động. Đồng nhiên, Nhiếp Chính Vương, Nhiếp Chính Vương, Nhiếp Chính Vương, từng cái binh giáp nhiệt huyết sôi trào, gương mặt kiên nghị tràn đầy vẻ cùng nhiệt, vung tay hô to, sơn giã sợ hãi. Sục sôi giao thoa thanh âm một làn sóng che lại một làn sóng, kéo dài không thôi. Không cần tuyên đọc lấy Bắc Mãng huy văn, cũng không cần xuất trình tuyên thệ, đốt hương tế tự thần châu hạ tiên, khi thấy thiên khung một màn kia, lại nhìn chăm chú lên Nhiếp Chính Vương huy hoàng thân ảnh. Bọn hắn tự tin bừng bừng, lại không nửa điểm sợ hãi. Trên cổng thành, hơn 10 vị trung nguyên danh tướng cũng đi theo vùng tay gầm thét, chinh chiến tiếp sống kinh lịch bao nhiêu lần chiến dịch, nhưng lại chưa bao giờ có giờ phút này giống như hưng phấn. Sợ hãi là bản tính của con người, các sĩ tốt đều là bình thường nhất huyết nhục chi khu, chiến thắng sợ hãi liền cần cường đại hơn tín niệm. Nhiếp Chính Vương cực điểm phong hoa, sáng lập một trận cộng đồng ngưng tụ tín niệm. Thích thiện quả kích động đến khó mà tự kiềm chế, miễn cưỡng ngăn chặn cảm xúc, lôi đỉnh chân quát, phụ Nhiếp Chính Vương mệnh lệnh, đại quân xuất phát, lên phía Bắc Đồ Man. Quân lệnh tầng tầng truyền đạt, tinh kỳ che khuất bầu trời. Sau 8 ngày, Bắc Mãng doanh địa. Tráng lệ chủ doanh, hai tôn cự lang pho tượng có vẻ như dữ tợn. Rộng rãi trên bàn tròn, bầu không khí 10 phần kiềm chế. Nữ chân đại hán Hoàn Nhan cực liệt đem giấy tuyên bố lên bàn, tức giận nói, thủ đoạn hèn hạ. Cùng nói là phẫn nộ, đáy mắt chỗ sâu lộ ra một tia hoảng sợ khó có thể bình an. Chư quốc quân thần thần sắc cứng ngắc, dư quang trộm meo mắt nhìn giấy tuyên. Đó là một đạo bóng người vàng nóng, kim mãng phi ngư phục, vương miện màu vàng. Thiên địa chiếu thành huyết sắc, từng trôi vũ khí đâm vào thiên cung, tản ra cái thế bị áp. Nhất làm cho bọn hắn khó có thể tin chính là, rất nhiều thần khí vậy mà đều là lại so với bình thường còn bình thường hơn bằng sắt quân giới. Không hề nghi ngờ, những này giấy tuyên đều là cẩm y để vệ mật trạm canh gác thủ bút. Thật ứng trung nguyên câu kia đáp lời, lấy đạo của người trả lại cho người. Dài dòng yên lặng, Tây vực đại thần nhìn về phía Bắc Mãng hoàng đế, vội vàng sao động mà hỏi thăm, khả hãn miệt hạ, quân tâm bất ổn, binh sĩ nghị luận ở Mỹ, lại không khống chế, xảy ra đại loạn. Nào chỉ là xảy ra đại loạn, đã lời đồn đại bay tán loạn. Vốn là xung đột ma sát không ngừng, lại nhìn thấy phổ thông đồ sắt tại đầu kia ác ma trong tay vậy mà cũng là thần khí, khủng hoảng đang nhanh chóng lan tràn. Binh mã càng nhiều càng không tốt bằng khống, chớ nói chi là hơn 120 vạn nam nhi chồng chất tại vài dặm doanh địa, căn bản là không khống chế được. Bắc Mãng đế vương bị hỏi đến nổi trận lôi đình, chính mình cũng sức đầu mẹ chán, ngay cả tướng lĩnh cao cấp đều lòng sinh lo nghĩ, hiện tại làm sao khống chế tầng dưới chót. Hoàn Nhan cực liệt thấy thế, thúc giục nói, miện hạ, Trung Nguyên đại quân sắp đến Lương Châu. Vững chắc quân tâm lửa xém lông mày, chẳng lẽ thí thần kiếm chống cự không được Trung Nguyên nhiếp chính vương? Đây là rất vụng về phép khích tướng, nhưng không thể không làm. Chính mình thân là nữ chân đại thống lĩnh, nhìn thấy giấy tuyên chân dung sau đều tê cả da đầu, lại ngẩng đầu nhìn một chút thiên khung tu la kiếm, luôn cảm thấy lo sợ bất an. Bắc Mãng hoàng đế vừa định nổi giận lệ quát, ý thức được không đúng lúc, kiềm nén lửa giận, phái vương tộc thủ hộ nhân tiến đến mời tiền bối. Khoảng khắc, giữa kiếm người đi lại tập tên đi tới, tối tăm mở mịt đồng tử lượn lờ lấy tuế nguyệt vết tích, tái nhợt tinh tế tỉ mỉ gương mặt không có chút rung động nào, phảng phất vạn sự đều nắm chắc thắng lợi trong tay. Tiền bối. Bắc Mãng hoàng đế cấp tốc trình bày cẩm y liễu vệ ném mạnh chân dung một chuyện. Dưỡng kiếm người ngồi xuống, bình thản nói, đồng tiền khảm đầy màu vàng thuốc nhuộm, nó cũng không phải vàng. Thật sự là thật, giả chính là giả, cần gì sầu lo. Hơi bỗng nhiên, tiếng nói dần dần câm nói giống như lão phu cùng Khương Hộ Tắc, vô luận như thế nào cố gắng, làm đến thắng tiên bán tử thì như thế nào? Đạp tiên miệt thị nhân gian thì như thế nào? Ngụy thần chỉ là ngụy thần, vĩnh viễn sánh vai không được tôn kia chân thần. Tiếng nói rơi thôi, một đám đại nhân vật càng thêm lo lắng, nhưng lại không dám trực tiếp chất vấn. Tiền bối ý tứ rất rõ ràng, đầu kia ác ma tại giả mạo, bắt trước thí thần kiếm chi uy. Nhưng đây chỉ là tôn giả phán đoán, đừng nói tầng dưới chót binh sĩ khó phân thật giả, liền ngay cả bọn hắn đều ngơ ngơ ngác ngác. Bắc Mãng hoàng đế suy tư hồi lâu, đột nhiên có lập kế hoạch, liếc nhìn đám người, nói nhỏ, vì ủng hộ sĩ khí, nhất định phải làm một chút hy sinh. Hiến tế một vị truyền thuyết võ tôn, để hơn 1 triệu binh sĩ tận mắt nhìn chăm chú tu la kiếm chi uy, không cần nhiều lời, tự sẽ chiến ý dâng trào, quyết tâm cắn xé Trung Nguyên, cướp đoạt tài phú. Chương 392 vẫn như cũ tú xuân nào. 2, chương 392 vẫn như cũ tú xuân nào. 2. Một đám đại nhân vật vô ý thức đưa ánh mắt về phía nữ chân đại hán Hoàn Nhan cực liệt. Hoàn Nhan cực liệt hốc mắt rung động, thái độ kiên quyết nói, đừng nhìn ta, không có khả năng. Nói đùa cái gì, hiến tế trong tộc võ tôn. Cái kia nữ chân binh sĩ đều có lương thảo chạy trốn. Bắc Mãng hoàng đế nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, đột nhiên nhìn về phía gia tộc Hoàng Kim Thác Bạt thị người cầm lái, nói khẽ, tộc ngươi tôn giả thọ nguyên gần, xin mời làm ra hy sinh. Thác Bạt thị tộc trưởng sắc mặt đại biến, đang muốn đứng dậy bắt bỏ. Bắc Mãng hoàng đế tự mình đi tới, nắm lấy cánh tay của hắn dường như cầu khẩn nói, thọ nguyên gần, vô pháp cải biến sự thật, ngươi yên tâm, đế quốc sẽ trùng điệp bồi thường Thác Bạt thị, nếu như đáp ứng, hiện tại liền định ra văn thư. Thác Bạt tộc trưởng trên mặt bao phủ mây đen. Bắc Mãng hoàng đế hạ thấp tư thái, lặp đi lặp lại thuyết phục, còn lại gia tộc Hoàng Kim cũng nguyện cắt nhường lợi ích, liền ngay cả Hoàn Nhan cực liệt đều công bố cho bồi thường. Sau nửa canh giờ, Thác Bạt tộc trưởng vô lực quát tay, chậm rãi gật đầu. Bắc Mãng hoàng đế ngăn chặn ý mừng, ra vẻ bi thống nói, thỉnh an phủ tốt Thác Bạt gia tộc cùng dưới trướng lớn nhỏ bộ lạc, cùng tôn giả nói một tiếng, chấm sẽ hậu tăng hắn, cho dòng dõi hắn quan to lộc hậu, và ở Trung Nguyên sau có được một khối màu mỡ đất phong. Thác Bạt tộc trưởng than thở rời đi. Một khắc đồng hồ sau, một vị mặt mũi nhăn nheo lão nhân trụ quải đi tới. Hắn không có nhiều lời, chỉ là nhìn về phía Dưỡng Kiếm người. Dưỡng Kiếm người gật đầu, chém đinh chặt sắt nói, dốc hết toàn lực. Ngươi yên tâm, lão phu sẽ hậu đãi ngươi dòng dõi. Lão nhân rốt cục kiên lòng, từ một loại ý nghĩa nào đó, tiền bối lời thể càng thêm có tác dụng. Hết sức. Hắn hỏi. Dưỡng Kiếm nhân ngôn giản ý thay, thi triển ngươi toàn bộ thủ đoạn. Tốt. Tới gần trạm vào tối, một đạo tin tức như châu chấu giống như quét sạch phương viên vài dặm doanh địa. Thác Bạt thị cái thế võ tôn công nhiên chất vấn thí thần kiếm chi uy, rất có thể vô pháp ứng đối truyền thuyết võ tôn. Một lời kinh động đến siêu trăm vạn hùng binh. Rất nhiều nhìn qua Trung Nguyên chân dung binh lính tràn đầy đồng cảm, âm thầm tiêu gạo, tiếng chất vấn càng lúc càng lớn. Phổ thông bằng sắt vũ khí cũng có thể làm đến thần uy cái thế, cũng có thể máu nhuộm thiên cung, chấn nhiếp hoàn vũ. Đòn sát thủ kia còn có ưu thế sao? Nếu như đòn sát thủ chu sát không được đầu kia ác ma, quốc vận chi chiến còn có phần thắng sao? Tất cả mọi người nghe hỏi bước ra doanh địa, tiến về tòa kia lâm thời dựng cao ngất tháp lâu. Tháp lâu chi đỉnh, Thác Bạt thị lao nhân ngạo nghễ sừng sững, thanh âm lôi cuốn lấy quần quận chân nguyên, thanh trấn mây xanh nói rút kiếm. Để ta chứng kiến thần kiếm chi uy, cũng làm cho mấy triệu binh sĩ mở rộng tầm mắt. Đế quốc quyết chiến không được làm bộ, các ngươi đừng muốn lừa gạt đế quốc dũng sĩ. Tiếng nói rơi thôi, khiếu huyệt đều mở, toàn thân kim quang rạng rỡ, già mua khó khăn thân thể trong nháy mắt kim ngọc mãn đường, trên cánh tay từng đầu hung tàn kim sói vần quanh, trên mặt tím xanh dày đặc, phản phất tại phóng thích đáng sợ nhất bí pháp. Dưỡng Kiếm người tự chủ doanh đi ra, trước mắt bao người bụt lên từ mặt đất, đứng ở đám mây, cách Tu La kiếm gần trong gang tấc. Thác Bạt thị lao nhân diện mục dữ tợn, lại lần nữa thiêu đốt tinh huyết, loại kia hắc ám vĩ lực phô thiên cái địa, hắn đạp vào giữa không trung, thôn vệ hết thể ấn kỳ đánh phía Tu La kiếm. Trong chốc lát, vô số người nín thở ngưng thần, bọn hắn mắt thấy Võ Tôn đốt hết chính mình một kích mạnh nhất. Mà Bắc Mãng Hoàng Đế Hoàn Nhan Cực Liệt các loại một đám đại nhân vật càng căng thẳng hơn, nhịp tim đều nhanh đình trệ, rút kiếm giờ khắc này sẽ quyết định quá nhiều, cũng đem triển lộ Tu La kiếm chân thực uy lực. Nôn Ngữ nghe đồn kém xa Tích Tắc tận mắt nhìn thấy, thiên địa gần như ngưng trệ, hình ảnh im bặt mà dừng. Dưỡng kiếm người không nhúc nhích, chỉ là từ trong tay áo tay lấy ra giấy trắng. Sau đó, ánh mắt mang thành kính kính sợ, đem giấy trắng trùng điệp nén tại Tu La kiếm thân kiếm, cuồn cuộn ma khí nhuộm dần giấy trắng, đến từ ngoài Cửu Thiên kiếm khí qua lại trang giấy. Tháp Bạt lão nhân mạnh nhất thế công gần. Tại vô số kinh dị trong ánh mắt, dưỡng kiếm người nhẹ nhàng ném ra nhuộm đỏ trang giấy, như một tòa sói ở tư núi rơi xuống, không thể kháng cự, không thể chống cự, càng không thể nhìn thẳng. Tháp Bạt lão nhân hai mắt nhỏ nhói, đồng tử trống rông rơi xuống. Hắc ám ấn ký bị dễ dàng hóa giải, hắn ý đồ chạy vội. Khen. Trang giấy bao trùm, phát ra một tiếng kiếm minh. Tháp Bạt lão nhân trước khi chết, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn biết, toàn bộ thế giới đều thuộc về Bắc Mãng Đế quốc. Hắn biết, Trung Nguyên ác ma tử kỳ sắp tới. Hắn cũng biết, mình tại kiếm khí sao mà nhỏ bé. Ha 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 ha, à, vì đế quốc hiến tế, là gia tộc Hoàng Kim Vinh Quang, trở thành thí thần một bộ phận, hắn chết cũng không tiếc. Một tôn võ tôn giữa không trung tách rời, đầu lâu rơi xuống, chết không toàn thây. Thiên địa tĩnh như mộ hầm, vô số binh sĩ há to mồm, loại lực trùng kích kia trước đó chưa từng có. Không cần rút kiếm, dùng một trang giấy lau, liền dễ như trở bàn tay địa chấn diệt võ tôn. Giữa kiếm người bình tĩnh đi trở về chủ doanh địa. Không có lòng tin tuyệt đối, hắn sao lại khăng khăng thí thần? Đầy trời yên tĩnh, thật lâu không nói gì. Bắc Mãng Hoàng Đế đứng yên như pho tượng, trong đầu quanh quẩn kinh dị chân thế một màn. Ngay cả Tu La kiếm đều không cần rút ra, chỉ là lao thân kiếm vết tích, nếu như hoàn toàn rút ra thần kiếm, tụ lực một kích, không dám tưởng tượng. Đế Vương kích động đến thân thể run rẩy, quay thân nhìn chăm chú lên Liên Quân thượng tầng, khàn giọng gầm thét lên, còn dám chất vấn sao? Hoàn Nhan Cực Liệt bọn người đầy ngập hưng phấn, nhao nhao không người hành đại lễ. Còn có thể nói cái gì? Một trang giấy diệt võ tôn. Giờ khắc này, tất cả lo lắng tất cả vội vàng sao động, không còn sót lại chút gì. Trong lòng chỉ còn ngầm chiếm Trung Nguyên cướp đoạt thần châu dạ tâm cháy hừng hực. Rút ra Tu La kiếm, nhất định thí thần, không có bất kỳ lo lắng gì. Lúc này, phương biên vài dặm đống nhiên vang lên các tướng sĩ ngửa mặt lên trời trấn tiếng giống. Khác biệt ngôn ngữ, khác biệt cảm xúc phát tiết, toàn diện hội tụ thành hai chữ, tất thắng. Đúng vậy, tất thắng quyết tâm thật sâu cắm rễ tại sâu trong linh hồn. Vì đế quốc mà chiến, vì vinh quang đổ máu, xé nát thần châu hết thảy. Thế gian duy nhất một vị thần minh. Nhìn ngươi thống khổ, nhìn ngươi tuyệt vọng, nhìn ngươi vô lực, nhìn xem ngươi tử vong. Thần, không gì hơn cái này. Nghe sơn băng địa liệt động tĩnh, Bắc Mãng Đế Vương thể sắc tinh thần vui vẻ, mạnh nhất thí thần kiếm, dũng mãnh nhất tử chiến binh sĩ, nhất định là một trận xưa nay chưa từng có đại thắng. Nửa tháng sau, sáng sớm, thiên địa căng cứng, túc sát không khí đáp xuống mỗi một phiến bãi cỏ, mỗi một chỗ dòng suối, cùng mỗi một tảng đá. Một phe là siêu trăm vạn hùng binh, một phe là 400,000 tinh nhuệ. Lấy tầng tầng lớp lớp tiếng kèn làm lệnh, lấy đạo cờ chỗ phương vị làm mục tiêu, chậm rãi tiến lên. Giống nhau là hai phe đều chiến ý bằng bạc, nghĩa vô phản cấu nên đón huyết nhục nơi say bột. Cho đến buổi trưa, cách xa nhau 20 dặm, Giả Hoan một ngựa đi đầu, phía sau là vô biên vô tận binh giáp, tinh kỳ tung bay dương không nhìn thấy mỗi cái sĩ tốt thần sắc, nhưng mỗi cái phương trận càng ngày càng kịch liệt tiếng chống hiện lộ rõ ràng bọn hắn đấu trí. Hắn đột nhiên quay người nhìn về phía sau lưng Thủy Thượng Phiêu, bình tĩnh nói, lấy ta đao đến. Thủy Thượng Phiêu liền giật mình, lập tức tìm người lấy ra thuộc về chỉ huy sứ Tú Xuân đao. Giả Hoan cầm đao, sắc mặt dần dần sâm nhiên. Thí thần kiếm, ta đao chưa chắc bất lợi. Cùng nhau đi tới, cầm trong tay Tú Xuân đao chém quá nhiều người, lần này vẫn như cũng là nó, nhất định phải chặt đứt cái gọi là thiên ngoại chi kiếm. Chương 393 thần. 1. Chương 393 thần. 1. Trên không thảo nguyên mây đen đầu đá, chống quân trận trận, chiến mã tê minh. Vô tận túc sát bao phủ đại địa, hai phe như quần quần hắt chiều giống như chậm chạp di động, cho đến cách xa nhau 5 dặm, song phương đứng ở lâm thời dựng tháp quan sát bên trên, đã có thể nhìn thấy đối phương cao đạo cờ. Ô, tiếng kèn liền ngưng, siêu bách vạn liên quân có trật tự dừng lại. Bắc Mãng Hoàng Đế đứng sừng sững ở màu vàng xe sói, cầm trong tay nặng đến 100 cân thẩm phán chi truy, uy nghiêm không ai bị nổi. Hắn khí phách dâng trào, túc tiếng nói, đi đầu quân, chuẩn bị. Cao nhất chỉ lệnh tầng tầng truyền lại. Đông đông đông. Kích kháng to rõ tiếng trống vang vọng. Tức khắc, 10 vị dần dần ra đi truyền thuyết võ tôn bụt lên từ mặt đất, treo ở giữa không trung. Lại có gần 10 vị chỉ huyền đỉnh phong, 6 vị nửa bước võ tôn, lấy mắt thường khó gặp tốc độ đạp về trước trận. Bắc Mãng Đế Vương thần sắc phân chấn, gầm thét lên, chư vị, đổ diệt Trung Nguyên võ lâm giả quyển. Đế quốc huyết lang quân, phóng tới trước trận. Giây lát, gần 4000 tên huyết lang khôi giáp, đều cầm thông cong lang nha bổng dũng sĩ lái rời quân trấn, phóng tới trước trận, uy thế kinh người. Nhìn thấy bọn hắn, tầng dưới chốt binh giáp đều hưng phấn, liền ngay cả Bắc Mãng tướng quân đều rống rạc, giơ cao trường thương, nói ra câu kia lời lẽ chí lý, Bắc Mãng có góc đồng, Trung Nguyên có đỉnh đầu. Hơn 200 năm trước, cả người trải qua bách chiến Trung Nguyên danh tướng trong tuyệt vọng hô lên câu nói này. Đối mặt đế quốc mạnh nhất dũng sĩ, đối mặt huyền thiết rèn đúc lang nha đồng, Trung Nguyên chỉ có thể dùng đỉnh đầu tới cứng kiêng, không còn cách nào. Đế quốc dốc lòng vun trồng mỗi một vị huyết lang dũng sĩ, chỗ hao tổn của cải nguyên đủ để bồi dưỡng 20 vị trọng kỵ. Bên kia màu vàng xe sói, đế vương lần nữa hạ lệnh, hỏa diễm kỵ sĩ, hàng tại trước trận. Tây vực Tam Quốc quốc vương tự mình hạ lệnh, ủng hộ quân tâm. Trên thực tế, nhìn thấy một trang giấy đem võ tôn chém thành muôn mảnh sau, Tây vực hỏa diễm kỵ sĩ cùng nhiệt cùng bái, đầy ngập chỉ có tất thắng quyết tâm, căn bản không cần động viên. Gần 3000 tên Hồng Khôi cầm súng có dây tua đỏ tây vực võ phu phóng ngựa bu tập, mỗi cái đều là tự ý độc giả, thương nhận đến chuôi thương có từng cái lỗ thủng, bên trong giấu giếm nhiều loại chí mạng độc tố. Giết, giết giết. Ven đường vô số binh giáp giơ cao vũ khí, là dũng sĩ trợ uy. Bắc Mạng Đế Vương hô to, nữ chân tử thần doanh. Nữ chân Khả Hãn Hoàn Nhan cực liệt hít thở sâu một hơi, khàn giọng trấn quát, tộc ta dũng sĩ, huyết tẩy trung nguyên. Cánh trái trong quân trận, gần 5000 vị sĩ tốt đột tìm ngựa cương, ngửa mặt lên trời gào thét. Phương viên ba dặm người người nghẹn họng nhìn chân trối. Tử thần trong doanh, tất cả mọi người vậy mà không khôi giáp, thậm chí ở trần, mỗi một cái đều như gấu đen giống như khôi ngô hùng vĩ, cơ bắp giống như nham thạch hở ra, tích góp lực lượng kinh khủng. Đều cầm nặng đến 300 cân nổi chống trọng truy, mang theo dễ như trở bàn tay. Đây cũng là nữ chân đòn sát thủ luyện thể sĩ, tử thần doanh là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, không sợ đau thương, một truy liền có thể cả người lẫn ngựa truy thành thịt nát, đem trung nguyên hán nô sống sờ sờ xé nát. 5000 luyện thể sĩ cùng một thời gian công kích, đại địa rung động sụp đổ, mỗi một khối cơ bắp đều cho trăm vạn hùng binh nặng nề cảm giác áp bách. Hoàn Nhan cực liệt ánh mắt sắc bén, ngạo nghễ sừng sững. Hắn biết trận chiến này tất thắng, đã trong âm thầm bàn giao tử thần doanh, trà đạp một đợt đằng sau, từ mặt bên đường vòng rời đi, tiên tiến Bắc Lương cướp đoạt tài phú. Khi thiên địa lần nữa an tĩnh lại, Bắc Mang Đế Vương biểu lộ cung kính, chữ chữ ngừng lại nói cung thỉnh thí thần kiếm, cung thỉnh đế quốc cung phụng. Tại vô số thành kính ánh mắt kính ngưỡng bên trong, giữa kiếm nhân triều thiên khung chi đỉnh huyết kiếm sâu gõ thi lễ, lập tức bay vào thượng cung, đưa tay cầm chuôi kiếm. Bắc Mãng Hoàng Đế tích xúc lực lượng bản thân, chỉ lên trời chân quát, xin tiền bối thí thần. Quân thân chúng tướng lần lượt hò hét. Tầng dưới chót sĩ tốt mặt đỏ lên, tận mắt thấy một trang giấy lau thân kiếm sau lại đem võ tôn chém thành muôn mảnh, bọn hắn liền xác định đây là thiên ngoại ban ân cho đế quốc chí bảo, nhân gian thần minh căn bản là vô pháp ngăn cản. Xin tiền bối thí thần, xin tiền bối thí thần. Hơn trăm vạn nói tiếng âm hội tụ vào một chỗ, đủ để che đậy hết thảy. Mỗi người trong lồng ngực lòng tin hỏa diễm cháy đùng đùng. Giữa kiếm người bình tĩnh như trước, cầm kiếm trên không trung chậm rãi bước. Một bước, hai bước, trăm bước đến trước trận. Giết. Hắn xem thường. Vô luận là huyết lang quân, tử thần doanh hay là hỏa diễm kỵ sĩ, giờ phút này đều nghĩa vô phản cố công kích, đi sát đằng sau thí thần kiếm. Ngoài năm dặm đạo cờ cao cao tung bay. Trung nguyên 400,000 đại quân sớm đã nghe được man di chấn thiên liệt địa tiếng giống, bọn hắn cũng không cam chịu rớt lại phía sau, kiệt lực la lên nhất chính. Giả Hoàn dẫn theo Tú Xuân Đao, Lôi Đỉnh Chân Quát, Cẩm Ý Liễu Vệ Kim Cương ra khỏi hàng. Thủy Thượng Phiêu Thiết Trưởng Bàn Đầu Ngư Tiểu Quỷ bọn người dẫn đầu phóng ngựa. Tiếp lấy chính là 6000 kim cương, bao quát mới nhập 3000 tinh nhuệ. Bọn hắn đều là nguyên kỳ lần phòng Cẩm Ý Liễu Vệ, giờ phút này dứt khoát kiên quyết đứng ở trước trận. Theo sát phía sau là trên trăm vị giang hồ võ phu. Người cầm đầu chính là Phó Minh Chủ cùng Yên Vũ Lâu Lâu chủ Yên Vũ Lạc Cô, còn có võ đương Tiếu Lâm Nga Mi Yêu Nguyệt các thế lực lớn tầng cao nhất nhân vật. Tu vi cao giả là võ tôn, tu vi đê giả chỉ có chỉ huyền cảnh lục trọng. Bọn hắn liền đứng tại 9000 vừa khác một bên. Thiên địa khí phân như căng cứng huyền nguyện, chống trận ken lệnh liền ngưng, vô thanh vô tức bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua. Một khắc đồng hồ sau, 400,000 trung nguyên đem tốt con ngươi đột nhiên co lại, bọn hắn trông thấy chân trời một vòng huyết sắc. Đó là máu tươi màu đỏ tươi sao? Không phải, một loại chưa từng tồn tại quỷ dị huyết sắc. Chỉ thấy một chút, nội tâm rung động. Khi thấy một cái áo bào cho chân trần lão nhân đứng ở chân trời, huyết sắc lan tràn hơn 10 dặm, phản phất tầng 18 địa ngục xâm la phá toái, vô cùng vô tận lệ khí ma khí phun ra ngoài. Thanh kiếm kia, cùng tử vong một dạng không thể nhìn thẳng. Không thể đếm hết đem tốt bọn họ cúi đầu xuống, cương chế sợ hãi. Mà Yên Vũ Đạo Cô Thiếu Lâm Phương Trượng bọn người diện mục kinh hãi. Đó là như thế nào một thanh địa ngục các kiếm, tu vi càng cao, tâm thần càng là không yên, ẩn ẩn sinh ra quỷ phục cảm giác. Thân dòm thần kiếm, địa bộ giống bên trong uy áp gấp mấy trăm lần. So nhất chính vương sáng lập một màn kia kinh dị mấy chục lần. Đây mới thực là thiên ngoại đồ vật, cao cao bệ nghệ quan sát trong nhân thế. Hành ngộ. Giọng khàn khàn lôi cuốn vĩ lực truyền khắp tứ phương. Giữa kiếm người nắm chặt tu la kiếm. Dưới thân siêu vạn vô địch dũng sĩ rìm chặt ngựa cương, sắc mặt dữ tợn như hung ác giá thú, gấp đón đỡ gặm nuốt hết thảy, mà 10 cái truyền thuyết võ tôn lạnh lùng nhìn chăm chú lên trung nguyên giang hồ, tiếp theo dáng vẻ buông lỏng, giữa không trung đi bộ nhàn nhã. Giữa kiếm người liên tiếp lên cao, đứng ở thương khung chỗ sâu, hắn cách không quan sát bóng người bằng nóng, đáy mắt đều là đố kỵ tham lam, mấy chục năm đến nay, lần thứ nhất tim đập rộn lên, hương phấn đến tột đỉnh. Nhiếp Chính Vương quá trẻ tuổi, quá có tinh thần phấn chấn toàn thân tràn ra thần lực quá có uy áp. Đó là một tôn không có gì sánh kịp thần minh. Dựa vào cái gì? Người mới 20 tuổi. Dựa vào cái gì ngươi cực điểm phong hoa, ôm tận thiên chi hạ mệnh cách? Thiên đạo bất công, chỉ có một kiếm. Thí thần, an thần, trở thành thần. Giữa kiếm mặt người sắc xâm nhiên, cầm kiếm bước lên, có khí nuốt sơn hà chi thế, cất cao giọng nói, song hiếm chi niên lao thất phù, xin mời Nhiếp Chính Vương lên trên trời một trận chiến. Nói xong tóc trắng loạn vũ, giơ kiếm phía trước, giống như thần ma. Giả Hoàn trên mặt cảm xúc không chút nào nổi sóng chập trùng, nam tú xuân lao vụt lên từ mặt đất, đứng ở 20 trượng bên ngoài, quanh thân thần lực hiện lên tiểu chu thiên vận chuyển. Nhìn thấy tên ác ma này, ngoài năm dặm trăm vạn hùng binh ngẩng đầu nhìn chăm chú thiên cung. Đạo kia bóng người vàng nóng tựa hồ gần trong gang tấc, lại xa cuối chân trời. Đây chính là buồn cười thần sao? Bắc Mãng Hoàng Đế rốt cục không còn chấn định, hắn gắt gao nắm lấy chiến xa lan can, nội tâm hận ý xuyên thấu ngũ tạng lục phủ. Đồng nhiên, tiền bối duỗi thẳng cánh tay, cổ tay run rẩy dữ dội. Khi tu la kiếm bảy lên một cái rất nhỏ độ cong, thiên biến, huyết sắc càng ngày càng đậm hơn, càng quét hoàn vũ hắc ám ma khí phun lên thiên cung, hàm ra mấy cái lỗ thủng khổng lồ, thân kiếm có được linh tính, từng sợi địa ngục ma khí lôi cuốn lấy từng bộ khô lâu. Cái này quá kinh khủng, siêu trăm vạn hùng binh gần như ngạt thở, lông tơ dựng thẳng nhìn qua đầy trời khô lâu, đây chính là thiên ngoại thần kiếm chi uy. Lật đổ bọn hắn có khả năng tưởng tượng kinh khủng nhất chẳng cảnh. Bắc Mãng hoàng đế lộ ra sán lạn khoái ý dáng tươi cười, giang hai cánh tay nên đón đầy trời kiếm khí. Dưỡng kiếm người hai mắt nhắm lại, bằng vào mấy chục năm ẩn dưỡng tu la kiếm, thể nội vĩ lực hạt giống phát họa thân kiếm, từ từ tỉnh lại một đầu trong ngủ mê thiên ngoại ma kiếm. Phương viên năm dặm tĩnh mịch đi mắng, mấy ngàn năm nay huy hoàng nhất chiến trường một trong, giờ phút này an tĩnh đến cực hạn, trung nguyên nhiệt huyết tướng sĩ khuôn mặt cứng ngắc, gắt gao nhắm mắt lại, bọn hắn không còn dám nhìn, vô số khủng bố khô lâu phảng phất như nhập vào đỉnh đầu. Tiên Vũ đạo cô bình sinh lần thứ nhất cảm nhận được tử vong như vậy tiếp cận, ngay cả nàng đều đang nhắm mắt vững chắc tâm thần. Chương 393 thần 2, chương 393 thần 2, đủ chưa? Dưỡng kiếm người tự lẩm bẩm, lần nữa run run cổ tay, trên mặt ý cười giật giảo, nhẹ giọng nói, còn chưa đủ. Ầm ầm. Bầu trời ba cái lỗ thủng thẳng đứng hạ xuống ba cây hắc ám lôi trụ, lôi trụ bên trong người lít nha lít nhít tử linh cô lâu, từng cái nện ở tu la kiếm trên thân, tu la kiếm phát ra tử thần ngâm sướng thanh nhẹ, tấu vang thẳng tới sâu trong linh hồn ma âm. Vô luận là Bắc Mãng nữ chân võ tôn hay là giang hồ tuyệt đỉnh cự phách, giờ phút này đều hiện lên hoảng sợ nhất nhất sợ hãi biểu lộ, nhất là Yên Vũ đạo cô, già mua cầm đều tại kịch liệt run rẩy. Ba cây lôi trụ là thiên ngoại đồ vật. Đệ tử Thịnh Liên Nguyệt tiếng nói không gì sánh được xé rách, khủng hoảng đến cực hạn. Nhất định là thiên ngoại đồ vật, bởi vì nó mang đến vị dị siêu thoát ở thiên địa nguyên khí năng lượng. Loại năng lượng này đối với thiên địa nguyên khí hình thành hoàn toàn nghiền ép. Nàng triệt để tuyệt vọng, biết có thai họa ngập đầu cái kia không chỉ là tử vong, càng là thần châu mấy ngàn năm truyền thừa a. Tu La kiếm tiếp tục không ngừng ma âm, hấp thu ba cây lôi trụ tử linh ma khí, thân kiếm đong đưa độ còn càng lúc càng lớn, dưỡng kiếm người tinh tế tỉ mỉ tuyết trắng gương mặt hiện đầy lít nha lít nhít mạch máu. Hắn thành tính cuồng nhiệt la lên, "Thí thần! Thí thần!" Kiếm triệt để đong đưa, thiên khung nổ tung, từng viên tử linh cô lâu đánh tới hướng hư không. Giả Hoàn bình tĩnh nhìn qua lôi trụ, cứ việc hình như có tim đập nhanh, nhưng hắn như cũ nắm chặt tay trái, một quyền đánh phía hư không. Phương này chiến trường, hơn 160 vạn sĩ tốt sợ hãi tại lôi trụ khô lâu, vừa mới nghe được rung động hoàn vũ tiếng va chạm, bọn hắn lúc này mới mở to mắt, nhìn chăm chú lên bóng người vàng nóng một quyền nện vào thiên cung. Giữa kiếm người nhìn không chuyển mắt, không hề có động tĩnh gì, chỉ là vỡ ra một đầu hắc ám khe hở, không có bất kỳ cái gì thần vật, càng không có bất kỳ khí tức gì có thể so với vai khô lâu mang tới tử vong sợ hãi. Bác Mãng hoàng đế nhếch miệng cười to, hoàn nhan cực liệt rất nhiều đại nhân vật cũng sẽ tâm cười một tiếng. Trong tuyệt vọng dãy rủa, thần minh không gì hơn cái này. 400,000 trung nguyên tinh nhuệ thất vọng đến cực điểm, bọn hắn biết nhiếp chính vương lực tận nếu như không có thiên ngoại thần vật, lao thất phu này dám trực diện nhiếp chính vương sao? Hắn phối tại nhiếp chính vương trước mặt kêu gào sao? Thân ở trong nhân thế làm đến đỉnh phong nhất, khẳng định đánh không lại thiên ngoại đồ vật, đó là áp đảo lao thiên gia phía trên a. Cứ việc tâm hoài sợ hãi, có thể 400,000 tinh nhuệ vẫn như cũ nguyện ý từ chiến, muốn bảo vệ trung nguyên cương thổ, không để cho vợ con già trẻ phụ lao hương thân gặp dị tộc trả đã bức hiếp. Giữa kiếm mặt người bàng mạch máu dày đặc, phóng khoáng cười to, thần, thần cũng sẽ vô lực sao? Khi ba cây lôi trụ chậm chạp biến mất, tất cả tử linh khô lâu đều đã tới tu la kiếm, hắn lôi cuốn thiên địa vĩ lực, từ đan điển kinh mạch tạng phủ bên trong hô lên một câu, hèn bọn thần minh. Nhưng mà, khi âm cuối quanh quẩn trong ngáy mắt, tỏa ra ánh sáng lung linh chiếu rọi đôi mắt, là cấn tại trong con mắt. Tu la kiếm ma âm im bặt mà dừng. Thiên cung hiện hiện một cánh cửa, sắc sỡ lóa mắt, chói lọi đến để thế gian hết thảy mỹ hảo sự vật đều ảm đạm phai mờ, tất cả năng lực thần bí tràn vào thiên địa, thiên môn quang mang đại tác, chiếu rọi 300 dặm. Giả Hoàng cách thiên môn cách nhau một đường, ý niệm lên, Tú Xuân đao ra khỏi vỏ. Thân đao tỏa ra ánh sáng lung linh, dưỡng kiếm mặt người mắt bặm mẹo, phát giác được tu la kiếm quần cuộn tràn ngập sát ý, hắn kiệt lực cầm kiếm, nghĩa vô phản cố phóng hướng tiến cửa. Giả Hoàn đột nhiên rút đao, chân thần trung cảnh thần lực toàn bộ tuôn ra trong tay tâm từng cái khiếu huyệt, theo tóc đen tung bay, vạn đạo quang mang vờn quanh quanh thân, hắn bước vào thiên môn, vòng trở lại nâng đao đánh rớt. Trong khoảnh khắc, lưỡi đao cách tu la kiếm chỉ một thước khoảng cách, quần cuộn thần lực bổ ra tất cả tử linh cô lâu, đồng thời đánh tan không thể nhận dạng ma khí. Một thanh Tú Xuân đao, không thể ngăn cản. Ầm ầm, thiên địa hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có thiên môn tỏa ra ánh sáng lung linh, huyết sắc cảm đạm không thấy. Giữa kiếm người đập xuống trên mặt đất, trong mắt bạo lùi, hoảng sợ nhìn chằm chằm tu la kiếm. Trên thân kiếm mỗi một chỗ quỷ dị đường vân biến mất không thấy gì nữa, thân kiếm đứt gãy, chuôi kiếm biến thành tái nhợt dễ cây, tu la kiếm từ từ thu nhỏ, biến trở về mấy trăm năm trước cây kia huyết thảo, chỉ là cọng cỏ này ở giữa đứt gãy. Trừng đầu ngón tay huyết thảo chậm rãi bay xuống. Thiên địa khôi phục bình thường. Giả Hoàn nắm Tú Xuân đao, thân đao lít nha lít nhít lỗ thủng, hắn có chút thương tiếc, lại thoải mái cười nói, thiên ngoại thần kiếm. Tú Xuân đao chém không được. Thân hình đáp xuống, nắm lấy huyết thảo căng vào ống tay áo bên trong giữ lại về sau nghiên cứu, lập tức quan sát dưỡng kiếm người, hờ hững nói, sâu kiến cầm kiếm, lại có gì uy? Thiên chi hạ, địa chi bên trên, bản vương vô địch. Vùng thiên địa này, không có gì có thể ngăn cản bản vương. Thiên địa mây đen dày đặc, cùng thường ngày cũng giống như nhau. Có thể bức họa này in dấu thật sâu khắc ở hơn 160 vạn người trong mắt. Bác Mãng hoàng đế hốc mắt run rẩy, cánh tay từ từ vô lực, sủi lơ tại chiến xa bên trong. Trên bầu trời chỉ còn một người. Thí thần kiếm không thấy. Tiền bối rất xuống. Vì cái gì? Tu La kiếm. Tu La kiếm, ngài ở phương nào? Bắc Mãng đế vương mặt xám như cho, mang hy vọng cuối cùng mấp máy bờ môi, có thể ngự khí rõ ràng tràn ngập tuyệt vọng. Hoàn Nhan cực liệt cùng ba vị Tây vực quốc vương sắc mặt chấn sợ, từ vừa mới bắt đầu khó có thể tin đến dùng mình, hàn ý rót vào đỉnh đầu, đại não ngơ ngơ ngác ngác. Thần kiếm đâu? Thần kiếm ở nơi nào? Những cái kia đáng sợ khô lâu, những cái kia thiên ngoại khí tức, loại kia thẳng tới sâu trong linh hồn uy áp, thần kiếm làm sao có thể thua ở huyết nhục chi khu trong tay? Siêu mấy triệu man di ánh mắt đờ đẫn, bọn hắn lại nhìn không đến thần kiếm màu đỏ ngòm, bọn hắn mơ hồ sinh ra một cái đủ để vạn kiếp bất phục suy đoán. Hắc ám trước đó, bọn hắn nhìn thấy đầu kia ác ma cầm trong tay Tú Xuân đao. Ai chưa thấy qua Tú Xuân đao? Lại so với bình thường còn bình thường hơn đao cụ, một người thần minh dẫn theo nó có thể làm cái gì? Khi tỏa ra ánh sáng lung linh tiên môn dần dần biến mất, Tiên Vũ đạo cô rung động đến chết lặng, cuồng hỉ đến quên hết tất cả, kinh hại đến trong đầu quanh quẩn nhiếp chính vương giao chặt thân ảnh. 400,000 trung nguyên nam nhi trầm mặc ý mắng, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Cực hạn rung động, để cho người ta không phát ra được thanh âm nào, để cho người ta không làm được từng kia tâm tình chập chờn, chỉ có như pho tượng yên lặng, vô tận yên lặng. Để bọn hắn linh hồn trận chiến, hoảng hốt sợ hãi đến không dám mở mắt, thần kiếm màu đỏ ngón không có. Chỉ có cái kia một tôn bóng người vàng nóng sừng sững thương hùng, giống tại đồng quan như thế, im lặng chiêu cáo thế nhân, các ngươi bằng gì sợ sệt? Các ngươi có gì mà phải sợ? Đến tột cùng đang sợ cái gì? Tú Xuân đao, Tú Xuân đao. Vô số cẩm y liễu vệ vô ý thức nhìn về phía lưng đeo vũ khí. Một thanh phổ thông Tú Xuân đao, triều đình dùng 70 lượng bạc rèn đúc. Tại vương gia trong tay, nhẹ nhõm trấn áp thiên ngoại thần kiếm. Đó là ngụy kiếm sao? Không phải. Phàm là thân là võ phu, đều có thể cảm nhận được khác hẳn với thiên địa nguyên khí năng lượng bị dị, là đến từ thường khung bên ngoài, còn có không thể diễn tả thiên ngoại khô lâu, hết thảy đại khủng bố đều là thần kiếm triệu hoán. Thì tính sao? Tú Xuân đao chém ngươi. Thường thường không có gì lạ vũ khí tại lão đại trong tay, đó chính là thần đao. Đầy trời báo cát, vô tận yên lặng. Dưỡng kiếm người đứng ở trên mặt đất, tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ gương mặt tràn đầy mê vong chi sắc, hắn biết gốc kia huyết thảo ở nơi nào, nhưng hắn đã gọi bất động. Vì sao như vậy? Thiên ngoại thần vật sao có thể thua ở Tú Xuân đao trong tay? Chẳng lẽ vùng thiên địa này, thần minh thật vô địch, vô luận bất luận cái gì đồ vật kinh khủng hạ xuống, thần minh đều có thể trấn áp? Vì cái gì? Dưỡng kiếm người không có dấu hiệu nào gào thét, khàn cả giọng, giống một cái bất lực hải đồng giống như cực kỳ bi ai khóc lớn, tiếp lấy trốn vào lòng đất. Trốn? Giả Hoàn cười lạnh, cực điểm thân lực, một trường bao trùm lao thất phu vị trí địa giới. Bành! Đại địa nhấc lên vô tận bụi bặm, trường lực chồng chất xâm nhập lòng đất 30 trượng, dưỡng kiếm người ý đồ sáng lập thiên địa dị tượng, có thể bốn bề vĩ lực toàn bộ phong tỏa, thể nội vĩ lực hạt giống cũng dần dần tan lùi. Không thể tránh thoát khó mà chống cự dưỡng kiếm người khiếu huyệt bế tắc, phóng lên tận trời. Tại vô biên vô tận vũ khí trong ánh nhìn chăm chú, lão nhân mặc hôi bảo phóng hướng thiên cung. Sau đó, bóng người vàng nóng đi bộ nhàn nhã, hai mắt xám xỉn xịt thi triển ngục mâu một cước đá ra. Dưỡng kiếm người hai mắt trợn lên, hoàn toàn cảm nhận được Khương Hộ Tắc trước khi chết tuyệt vọng vô lực. Nguyên lai cả ngày lẫn đêm trên việc tu luyện trăm năm, dốc hết hết thể trở thành ngụy thần, tại chân thần trước mặt cũng không có luyện võ người bình thường không có chút nào khác nhau. Phanh! Một cước đá vào thân thể, dưỡng kiếm người giữa không trung binh giải, từng khối huyết nhục rơi xuống, chết không toàn thây. Thiên địa càng yên tĩnh. Rất khó tưởng tượng, siêu mấy triệu nam nhi tụ tại phương biên mười dặm, vậy mà không có nửa điểm thanh âm. Bắc Mang Đế Vương toàn thân run rẩy, nội tâm triệt để lạnh bớt, từng nhát trọng truy đập bể lòng tin của hắn. Hắn làm sao cũng không thể tiếp nhận một màn này. Tiền bối là ngụy thần, dùng thân kiếm kiếm khí ẩn dưỡng ngụy thần, vậy mà như rừng núi hoang vắng chó hoang một dạng, bị ác ma tùy ý đá chết. Một cái ngụy tượng thần chó một dạng bị đá đến bạo thể a. Chương 394 Đao Minh dị tượng, cực điểm tàn sát. 1. Chương 394 Đao Minh dị tượng, cực điểm tàn sát. 1. Giữa không trung, thân thể nổ tung, huyết vụ phiêu tán, từng khối lớn chừng bàn tay huyết đục rơi xuống. Phương viên vài dặm, tất cả mọi người thấy được. Bắc Mang các sĩ tốt gương mặt tái nhợt, đáy mắt cùng nhiệt sát ý bỗng nhiên tiêu tán, chỉ còn mê mang sợ hãi. Phản phất kinh lịch một trận cấp tốc lại lạnh mình ngắc ngộng, nhưng lại đau đến tê tâm liệt phế. Bọn hắn thấy không rõ thần kiếm cùng Tú Xuân đao va chạm chẳng cảnh, có thể đế quốc cung phụng bị một cước đá bể, lại là rơi vào mấy triệu quân tốt trong mắt. Đó là sao mà tùy ý nhẹ nhõm một cước, đạp ở giữa không trung, nhẹ nhàng đá ra. Liền đem tu luyện hơn 100 năm thần kiếm người hầu đạp tiến âm gian địa ngục. Nghĩ tới đây, người người dùng mình. Tây vực Tam Quốc quân vương cùng nữ chân đại hãn Hoàn Nhan cực liệt càng là như rơi vào hầm băng, công thành đại thắng dã tâm nhanh chóng lui tán, lạnh cả người sâu tận xương thủy. Hoàn Nhan cực liệt khỏe mắt dữ tợn, chán nổi gân xanh lên, lúc ních bờ môi không ngừng cầu nguyện, thiên ngoại thần vật Tu La kiếm, ngươi chỉ có một cách sao? Thiên ngoại đồ vật không thể chịu đựng, phẫn nộ bạo khởi, tình nguyện cộng đồng hủy diệt, cũng không thể để lăng nhục người đạt được a. Làm sao bây giờ? Ngay cả Bắc Mãng cung phụng đều không chịu nổi một cước. Tu La kiếm biến mất không thấy gì nữa. Ai đến chế tài Trung Nguyên đắc mà? Khả Hãn Miện Hạ, lui binh đi qua Tây vực trọng thần dẫn đầu đánh vỡ tĩnh mịch, chạy trí kim sói chiến xa, hướng Bắc Mãng đế vương khàn giọng kêu rên. Hoàng đế sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, không nói lời gì cơ lấy trọng truy, nhảy ra chiến san đện cho đi qua, đem nó đầu truy bạo, dường như phát tiết cảm xúc giống như, một truy tiếp lấy một truy. Hơn 10 vị hạch tâm đại nhân vật không nói một lời, thần sắc càng ngày càng nghiêm trọng. Lui binh, ngu xuẩn cử chỉ chịu chết. Phổ thông bách phu trưởng đều hiểu đạo lý, 1,2 triệu quân đội, một khi khủng hoảng lui lại, đó chính là chính mình cho mình đào mộ mộ, đều biến thành dê đợi làm thịt. Song phương chỉ cách 5 dặm a. Đây là đoạt quyền bình biến, nhà mình nội chiến, cho ngươi bỏ vũ khí xuống quỳ xuống đất đầu hàng cơ hội. Đây là chủng tộc chi chiến, mấy trăm năm để giành tới thù hận, không chết không thôi. Bác Mang đế vương ném bên dưới huyết truy, khàn cả giọng, tử chiến. Hội nghị khẩn cấp, an bài trước đốc quân đội duy trì trận hình, để hơn 1 vạn tinh nhuệ chi sư rút về đến. Đế vương phóng tới lâm thời dựng tháp lâu. Đồng nhiên, nhiếp chính vương, trung nguyên thần minh, Nhiếp Chính Vương, Trung Nguyên thần minh. Nơi xa yên lặng hồi lâu, đột nhiên chợt ở giữa bộ phát trước này chưa có tiếng hoan hô, phản phất là sâu trong linh hồn hò hét, mặc dù cách xa nhau năm dặm, lại tại vùng thiên địa này rung động ầm ầm. Bắc Mãng hoàng đế sắc mặt khó xử, một đôi bén nhọn mắt ứng quét mắt vô biên vô tận binh sĩ, mỗi cái anh dũng binh sĩ đều thần sắc bất an, bị Trung Nguyên hán nô thành âm chỗ uy hiếp. Đột ngột, Khả Hãn miện hạ, mau nhìn. Bắc Mãng thẩm phán quan gắt gao nhìn chằm chằm thiên cung. Bắc Mãng hoàng đế xoay người lại. Thiên cung chỗ sâu hạ xuống lôi trụ. Một cây, hai cây, ba cây, chọn vẹn 18 cây lôi trụ. Đây không phải là thiên địa nguyên khí dị tượng, mà là thiên ngoại năng lượng rủ xuống. Chứ không có Tử Linh Khô Lâu bên ngoài, cùng Tu La Thần Kiếm triệu hoán ba cây lôi trụ giống nhau như lúc, lần này khoảng chừng 18 cây to bằng miệng giếng Cửu Thiên Thần Lôi trụ đen. Thần kiếm. Bắc Mãng hoàng đế kích động đến khó mà tự kiềm chế, giang hai cánh tay cao vút gào thét, đây chính là trong tuyệt cảnh nhất quang minh đấy một màn. Siêu trăm vạn hùng binh trong nháy mắt chuyển buồn làm vui, xem ra thần kiếm đang nổi lên kinh thiên nhất động địa thế công. Thiên ngoại thần vật không có khả năng bị tùy tiện đánh bại, nó muốn bắt đầu trả thù. Ngoài năm dặm, 400,000 đại quân hưng phấn đến không ngừng la lên Nhiếp Chính Vương, mỗi người đều nhiệt huyết sôi trào, cầm trong tay Tú Xuân đao đạp diệt tiên ngoại thần kiếm, tùy ý một cước đạp bạo nguy thần, để bọn hắn rung động đến như lâm cửu tiêu. Tiên Vũ đạo cô, võ đang trưởng môn, yêu nguyệt cung chủ các loại võ lâm đại nhân vật cũng đi theo hò hét, đây là đời này mừng rỡ nhất như điên chẳng cảnh. Nhưng khi 18 đạo lôi trụ thẳng đứng giáng lâm, các nàng trong đôi mắt vẻ mừng như điên cấp tốc chuyển thành kinh nghi. Mới là ba đạo lôi trụ, hiện tại là 18 đạo. Hình dạng giống nhau như lúc, đều là thiên ngoại năng lượng, xa xa áp đảo thiên địa nguyên khí phía trên. Duy chỉ có khí tức khác biệt, không có Tử Linh Cô Lâu, càng không có hắc ám như địa ngục gáp bách các khí. Chẳng lẽ thần kiếm phản công? Lần này thế nhưng là gấp 6 uy lực a. Bao quát kỳ lân phòng Cửu Thiên Kim Cương ở bên trong, đều đặc biệt khẩn trương nhìn chăm chú lên lôi trụ, tiếng hít thở đều từ từ nặng nề. Giả Hoan đứng sừng sững không trung, nhắm mắt dưỡng thần. Trong đầu tấm hiện dưỡng kiếm người chân dung. Thật sự là tội nghiệp ngập trời, xem bộ dáng là lấy mạng người ẩn dưỡng thanh kiếm này. Tội nghiệp giá trị, cấp chí tôn tham dự độ, 90 ban thưởng, vạn đao cùng vang lên điểm kinh nghiệm, 2095603000 chân thần cảnh hậu kỳ, không tưởng tượng được là lại có 18 cây lôi trụ rơi xuống. Giả Hoàn có thể phát giác được lôi trụ lý đều là thiên ngoại khí tức. Hắn không chuẩn bị hấp thu, có lẽ hấp thu đằng sau, có thể càng nhanh tìm kiếm được đầu kia thông hướng rộng lớn hơn thiên địa con đường. Nhưng hắn còn có chưa xác định sự nghiệp, còn nhiều hơn làm bạn người nhà mấy năm. Huống chi mình có đặc biệt con đường tu luyện, vật gì thiên ngoại năng lượng. Tại hơn 160 vạn đạo ánh mắt trong ánh nhìn chăm chú. Tại Bắc Mãng trăm vạn hùng binh hưng phấn kích động trong ánh mắt, tại Bắc Mãng đế vương cảm xúc mênh mông trong chờ mong, tại Trung Nguyên đại quân khẩn trương hít thở không thông nhìn chăm chú bên trong. Ầm ầm, bóng người vàng nóng liên tục không gián đoạn 18 quyền, từng quyền đánh tới hướng lôi trụ ầm vang đổ sụp, tán loạn biến mất. Trong chốc lát, Bắc Mãng hoàng đế nhịp tim đều nhanh đình trệ. Mà bên ngoài một dặm 10 vị võ tôn, hơn 1 vạn tinh huệ, đã trải qua thỏa thuê mãn nguyện đến tuyệt vọng lại đến hy vọng, cho đến triệt để rơi xuống vực sâu. Bọn hắn nhanh chóng bắt đầu, ý đồ rút về doanh địa, cùng trăm vạn hùng binh tụ hợp. Nhưng mà, tỏa ra ánh sáng lung linh thiên môn lần nữa đứng sừng sững. Đi được sao? Trầm thấp thanh âm lạnh lùng vang lên, bóng người vàng nóng lao xuống mà đến, một quyền mở đường. Cửu Thiên Kim Cương đặc biệt phân chấn, nắm chặt cương ngựa định đánh tới. Dừng lại. Giả Hoàn cảm giác được động tĩnh, quát chói tai một tiếng. Bên kia còn có 1,2 triệu man di, dưới trướng Kim Cương không có khả năng tại kẻ khó chơi bên trên hao phí thể phách lực lượng, mà là muốn lấy hoàn mỹ nhất tư thái vung đao mấy triệu man di. Huống hồ ngày xưa chính mình một người độc sông vạn doanh, tuy nói bi tráng cô dũng, nhưng tóm lại là chật vật không chịu nổi, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, nếu không có bảo vệ bộ vị yếu hại, tính mệnh đã sớm bằng hàn dao. Hiện tại, vô luận hơn 1 vạn man di có bao nhiêu thiệt chiến, hắn đều có thể đổ diệt. Khi một quyền đập tới, chỗ đến đều là xé rách. Bành, một cái kim ngọc thân thể bị chặn ngang lên đất. Khi Giả Hoàn thân ảnh cách mặt đất chỉ có 10 trượng thời điểm. Thí thần, thí thần. Bác Mãng huyết lang quân đầu lĩnh kinh hô gầm thét. Chật, cái này ba chi vô địch quân đoàn phản ứng nhanh chóng. Tây vực hỏa diễm kỵ sĩ đem hồng anh đoạt ném hướng nữ chân tử thần doanh, từng cái trần chuồng khôi ngô luyện thể sĩ nắm chặt trường thương, bằng cánh tay tứ tượng chi lực ném mạnh độc thương. Gần 2000 trôi độc thương thế đại lực chìm, trung điệp đinh hướng bóng người vào nóng, xương độc phiêu tán bốn phương tám hướng. Giả Hoàn lại đập chết một cái võ tôn đằng sau, thân thể bỗng nhiên kéo lên, thiên môn quang mang nóng bỏng, hắn cái kia một đôi thanh tịnh sạch sẽ đôi mắt trong nháy mắt biến thành thất thải lộng lẫy sắc. Thần cảnh võ học, diệt thế mắt. Hai đạo thất thải quang mang từ đáy mắt nổ bắn ra mà ra, như thác nước bảy màu bình thường, hủy diệt trong nhân thế hết thảy thế công. Diệt thế chi vi giáng lâm, 2000 trôi kiên cố súng có dây tua đỏ hóa thành một mịt, trùng trùng điệp điệp tận thế nhân diệt khí tức bao phủ tứ phương. Gần 3000 cái man di hai mắt rớm máu, ngã xuống đất không dậy nổi. Trong đó bao quát 2000 cái ở trần luyện thể sĩ. Từng cái chi ít có được tam tượng chi lực, một quyền có thể đạp nát tự thạch, một trường có thể ngay cả người mang cụ trang trọng giáp chiến mã trục chết, bình thường đao thương căn bản không thể xuyên thủng thân thể, không thể nghi ngờ, bọn hắn chính là chiến trường đả kích chi vương. Nhưng đối diện là một vị thần minh. Trốn mau trốn. Vô số man di tật tốc chạy trốn, lại không nửa điểm đấu trí. Giả Hoàn giữa không trung đi bộ nhàn nhã, từng đầu sơn hải kinh thần thú hư ảnh sinh động như thật, chừng 108 đầu sắp xếp giữa không trung, long ngâm vượng mình tiếng vang triệt, như núi kêu biển gầm phóng tới cầm lang nha đồng, cầm súng có dây tua đỏ, cầm nổi chống trọng truy mang gì. Chương 394 Đao Minh dị tượng, cực điểm tàn sát. 2, chương 394 Đao Minh dị tượng, cực điểm tàn sát. 2, mà hắn thì từng quyền đánh tới hướng kim ngọc khó khăn thân thể. Không có hoa lệ động tác, đơn giản nhất thô bạo huy quyền. Cho đến quyền thứ 10, 10 cái võ tôn lần lượt chết bất đắc kỳ tử. Về phần những cái kia chỉ huyền cảnh đỉnh phong man di, tại hàng long thập bát trưởng phía dưới sọ bằng thẳng, tử trạng thế thảm. Ngoài năm dặm, trong tháp lâu hội nghị quân sự tĩnh mịch tí mắng, đã không có người ngồi được vững bao quát Bắc Mãng hoàng đế ở bên trong, toàn diện đứng tại tháp quan sát bên trên, đầu tiên là nhìn thấy giữa không trung bên trên kim quang dạng rỡ võ tôn bị từng quyền đập chết, cuối cùng mơ hồ nhìn thấy từng mảnh huyết sắc, tinh nhuệ nhất binh sĩ tựa như con rùa không đầu. Huyết lang doanh, hỏa diễm kỵ sĩ, tử thần doanh, cái này hơn một vạn dũng mãnh chiến sĩ, đủ để phá hủy gần 120.000 trung nguyên Hán Nô, nhưng bây giờ lại bị tùy ý đổ sát. Bắc Mãng hoàng đế phẫn nộ đến ngũ tạng lục phủ đều nhanh xé rách, vô cùng lo lắng nói chuẩn bị nên chiến, đừng quản tên ác ma này, cử binh đổ diệt trung nguyên Hán Nô. Một đám đại nhân vật sắc mặt sợ hãi, ngơ ngơ ngác ngác gật đầu. Tuyệt đối không thể trốn. Chỉ cách xa nhau 5 dặm, trăm vạn hùng binh đảo vòng tốc độ khẳng định không sánh bằng 400.000 truy kích tốc độ, mà lại đảo vòng giống như là mặc kệ xâm lược, căn bản là không có cách tổ chức hữu hiệu tiến công địa ngục. Môn hộ so sánh với ảm đạm tên ác ma này cũng sẽ có tiêu hao. Đế quốc nhất định phải đánh thắng một trận, chúng ta không có đường lui. Bắc Mãng hoàng đế chỉ vào trên bầu trời tỏa ra ánh sáng lung linh môn hộ, tiếp lấy đi đến từng cái tầng cao nhất nhân vật bên người. Chỉ là 3 nén hương thời gian, trên chiến trường triệt để nhuộm thành màu đỏ, mặt đất cảnh hoang tàn khắp nơi, thi thể đang nằm, không có người nào có thể đứng đấy. Chỉ còn giữa không trung bên trên từ đầu đến cuối đứng sừng sững bóng người vàng óng. 400.000 đại quân nhìn chăm chú phương xa, đầy ngập cảm xúc gần như nổ tung, bọn hắn rung động đến không thể chờ đợi, muốn đi theo Nhiếp Chính Vương giết hết chó mang gì, một trận chiến phát tiết mấy trăm năm nợ máu. Nhiếp Chính Vương một người đồ diệt hơn một vạn quân đội, hay là man di tinh nhuệ trong tinh nhuệ, từng quyền đập chết kim ngọc lượn lờ truyền thuyết võ tôn. 400.000 trung nguyên tướng sĩ, người người như căng cứng dây cùng, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền sẽ bắn nhanh mà ra. Thích Thiện Quả đứng tại đạo dưới cờ, kích động đến lệ nóng doanh trọng, cổ tay đều tại kịch liệt run rẩy, hắn phi thường khát vọng toàn quân xuất phát. Giả Hoan bước vào thương khung chỗ sâu, quan sát ngoài năm dặm siêu mấy triệu mang gì, chữ như ngậm tiền hiến, bảo hộ hậu cần lộ tuyến, một đường hướng bắc, đồ diệt mang gì. Thoại âm rơi xuống trong mắt, cửu thiên kim cương gần như là bắn ra mà ra, mỗi cái cẩm y liễu vệ đều là người khoác trọng giáp, chỉ lộ ra một đôi kiên nghị hưng phấn con mắt, còn có thanh kia hàn quang lạnh thấu xương tú xuân đao. Cùng phong quét sạch, đại địa rung động. Ba khắc đồng hồ sau, hàng trước nhất thủy thượng phiêu thiết trưởng Tần Canh đã thấy nhìn không thấy bờ man di đại quân, 1 triệu con kiến tại trước mặt đều đầy đủ uy áp, huống chi là hơn 1 triệu quân đội, nhưng bọn hắn không có sợ hãi, chỉ có đi theo lao đại nhiệt huyết cùng binh quang. Thích Thiện Quả cùng 10 vị trung nguyên danh tướng xuất lĩnh 400.000 đại quân rơi vào phía sau một dặm, bọn hắn phụ trách trận hình cùng chiến trường các loại chiến thuật. Giữa không trung, Nhiếp Chính Vương thanh âm lôi cuốn thần lực truyền đến, lại đến 1000 cái cẩm y liễu vệ công kích. Từ Tĩnh Xuân nghe vậy, cấp tốc điều động 1000 cái nội lực dư thừa cẩm y liễu vệ, thúc ngựa phi nhanh, dừng ở Cửu Thiên Kim Cương phía sau. Nương theo lấy vang tận mây xanh Bắc Mãng kẻ lệnh, 100.000 tuấn bài thủ đứng ở trước trận, 60.000 cung nỗ thủ giấu ở phía sau. Đông đông đông, chống trận cùng vang lên, tên nọ tề phát. Một vòng tiếp lấy một vòng, không có nửa điểm ngừng. Tên nọ như một tòa kiên cố tường thành kín không kẽ hở, trung điệp bức ép mà đến, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Giả Hoàn thi triển diệt thế mắt, hai đạo thất thải lộng lấy quang mang nện ở trên tường thành, phá hủy vô số mũi tên, dư uy tác động đến, cũng đồng thời tháo xuống mũi tên kinh đạo. Tùy theo ý niệm mở ra, 10.000 cầm y tinh nhuệ trong tay tú xuân đao tranh mình công dứt, xông về trước phong, tuyệt không thể lui. Thủy thượng phiêu ngửa mặt lên trời gào thét. Hàng trước nhất kim cương đều là thể phách cường thịnh nhất võ phu, cũng nuốt càng nhiều cao lệ cổ tham và khí huyết dữ liệu, nghe được mệnh lệnh không chút do dự xông về phía trước phong, từng cây mũi tên đính tại trên áo giáp, không ngăn cản được hướng về phía trước khí thế. 6000 kim cương kiệt lực thúc đẩy toàn thân lực đạo, làm cho mũ giáp dưới đáy gương mặt kịch liệt dữ tợn, 3000 cái cẩm y liễu vệ còn không thành thạo, nhưng cũng là ra sức dùng sức, cuối cùng 1000 cái cẩm y liễu vệ học hàng phía trước, từ đan điển kinh mạch bên trong tuân ra nội khí. Thương thương thương. 10000 trôi tú xuân đao tức thì bay lên bầu trời, xếp thành một loạt không nhìn thấy cuối cùng, trôi đao chống đỡ lấy mũi lao, tốc độ cực nhanh tiến lên. Hủy diệt. Giả Hoàn thay đổi quanh thân thần lực, toàn bộ thân ảnh lao xuống hướng mấy triệu man di. Trong chốc lát, 10000 trôi tú xuân đao kịch liệt rung động, cực điểm sáng chói đao mang một phát. Huy hoàng quang mang ngưng tụ thành một con sông lớn, từ thủ đến phần đuôi, đao mang toàn bộ vẩy nước, mỗi một giọt đều ẩn chứa bị diện sát phạt đao khí. Dị tượng này quá kinh người, một con sông lớn trùng trùng điệp điệp chảy xuôi, sát khí bao phủ phương viên 10 dặm. Liền ngay cả 400.000 đại quân đều nghẹn họng nhìn chân chối, ngước đầu nhìn lên từng trôi sáng chói tú xuân đao. Mà Bắc Mãng đại quân càng là lông tơ dựng thẳng, sợ hai sau khi tấm chắn tường thành đều sụp đổ một nửa, thuận bài thủ vô ý thức không nắm vững tấm chắn, mà cung nỗ thủ cũng không có kịp thời bổ mũi tên. Trong lúc đột nhiên, giọt nước bắn tung tóe tại tấm chắn trên tường thành. Thuấn bài thủ đột nhiên ngẩng đầu, phốc, toàn bộ đầu lâu nổ tung. Từng dãy thuấn bài thủ chỉ cảm thấy thương khung hắc ám, chính mình phảng phất ngâm nước bình thường, dọn dọn hủy diệt chi thủy rót vào ngũ tạng lục phủ. Và anh, khi 10.000 trôi tú xuân đao bao trùm xuống tới, cả một đầu sáng chói đao hà chút xuống, chiến trường hoàn toàn trở thành huyết nhục nơi say bột, vô tình thu hoạch từng biên man di đầu lâu. Mấy bạn man di tại chỗ chết, toàn bộ trăm vạn hùng binh xé rách ra một đầu lỗ thủng to lớn, kéo dài hơi tàn cùng tiễn thủ thuấn bài thủ tứ tán chạy tán loạn. Đây là trước nay chưa có đại khủng bố, một chiêu che, máu chảy thành sông. Cửu Thiên Kim Cương từng cái thành con nhím, tinh chế áo giáp đều là mũi tên, đinh ra từng cái lỗ thủng, đặc biệt là hàng trước tinh nhuệ, bại lộ ở bên ngoài cánh tay lít nha lít nhít vết thương, dưới thân mặc giáp chiến mã ngã trên mặt đất. Nhưng bọn hắn đặc biệt kích động. Chưa bao giờ nghĩ tới, một chiêu này còn có thể dẫn phát dị tượng, uy lực nào chỉ là gấp 10 lần. Ngoài nửa giảm tích tiện quả đạt được nhất chính vương mệnh lệnh, điều khiển 50,000 kỵ binh, lấy cánh trái cánh phải trùng quân ba cái phương vị công kích. Đến chiến trường, cấp tốc bổ sung chiến mã, khi thấy địa ngục Xâm La giống như thi thể, 50,000 kỵ binh kích động đến toàn thân run rẩy. Hủy quê hương của ta, lấn con ta dân, tàn sát man di, rửa sạch nhục nhã. Trung Nguyên tinh kỵ khàn giọng hò hét, đi theo Cửu Thiên Kim Cương xông về trước phòng, không có cung nô thủ, một đường thế như trẻ tre, trà đạp cô bộ thi thể, chém vào đâm trọn một từng cái man di. Trong đó có một vị tóc trắng phơ nửa gương mặt máu thịt bè bét thanh niên vô cùng hưng phấn, chỉ là nửa nén hương, cầm trường đao chém đứt 59 khỏa đầu lâu, chưa bao giờ nghĩ tới giết man di đơn giản như vậy. Hắn ngoại hiệu tóc trắng sát ma, cũng tại Long Hổ bảng trên bảng nổi danh. Nhớ mang máng 3 năm trước đây, chính mình không biết tự lượng sức mình, tiến về Vinh Quốc phủ khiêu khích tiểu nhân đồ, còn ký kết dây sinh tử, nếu không có tiểu nhân đồ nhớ tới biên quân thân phận, chính mình đã sớm đáng chết. Về sau điều đi Đại Đồng quân trấn, lại không có thấy tận mắt tiểu nhân đồ, nhưng lại tấp nập nghe được giả đại nhân truyền thuyết, cho đến hôm nay, Nhiếp Chính Vương đã là nhân gian thần minh, đồng thời cũng là thần châu trên sử sách huy hoàng chú mục tồn tại. Mà hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ Nhiếp Chính Vương ân tình, chính mình mặc dù bừa bãi vô danh, giờ phút này cũng coi như cùng Nhiếp Chính Vương kề vai chiến đấu, hắn muốn kiệt lực tàn sát man di. Giết. Tóc trắng sát ma khí thế như hồng, chém đứt từng cái sợ chiến man di. Coi chừng. Sau lưng cầm ý thiết kỵ đạp ở lưng ngựa, kịp thời quật ngược ý đồ đánh lén man di võ phu. Tóc trắng sát ma quay đầu, lộ ra nụ cười sáng lạ, ôm quyền cảm tạ, sau đó lại dấn thân vào chiến trường. Theo một vòng mới vạn đao cùng vang lên, chiến trường lần nữa tiến lên một dặm đường, mà Trung Nguyên hậu phương lại tới 100,000 binh giáp. Cửu Thiên Kim Cương lấy kinh khủng đòn sát thủ mở đường, Trung Nguyên tinh nhuệ lấy ba cái phương bị càn quét. Chương 395 nhân gian luyện ngục. 1. Chương 395 nhân gian luyện ngục. 1. Mây đen bao phủ, chống trận thanh chân trời. Đế doanh tọa trấn hậu phương, trung quanh chịu chen chen võ đạo cự phách, tháp quan sát bên trên vũ khí nhìn huyết tinh chiến trường. Khả Hãn miện hạ, thiên vệ một bên đồ sát ra. Nữ chân đại hãn hoàn nhan cực liệt gương mặt dữ tợn, lòng nóng như lửa đốt. Một đám đại nhân vật hình dung tiêu tụy, bất lực mà nhìn chằm chằm vào đế quốc chúa tể, cái kia một thân áo giáp màu vàng nóng vẫn như cũ lóa mắt, có thể miện hạ thần sắc u ám đến đáng sợ, như một đầu gần như sụp đổ hùng sư. Từ chiến. Bắc Mãng hoàng đế trừng lướt hốc mắt, nhấp chỉ gầm thét lên, đều là huyết nục chi khu, chó hắn nô sẽ không chết sao? Nói vậy mà một thanh lật tung bàn dài, khang cả giọng nói ác ma một chiêu đòn sát thủ uy lực tăng gấp 10 lần. Đám người cảm thấy sợ hãi, toàn bộ đế quốc đều đoán sai Tú Xuân đao tể phi uy lực. Thông qua các phương tình báo, đế quốc đối với ác ma thanh quân chắc quá trình rõ như lòng bàn tay, nhất là Tú Xuân đao tể phi. Một vòng có thể càn quét 4000 người. Vòng thứ 3 thế công cường thịnh, uy lực đạt tới đỉnh phong. Sau đó từ từ cắt giảm, tối đa cũng liền trèo chống 5 vòng thế công, số ít cẩm y liễu vệ có thể phóng tới vòng thứ 8. Đến Huyền Võ môn lúc, những cái kia cẩm y liễu vệ đã kiệt sức, vô lực thúc đẩy chiêu này đại sát khí. Đế quốc ứng đối phương pháp cũng rất đơn giản. Biển người chiến lược, có được 1,2 triệu binh sĩ, cứng rắn chồng nhân mạng, liền có thể mài chết những cái kia cẩm y liễu vệ, triệt để tan rã một chiêu này đòn sát thủ. Nhưng mà, kinh khủng nhất kinh sợ nhất tình hình chiến đấu phát sinh. Tú Xuân đao tể phi vòng thứ nhất thế công liền để mấy vạn vóc lang tử thương, so trong dự đoán nhiều gấp 10 lần thương vong. Hoàn Nhan cực liệt dưới sự phẫn nộ không lựa lời nói, "A Sử Na thị, sinh tử nguy cấp, ngươi trừ lật bản còn có thể làm cái gì? Chạy tới tiền tuyến ủng hộ quân tâm." Bị gọi thẳng tục danh, Bắc Mãng hoàng đế trợn mắt nhìn nhau. Bảy đại gia tộc hoàng kim cùng Bắc Mãng trọng thần vây quanh ở Hoàn Nhan cực liệt bên người, sắc ý bằng bạc, lạnh giọng nói, "Ngươi vừa mới đang nói cái gì?" Hoàn Nhan cực liệt cười lạnh, "Binh sĩ chứ tử, còn tại xoắn xuýt xưng hô, lão tử liền cứ gọi hắn A Sử là thế nào? Cái gì thí thần kiếm?" Cái gì dưỡng kiếm người, cái gì mưu kế tỉ mỉ chiến lược, dựa vào nó lừa gạt liên quân. Tây vực Tam quốc quân thần cũng lòng như lao cắt, lập tức đứng tại nữ chân đại hãn bên này, lao nhau chất vấn Bắc Mãng miện hạ. Tình thế triệt để mất khống chế, có người đột nhiên rút đao. Đủ. Bắc Mãng đế vương hét to. Không đủ. Hoàn Nhan cực liệt đồng dạng quát chói tai, hai bên huyệt thái dương nô ra, chém đinh chặt sắt nói, A Sử Na, mang theo ngươi chiến xa màu vàng nóng, để trăm vạn hùng binh nhìn thấy ngươi vĩ đại thân ảnh, tiêu trừ sợ hãi của bọn hắn. Bắc Mãng đế vương cái trán gân xanh long mở, hai mắt như muốn phun lửa. Không khí ngột ngạt đến đỉnh điểm. Đồng nhiên, báo, mấy vị tướng lĩnh vô cùng lo lắng bắt tới, kéo cổ họng ra lung hô lớn, chiến tuyến lại lui về phía sau mở giảm, theo tính ra, trăm vạn hùng binh đã bỏ mình 150. Không 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 rất nhiều quyền quý bước ra doanh địa, cổ họng căng lên, run giọng hỏi, thức kia Tú Xuân đao tể phi, tiến hành mấy vòng. Tướng lĩnh gấp mồ hôi như đầu, vòng thứ hai. Mới vòng thứ hai. Nghe nói như thế, Bắc Mãng hoàng đế tứ chi cứng ngắc, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại đi sau hào thi lệnh, vòng thứ ba lực sát thương mạnh nhất, vượt qua 4 vòng về sau, một chiêu này liền không có bao lớn lực uy hiếp. Chuyển đạt cao nhất chỉ thị, bảo trì trận hình, tuyệt đối không nên sợ hãi chạy tán loạn. 4 vòng qua đi, toàn quân để lên. Vô số đại nhân vật lên tiếng lĩnh mệnh. Bây giờ muốn làm đến đại thắng tuyệt đối không thể, chỉ cần thắng thảm đều tính thành công, dự tính xấu nhất, hai cái binh sĩ đổi một đầu hán nô tính mệnh, đế quốc còn có 400,000 binh lực. 4 vòng thế công đằng sau, chính là lôi đình phản kích. Hoàn Nhan cực liệt hơi thở lửa giận, tận lực tâm bình khí hòa khuyên đủ, miễn hạ, xin ngài ngự giá thân trình, cho dũng sĩ lòng tin. Bắc Mãng hoàng đế rốt cuộc nén không được lửa giận, nổi trận lôi đình xung lại, vung lên cánh tay nện ở nữ chân đại hãn bà bay, đánh cho Hoàn Nhan cực liệt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. vùng đất nghèo nàn chó mọi rợ, cho thể diện mà không cần. Ngươi cảm thấy bản khả hãn nhu nhược. Đầu kia ác ma là thần, liền đứng tại thiên không, bản khả hãn ngự giá thân trình, trực tiếp bị chém đầu. Gào thét đằng sau, vừa hung ác đạp hoàn nhan cực liệt mấy cước. Chiến trường thế thảm, kêu rên chém giết binh mâu tiếng va chạm hỗn tạp, đúc thành kinh khủng nhất tu la máu cảnh, phương viên mấy dặm bãi có cách mỗi một bước liền có thi thể, đại địa đỏ thẫm, người người đều biến thành cuồng bạo dã thú. Bóng người vàng nóng sừng sững thương cùng, bên người thiên môn tỏa ra ánh sáng lung linh, hắn quan sát chiến trường. Theo thần lực lưu chuyển, ý niệm hợp nhất. 10000 chuôi huyết đao xếp thành một hàng, đao mang ngược dòng thành sông, dòng sông đầu đuôi chung nửa dặm, mỗi một giọt nước đều chất chứa ngập trời đạo khí. Giả hoàn lạnh ngôn, hủy diệt. Theo âm thanh khải, tầng tầng sóng lớn quay cuồng, thanh chấn cửu tiêu. Khi sáng chói đao mang quần quần chút xuống, cực điểm hùng hồn trắng lệ. 150000 trung nguyên thiết kỵ chia nhóm hai bên, khi hủy diệt trưởng hà bao phủ tại Man Di đại quân đỉnh đầu thời điểm, từng cái thần châu tinh tốt giơ vũ khí công kích, hưng phấn quát tầm lên, gia quốc cửu hận, không đội trời chung. Giết giết giết. Lại là mấy bạn Man Di ở bằng ngã xuống đất, những người còn lại nhận kịch liệt trùng kích, trận hình chưa cắt, vô biên sợ hãi sâu tận xương thủy, mang quân bức bỏ cờ mà chạy. Điều theo lang đồ đằng cờ xí lẳng lặng nằm tại trong huyết thủy, móng ngựa trà đạp, trung nguyên tinh tốt giơ thương mâu thu hoạch tàn quân đầu lâu. Rất nhanh, vòng thứ tư bạn đao cùng vang lên mở ra. Nửa giờ sau, vòng thứ năm. Dĩ vãng đều là ba mạc kiện, vòng thứ tư mềm nhũn, vòng thứ năm uy lực hao tổn tám thành. Nhưng bạn đao cùng vang lên nên đón thủy biến, đã có thể sáng lập dị tượng. Huống hồ mấy ngàn kim cương tu luyện hai môn thể phách võ học, lại nuốt dược liệu quý giá, khí huyết tràn đầy, thân thể như tường đồng bách sát. Mặc dù phía sau kim cương kiệt lực thương vong, cũng có cẩm y tinh nhuệ cầm đao bổ huyết, từ đầu đến cuối duy trì một vạn người công kích quân trận. Một khi có bắc mãng cao thủ đánh lén, hoặc là quỷ dị quân trận cùng hình thù kỳ quái thuật đạo, giả hoàn ngật ở không trung thi triển diệt thế mắt, cho cẩm y thiết kỵ diệt trừ uy hiếp. Vòng thứ sáu đao mang trưởng hà qua đi, giả hoàn đạp về hậu quân, thanh âm lôi cuốn thần lực hạ lệnh, giơ cao đạo cờ, toàn quân công kích. Toàn bộ trung nguyên đại quân toàn bộ để lên, mỗi cái sĩ tốt đều hai mắt màu đỏ tươi, chỉ cần nhìn chiến tuyến liền biết tình hình chiến đấu cỡ nào kinh người, bọn hắn không kịp chờ đợi muốn trở thành trận này vinh quang bên trong người tham dự, càng muốn thu hoạch thủ cấp phân quân lương phân công lao. Đây là một lần cơ hội thay đổi số phận a. Tiểu tốt có khả năng trở thành quan võ thậm chí phong tước. Rất nhiều giang hồ anh hào cũng đỏ mắt, đường vòng thập lý lộ, từ tứ phương tiêu diệt toàn bộ chạy tán loạn quy mô nhỏ man quân, giết đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, giết đến nhiệt huyết sôi trào. Đế doanh đã lui ba dặm, bên ngoài chiến mã nổi trống âm thanh không dứt, trong doanh địa tĩnh mịch như mộ hầm. Bắc Mãng quân chính quan chút bỏ trọng giáp, trung điệp ủy gối vương tọa bên cạnh, như cha mẹ chết nói khả hãn miệng hạ, đế quốc binh sĩ gánh không được. Mấy trăm đại nhân vật đại doanh lặng ngắt như tờ. Tiên lặng hồi lâu, quân chính quan mấp máy bờ môi, run giọng nói, đầu kia ác ma đã tiến hành vòng thứ 7 thế công, đòn sát thủ uy lực không có suy yếu bao nhiêu, trung nguyên toàn quân đặt lên. Miễn hạ, chiến lược rút lui đi. Chúng thần đại náo ngơ ngơ ngác ngác. Chương 395 nhân gian luyện ngục. 2, chương 395 nhân gian luyện ngục. 2, em hai điểm là chiến lược rút lui, nói trắng ra là chính là chạy trốn. Hiện tại trốn cùng không trốn không có gì khác biệt. Đã vô pháp tổ chức chống cự, chiến trường hoàn toàn thiên về một bên. Tương ngạnh chống cự, tự bị 1000, cũng có thể giết chóc 100 trong đó nguyên hán nô, nhưng theo tình hình chiến đấu sụp đổ, còn muốn trốn liền khó khăn. Hiện tại trốn, có cơ hội trở lại bên trên đô thành, bất quá các huynh đệ triệt để biến thành dê đợi làm thịt. Miễn hạ, rút lui đi. Tây vực Tam Quốc quân thần kiệt lực thúc dục. Hoàn Nhan cực liệt sắc mặt chết lặng, sắc bén mắt ứng đã sớm không có quan mang. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình rất buồn cười. Xuất chinh trước đó chí khí xúc động, hết thảy dự đoán đều là như vậy phong quang. Như vậy ra tâm mừng mừng, thí thần kiếm năng đủ chu sát nhiếp chính vương, chính mình có lẽ có thể tự mình dốc thịt bên dưới nhiếp chính vương huyết đủ, về sau cũng là danh chấn thế gian thí thần giả. Tưởng tượng lấy sau khi chiến đấu phân công, nữ chân nhập chủ Liêu Đông, hắn đứng sừng sững ở Sơn Hải quan bên trên, bệ nghệ thần châu đại địa, cười nhạo mấy ngàn năm lịch sử vô năng. Nhưng mà hiện thực tàn khốc như vậy, quốc vận chi chiến tan tác, thua trận không chỉ là chiến tranh, càng là chủng tộc truyền thừa. Một đám hèn yếu chó hoang. Hoàn Nhan cực liệt đông nhiên đứng dậy, phủ thêm kim giáp, quyết ý chiến tử chiến trường. Khi hắn sau khi rời đi, đám người cũng chết lặng đến không có chút gợn sóng nào, chỉ là dùng khát vọng ánh mắt nhìn chằm chằm bức tọa. Bắc Mãng hoàng đế cúi đầu, vai rộng bàng rất nhỏ run run, sau một hồi tê thành nói, rút lui. Chúng tướng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, quân lệnh tầng tầng truyền đạt, dùng hết sức lực toàn thân sao động màu vàng sói trống, nói cho mỗi một cái phương trận mình kim thu binh, kiệt lực rút lui. Liên quân tầng cao nhất nhân vật tại mấy ngàn võ phu chen trúc bên trong, hướng phía càng bắt chỗ rút lui. Nhưng mà bọn hắn không biết là, tại chỗ rất xa bóng người vàng nóng hóa thành lưu tinh, lượn quanh một cái phương vị cực nhanh. Mới trốn đến rời xa chiến trường 10 dặm, Bắc Mãng quân thần lái Hãn huyết bảo mã nhanh chóng bu tập, may mà trên thảo nguyên văn thần cung mã thành thạo, từng cái lo lắng bạc phần, hận không thể cho chiến mã chắc cánh. Đồng nhiên, phía trước nhất Bắc Mãng võ đạo cự phách bọn họ dừng lại bộ pháp, quanh thân nội khí phảng phất bị đông cứng bình thường. Từng cái con ngươi kinh hãi, thảo nguyên gió đêm đặc biệt làm người ta sợ hãi, không thể dừng lại. Bắc Mãng tây vượt quân thần lôi đỉnh trần giống, nhưng khi âm cuối rơi xuống, mỗi người đều như lâm luyện ngục. Bóng người vàng nóng vụt lên từ mặt đất, bình tĩnh quan sát đại địa. Hình ảnh im bặt mà dừng. Trong chốc nhoáng này phảng phất đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng. Có người bịch quỳ xuống đất, có người nâng đao tự sát, có người kinh hoàng trở về, cũng có người trực tiếp bài tiết không kiềm chế. Rất khó tưởng tượng, đây là gần 8000 người đối mặt một người nam nhân. Hắn liền lặng lặng đứng sừng sững thiên không nhúc nhích, 8000 người thỉnh lình sụp đổ. Giả Hoàn thấy vậy một màn im lặng cười, theo tỏa ra ánh sáng lung linh thiên môn hiện lên, che đậy nhân gian một quyền tích xúc thế lớn, trong khoảnh khắc lao xuống quét ngang. Một quyền đẩy ra 30 trượng huyết lộ, ven đường võ đạo cự phách cùng hộ vệ tinh nhuệ khiếu huyệt bế tắc, khuôn mặt máu me đầm địa. Khi ác ma cách mình 20 trượng lúc, Bắc Mãng hoàng đế một tấm hùng binh giống như gương mặt kịch liệt run rẩy, hắn nhấc lên thẩm phán trọng truy. Khi bóng người gần trong gang tấc, Bắc Mãng hoàng đế dùng hết lực khí toàn thân vung truy. Trọng truy hóa thành một miệng, đế vương thân thể phóng tới giữa không trung. Giả Hoan nhìn chăm chú lên hắn, một cước đá ra. Bắc Mãng hoàng đế trái tim đột nhiên ngừng, đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy thế gian thiên khả hãn dạ tâm không còn sót lại chút gì, vương tộc tổ tông kỳ vọng cao theo gió tan biến, nguy nga hùng vị đế quốc từ từ sụp đổ. Bành! Đế vương đầu lâu bay lên, Giả Hoan cuốn lên trên thân nó một nửa sói bảo bao trùm đầu lâu. Tất cả mọi người thấy vậy một màn, cảm xúc sụp đổ, khóc giống kêu rên. Giả Hoan không có chút nào lòng thương hại, mấy trăm năm nợ máu, tại trên tay hắn muốn triệt để phát tiết. 2 phút đồng hồ sau, 8000 người tử thương non nửa, những người còn lại khiếu huyệt kinh mạch đan điền phong tỏa, nằm trên mặt đất không thể động đậy. Giả Hoan nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu tấm hiện hiện từng tấm chân dung. Tội nghiệp giá trị, chí tôn, vương phẩm bên trong, vương phẩm bên trong, vương phẩm dưới tham dự độ, 8 năm ban thưởng, ngụy tiên thần cảnh võ học tiên thần quyền điểm kinh nghiệm, 265060, 30000 giờ khắc này, thần lực hùng hậu, phiêu phiêu dục tiên. Giả Hoan chậm rãi mở mắt, xem ra vạn đao cùng vang lên đến cực hạn, sẽ không tiếp tục tiến giai, mà lại lục địa chân thần cảnh đằng sau chính là thiên thần cảnh, kinh khủng 300000 điểm kinh nghiệm cũng nhanh tích lũy đầy. Nơi xa truyền đến chạy tật tiếng bước chân, Tiên Vũ đạo cô xuất lĩnh mấy ngàn giang hồ võ phu nghe hỏi chạy đến. Các nàng cơ hồ là cùng một thời gian quỳ phục trên mặt đất, một mực cung kính ôm quyền tham gia lễ, nhiếp chính vương thần võ cái thế. Đây là phát ra từ đáy lòng sùng bái. Tại Bắc Mãng chiến trường chính, nhiếp chính vương sáng lập trước nay chưa có kinh thiên chiến dịch, từ trấn áp thiên ngoại thần kiếm đến đạp chết nguy thần, lại đến sáng lập vạn đao dị tượng quét ngang siêu trăm vạn hùng binh, trận này uy hoàng tuyệt đối sau này không còn ai có thể tận mắt nhìn thấy nhiếp chính vương cực điểm phong hoa, đời này không tiếc. Uy áp trung nguyên mấy trăm năm hung ác ác lang, sắp vỡ vụn. Giả Hoan nhẹ nhàng gật đầu, vụt lên từ mặt đất, túc tiếng nói, Tiên Vũ lâu 1000 người coi chừng bọn này mang gì. Nói đi cực nhanh lượt chiến đấu trận. Toàn bộ thiên khung nhuộm thành huyết sắc, chiến trường biến thành nhân gian luyện ngục, ánh mắt chỗ đến, đều là man di thi thể tay cụt. Trung nguyên các tướng sĩ còn tại ra sức giết địch, không biết mọi mệnh, trong mắt chỉ có báo thù diễm hỏa, trong đầu chỉ còn thu hoạch thủ cấp vinh quang. Khi Bắc Mãng hạ lệnh rút quân thời khắc, còn lại 700000 đại quân hoàn toàn không có khả năng lại tổ chức chống cự, rút quân mang ý nghĩa liều lĩnh chạy trốn, mà Trung Nguyên không cần man gì tù binh. Dòng giã 8 cái phương vị đều có Trung Nguyên đại quân đang truy kích đổ sát Bắc Mãng mang gì, chiến trường hỗn loạn vô tự, giết chóc không ngừng. Giả Hoan đứng ở thiên cung quan sát chiến trường, gặp phía đông nam mấy vạn man quân phản kích, vây quanh mấy ngàn giết mắt đỏ Trung Nguyên tinh tốt. Hắn trong nháy mắt bước vào tỏa ra ánh sáng lung linh thiên môn bên ngoài một vùng tăm tối, không phải hắc ám mà là hư vô. Giả Hoan thay đổi quanh thân mỗi khối huyết đục thần lực, toàn bộ cánh tay thất thải lộng lây trùng điệp quang hoàn bá phủ, hắn một quyền đạp nát thiên môn, thi triển ngụy thiên thần quyền, thẳng đến vùng chiến trường kia. Một quyền này rung động 100 dặm, phương viên 100 dặm cũng nghe được thanh âm ầm ầm đâm vào màng nhĩ, phóng nhãn nhìn lại khắp nơi là chưa từng thấy qua lộng lây sát thái. Một quyền đến, máu chảy thành sông. Man Di đại quân cả người lẫn ngựa bay lên không trung, không có nửa điểm dãy rủa, an tưởng bình địa nằm, chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, từ đầu nón trụ đến dày, một đầu tơ máu nổ tung, thi thể nằm qua địa phương hết thảy hủy hết, thổ địa biến thành cô quạnh hư vô. Mà trăm dặm lộng lây sắc thái từ từ biến mất. Trung Nguyên đem tốt bởi vì quá mức kinh hãi, thời gian ngắn vậy mà đỉnh trệ xuống tới, đây là cỡ nào quyền pháp? Loại kia thần uy phảng phất tại chăm chú vớt ve bọn hắn đỉnh đầu, để bọn hắn an tưởng tiếp đi. Giết địch. Thương khung truyền đến rộng rãi tiếng nói. Trung Nguyên tinh tốt lấy lại tinh thần, đối với nhiếp chính vương quỷ bái, tiếp lấy cấp tốc đầu nhập chiến trường, ra sức tàn sát quân giặc. Chương 396 muốn hại ta. Bắc Mãng diệt quốc. 1. Chương 396 muốn hại ta. Bắc Mãng diệt quốc. 1. 3 ngày sau, ánh trăng tê lương. 2000 người Trung Nguyên đội ngũ tại bờ sông nghỉ ngơi, mỗi người đều mệt đến tình trạng kiệt sức, có thể tiểu tụy khuôn mặt như cũ nở rộ rực rỡ nhất dáng tươi cười. Chinh chiến tiếp sống, nam chinh bắc chiến, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, đồ sát man di có thể giết tới cánh tay run rẩy, giết tới lại không dư lực. Cách đó không xa giấy lên đống lửa, giáng quân dẫn người kiểm kê thủ cấp, sau đó hạ lệnh tụ tập man di đầu lâu, xếp thành một tòa kinh quan. Một khắc đồng hồ sau, liệt hỏa cháy lừng lực, thi số bị bao phủ chân trời. 7 cái giáng quân cầm một sấp danh sách, nâng lên giọng, thay phiên hô, nếu là thủ cấp số lượng có sai, mau tới đăng ký. Ngụy Khất Nhi, sát man tam thập thất. Bị niệm đến danh tự binh lính vung tay hô to, dáng tươi cười phong quãng. Thiên Nguyên Trấn, sát man tứ thập lục. Lưu Mạnh Phu, sát man thập cửu. Nô Tài đến, sát man thập nhất. Nửa giờ sau, bờ sông truyền ra đinh thai nhức góc reo họ, người người bao la hùng vị xúc động. Huy hoàng bực nào chiến công? Tự hào nhất chính là cái gì? Chiến công vẫn chỉ là một bộ phận. Tại hơn 1 triệu man quân huyết tinh chiến trường chính, bọn hắn thu hoạch thủ cấp càng nhiều, đợi đến Man Di đô thành sau do tốt nhất cấp kỹ càng đánh giá. Có sĩ tốt vung vẩy trường mâu, lớn tiếng hò hét nói mọi dợ cũng chính là giấy ác lang, nào có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy, một rất chống đỡ Trung Nguyên năm tốt. Ta một người liền đem 10 đầu ác lang đầu cho đánh xuống đến. Rất nhiều đồng bào buông xuống lương khô, ngẩng đầu theo dõi hắn. Giết địch nhiều nhất bách phu trưởng Tiền Nguyên Trấn quát lên, càn quét tàn khấu, cũng không có thể khinh thị. Trận này quốc vận chiến tranh sở dĩ có thể đại thắng, tất cả đều là nhiếp chính vương thần uy cái thế, còn có dưới trướng anh dũng không sợ cầm ý địa vệ, đem Man Di đánh cho kêu trời trách đất, chúng ta mới có thể thống kích chó rơi xuống nước. Nhưng mấy trăm năm huyết hải thâm cửu, nhất định phải giết sạch Man Quân, từ đây biên cảnh an tĩnh, toàn bộ rộng lớn Trung Nguyên đều là chúng ta. Cho nên ngàn vạn không có khả năng trong lòng còn có cao ngạo, tuyệt đối không thể buông lòng cảnh giác. Quách Bách Phu trưởng trước mặt mọi người giáo huấn, cái kia sĩ tốt ôm quyền nghe lệnh. Tất cả sĩ tốt đều cười gật đầu, trong đầu tựa hồ lại quanh quẩn Nhiếp Chính Vương cực điểm phong thái, loại kia thần minh sát phạt quá chấn động lòng người. Đêm đã khuya, các sĩ tốt nuôi nấng ngựa liệu sau, mệt mỏi thiết đi. Sát trời đã minh, chi này đội ngũ tinh nhuệ lại tinh thần vô cùng phấn chấn, tiếp tục hướng bắc bố tập, trinh sát dò đường, ven đường thu hoạch tàn khấu thủ cấp. Cho đến sáng sớm ngày thứ ba, một đám sĩ tốt đuổi tới Lang Cư từ núi, nhìn qua tòa kia nguy nga hùng vĩ núi cao, bọn hắn đầy ngập nhiệt huyết, mãnh liệt chinh phục cảm giác tự nhiên sinh ra. Phương biên vài dặm đã tụ tập vô số tinh tốt, đến từ Thần Châu Thiên Nam địa Bắc các hán tử, lẫn nhau so đấu thủ cấp số lượng, bầu không khí nhiệt liệt mà ăn mừng. Hơn nửa ngày bên trong, tất cả chi đội ngũ lục tục ngo ngoe đuổi tới Lang Cư từ núi. Mấy trăm người hậu cần công tượng bắt đầu bận rộn, tại đỉnh núi xây lên tế đàn. Cho đến trạng vạng tối giờ dậu, thảo nguyên bỗng nhiên vang lên núi kêu biển gầm thanh âm, từng vị sĩ tốt bỏ vũ khí xuống, ánh mắt cuồng nhiệt nên đón người tới. Nhiếp Chính Vương xuất lĩnh dưới trướng cẩm y thiết kỵ chậm rãi lái tới. Vô biên vô tận trung nguyên sĩ tốt xé vỡ hết hầu, lớn tiếng reo hò nói Nhiếp Chính Vương, phong Lang Cư Tư. Nhiếp Chính Vương, phong Lang Cư Tư. Giả Hoan ngước nhìn Lang Cư Tư núi, đỉnh núi đứng sừng sững chín tòa cự lang màu vàng pho tượng, mấy trăm cán bắc mãng cờ xí đón gió tung bay. Khi hắn vụt lên từ mặt đất lúc, phương biên vài dặm lặng ngắt như tờ, đem tốt bọn họ nín thở ngưng thần, nên đón hoa hạ trong lịch sử thời khắc huy hoàng nhất. Bóng người vàng nóng đạp vào đỉnh núi, một quyền ném ra, chín tòa pho tượng hóa thành một mịt, 100 cái rất cờ ứng thanh rơi xuống. Đỉnh núi chỉ còn tế đàn khổng lồ, phía trên trưng bày xúc vật rau quả các loại tế phẩm. Thích Thiện Quả xuất lĩnh đại càn trung tướng, phiên đạo cờ mà đến. Thủy Thượng Phiêu Thiết trưởng tiểu quỷ các loại một đám thân tín, vương lấy Bắc Mãng hoàng đế thủ cấp, từ từ đặt ở trên tế đàn. Thiên Điệu Tích Mịch, Giả Hoàn tiếp nhận đạo cờ, xuyên thẳng đỉnh núi. Sau đó, hắn đốt hương tế bái chiến tử anh linh, đồng thời nói thiên hạ biết thương sinh, đại càn triệt để chiếm cứ Lang Cư Tư núi, từ Bắc Lương đến nơi đây, đều là trung nguyên cương thổ. Khi hương đàn khói xanh lượn lờ, các tướng sĩ hưng phấn gầm hét, thanh âm một làn sóng che lại một làn sóng, thật lâu không có ngừng nghỉ. Đồng nhiên, Thủy Thượng Phiêu cùng Bắc Lương tổng binh Thích Thiện Quả liếc nhau, mấy vị tướng lĩnh xoay người mở ra cái dương, lấy ra long bảo màu vàng sau, Thích Thiện Quả một cái bước xa vọt tới Nhiếp Chính Vương bên người. Thanh trấn mây xanh im bặt mà dừng, tất cả sĩ tốt đều trừng to mắt nhìn chằm chằm một màn này, đáy mắt bao hàm phấn khởi vẻ chờ mong. Vương gia, trên núi rất lạnh, nhiều thêm một kiện y phục đi. Thích Thiện Quả không nói lời gì, cho Nhiếp Chính Vương phụ thêm áo bảo màu vàng. Đó là bọn họ vụng trộm thương lượng, sớm tại xuất chinh trước đó liền tinh chế hoàn tất, long bảo tôn quý đến cực hạn, dệt thêu lên chín đầu uy nghiêm cự long, bên trái ống tay áo là Nhật Nguyệt Sơn Hà. Bên phải ống tay áo là tinh thần đại hải, bảo bà áo là ngự cực cửu châu. Trong chốc lát, chúng tướng quỳ lạy, hơn 300. Không 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 sĩ tốt phát ra từ đáy lòng bị phục, đều nhịp nói nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Loại kia kích kháng thanh âm đâm thủng bầu trời, uy áp tứ phương. Đến từ đại càn các nơi tinh nhuệ chiến sĩ, giờ phút này đều cam tâm tình nguyện thần phục tân quân, kinh lịch khoáng thế đại thắng, trong lòng bọn họ, Nhiếp Chính Vương nhất định phải là cửu ngũ chí tôn, ai dám chống lại chính là không phục đại thế, trở ngại thương sinh. Nào có thể đoán được. Giả Hoàn đột nhiên quay người, giật xuống long bảo. Đối với Thích Thiện Quả trợn mắt nhìn nhau, làm cản, muốn ra hại ta. Thương sinh Lê Dân khát vọng bản vương khải hoàn, quân thượng còn tại Tử Cấm Thành lo lắng các tướng sĩ, ta Giả Hoàn sao dám chấm ở đại vị. Ngươi thật sự là lỗ mãng hoang đường. Thích Thiện Quả các loại một đám tướng lĩnh cúi thấp đầu. Bốn bề hoàn toàn tĩnh mịch, các tướng sĩ lòng nóng như lửa đốt. Bầu không khí dần dần cứng ngắt như sắt. Giả Hoàn chỉ vào Thích Thiện Quả phẫn nộ quát, thu lại. Lập tức xuất đại quân tiến về bên trên đô thành, trên đường gặp thành trấn bộ lạc, nên lôi kéo chính sách liền lôi kéo, nên chém cỏ trừ tận gốc chớ có nhân tử, chấm dứt hậu họa. Về sau cần phải đảm nhiệm cửu môn đề đốc trách nhiệm, lần này đi bên trên đô thành, bản vương muốn nhìn ngươi đốc hoàn toàn cục năng lực. Nghe nói như thế, Thích Thiện Quả quỳ xuống đất ông quyền, chém đinh chặt sắt nói, hạ thần cần tuân vương ra mệnh lệnh. Lúc này, rất nhiều sĩ tốt từ cực độ thất vọng bên trong suy nghĩ ra tương lai, Nhiếp Chính Vương rất tức giận, vẫn còn hứa hẹn Bắc Lương tổng binh cửu môn đề đốc trọng vị, chẳng lẽ Nhiếp Chính Vương cũng không tức giận? Dù sao vô luận như thế nào, đều muốn đổi sơn hà, đi theo Nhiếp Chính Vương đã trải qua dạng này một trận khoáng cổ tuyệt kim thắng trận, mọi người trong lòng chỉ có một cái quân thượng, cũng chỉ có một cái thần trí cao minh. Đó chính là Nhiếp Chính Vương. Giả Hoàn xuất lĩnh Thủy Thượng Phiêu Thiết trưởng các loại thân tín đi xuống Lang Cư Tư núi. Bây giờ xưng đế không đúng lúc, nhường ngôi là nhất thể diện nhất hòa bình phương thức. Vậy hạ thái hậu hai mẹ con cũng có thể có được niêu thuần hiền danh, bảo đảm đời đời phú quý. Thích Thiện Quả các tướng lãnh nghiêm mặt bảng, kỳ thật trong lòng trong bụng nở hoa. Chương 396 muốn hại ta. Bắc Mãng diệt quốc. 2, chương 396 muốn hại ta. Bắc Mãng diệt quốc. 2, bọn hắn khẳng định biết, Nhiếp Chính Vương tuyệt đối sẽ không phụ thêm long bảo, làm gì rơi vào cái soán quyền đều danh đâu. Hoa Lệ Thiên Chương tuyệt không thể lấy viết máy kết thúc công việc. Sở dĩ như vậy lỗ mãng một là nhìn xem thiên hạ tinh nhuệ phản ứng, hai là cho thiên hạ binh mã in dấu xuống ấn ký, Nhiếp Chính Vương mới là tương lai quân thượng. Rất hiển nhiên, thiên hạ tinh nhuệ cam tâm tình nguyện ủng hộ Nhiếp Chính Vương. Đi vào dưới núi, Thủy Thượng Phiêu thu đến phi ưng truyền thư, đội vàng bẩm báo nói, "Vương gia, bên trên đô thành cẩm y địa vệ mật thám cấp báo, A Sử Na Vương tộc thành viên cùng một chút triều đình đại thần nâng nhà đảo vào mặt bắc." Trên mật tín có địa đồ, ngọn bút quay lại chính là lộ tuyến. Giả Hoàn tiếp nhận mật tín, trầm giọng nói, các ngươi theo Thích Thiện Quả tiến về bên trên đô thành, một đường càn quét, gặp được người chống cự nên đồ liền đồ, thu hết hết thảy tài vật, gây mất bộ lạc truyền thừa, bản vương không hy vọng tương lai 1-200 năm, Man Di lại cho tàn lại cháy uy hiếp biên cương, trận chiến này triệt để đánh chết bọn hắn. Thủy thượng phiêu thiết trưởng các loại thân tín ôm quyền lĩnh mệnh. Giả Hoàn mang theo Yên Vũ đạo cô cùng Giang Đông Tất Võ Tôn, vụt lên từ mặt đất giữa không trung cực nhanh. Nguyên bản cửu thiên hành trình, ba người chỉ dùng 3 ngày, liền đã tới Mạc Bắc chỗ sâu băng nguyên. Mấy ngàn người nắm tuyết lang, mặc áo lông chồn áo dày, ở trên băng nguyên nhanh đi. Chỉ cần đến càng bắt chỗ cắm dễ, liền có cơ hội một lần nữa quật khởi. Tam hoàng tử A Sử Na Tư lỗ tiếng nói bi phẫn, hắn quay đầu nhìn về phía vương tộc tộc nhân cùng một đám đại thần, lại không khỏi hận đến rơi lệ, đến nghèo nàn của Bắc, tăng lên Bắc Mãng cơ sĩ, chỉnh hợp những cái kia chưa khai hóa bộ lạc, lại huấn luyện dũng mãnh đội ngũ. Đầu kia ác ma sớm muộn sẽ rời đi, thiên ngoại thần kiếm có thể rơi xuống trong nhân thế, nhân gian khẳng định có phương pháp đi hướng thiên ngoại, chúng ta chịu đựng, mang huyết cừu ngày đêm dày vò, sẽ có một ngày, nhất định có thể khôi phục thảo nguyên, giết sạch Bắc Lương. Đám người hốc mắt rưng rưng, nhao nhao phụ họa, mấy trăm năm linh quang không có, nhưng có thể làm lại từ đầu, sói huyết mạch không e ngại gian khổ, chỉ sợ không có báo thủ quyết tâm. Báo thủ tín niệm sẽ để cho bọn hắn vô cùng cường đại, thẳng đến có thể khởi bình trả thù, mặc dù qua 100 năm 200 năm, huyết mạch chỗ sâu cừu hận cũng sẽ thúc đẩy hậu đại điên cuồng cắn xé trung nguyên Hán Ô. Hàn Phong lạnh thấu xương bên trong, tam hoàng tử tóc vàng là vũ, huy động cánh tay cao giọng nói, đại minh chiến tử, nhị minh lưu tại Bundô, ta A Sử Na Tư Lô bị ép nâng lên đại kỳ, trở thành Bắc Mãng tân vương. Tiếng nói rơi thôi, một cây băng lăng đâm rách của phòng, chạy nhanh đến. Bốn bề cường hãn võ phu lập tức có chỗ phản ứng, thay đổi đan điền, vật khí chống cự. Ầm ầm. Tất cả võ đạo cự phách vừa mới chạm đến thần lực, nhao nhao nện té xuống đất thất khiếu rớm máu. Băng lăng không nhìn hết thể trở ngại, thẳng đến tam hoàng tử cái trán. Tam hoàng tử trừng to mắt, ánh mắt dần dần mơ hồ nhìn thấy trên bầu trời có một vệt bóng người vàng nóng. Chẳng lẽ là đầu kia ác ma? Ngày xưa mình bị cầm biến thành con tin, chính là ác ma cách làm. Thật hận. Lúc trước vì sao nhạt giọng nói dốc hết toàn lực chu sát tên ác ma này a? Tam hoàng tử thẳng tắp quỳ xuống đất, khí tuyệt bỏ mình, toàn bộ đầu lâu từ từ chia rải, từ trạng thê thảm không chịu nổi. Bốn bề đại thần vương tộc giữ tợn kêu rên, chạy từ phía, thất thải lộng lấy quyền ảnh giáng lâm, một quyền ném ra 80 trượng, băng nguyên triệt để nhuốm máu, chấp lang nha bổng binh giáp cùng võ phu lần lượt chết. Thượng đô vương thành, 6 tòa cửa thành đều bị phong tỏa, trên tường thành dựng đứng đại cản cờ sĩ. Cung thành bên trong, nhị hoàng tử xuất lĩnh vương tộc thành viên cùng triều đình đám đại thần quỳ rạp trên đất, chính mình chủ động buộc chặt xích sắt, chủ động dâng lên kim thư cùng kim thạch trương ấn, bao quát Bắc Mãng sói bảo cùng đế quốc đũa dịu. Toàn thành đều là trung nguyên tinh giáp, lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn này Man Di đầu lĩnh. Một bóng người chậm rãi đi tới, bốn bể vang lên nhiếp chính vương quỳ bái âm thanh. Giả Hoan nhìn chăm chú lên Bắc Mãng cung thành, vạn vật đều vàng son lộng lẫy, nhất là tầng 27 tháp cao, đỉnh khảm nạm từng viên minh châu, còn có một đầu nhìn ra xa trung nguyên huyết lang pho tượng. Hắn nhảy lên đạp vào đỉnh tháp, lạnh giọng nói, "Cút ra đây!" Huyết lang pho tượng không nhúc nhích. Giả Hoàn thi triển một tay che trời trưởng, một trưởng vô nát pho tượng, một vị tóc trắng xóa mùi ưng lão nhân bạo lộ ra, ước chừng 120 tuổi, khí tức gần như không. Truyền thuyết võ tôn đỉnh phong cảnh giới, kim ngọc phía trên, ngụy giới thần. Nếu không phải mình thần lực đều thẩm thấu, thật đúng là khó phát hiện trong pho tượng cất giấu một vị lao thất phu. Giả Hoàn quan sát hắn, lạnh giọng hỏi, "Ta ngược lại thật ra kỳ quái, ngươi bằng gì đến như vậy cảnh giới? Cái kia cầm tu la kiếm ngụy thần thể bên trong đều là quỷ dị kiếm khí, hẳn là thiên ngoại chi kiếm nguyên nhân. Vị này thể nội vĩ lực hạt giống kết xuất cánh hoa, dựa vào cái gì?" Lão nhân hận ý ngập trời, kinh mạch khoảnh khắc nổ tung, liền muốn tự hủy mà chết. Thiện ngươi một đoạn đường. Giả Hoàn cực điểm một quyền, đem nó huyết nục nện đến chia 5 x 7. Tiếp lấy thi triển Ngụy Thiên thần quyền, Thương Khung Thiên môn đứng sừng sững tỏa ra ánh sáng lung linh, một quyền bao phủ tầng 27 tháp, đem không thể phá bỡ tháp cao nện thành phế tích. Không thể đếm hết đám người mắt lộ ra kinh dị chi sắc, bao quát trung nguyên sĩ tốt đều kinh hãi liên tục, nhất chính vương khủng bố thần uy, thật có thể dễ như trở bàn tay phá hủy một tòa núi cao. Giả Hoàn đột nhiên bắt được khí tức kỳ dị, bước vào trong phế tích, nhặt lên một thanh ngón cái nhỏ truy thủ, thân đao tản ra ngũ hành năng lượng chậm rãi chảy xuôi. Thì ra là thế. Giả Hoàn trong nháy mắt rõ ràng, vừa mới chết lao thất phu hẳn là mượn nhờ truy thủ tu hành. Hắn phỏng đoán, trong tay áo huyết thảo cùng truy thủ hẳn là đồng thời rơi xuống tại Bắc Mãng, huyết thảo có thể sát phạt, mà truy thủ chỉ có thể phụ tá tu luyện. Man Di vận thế thật đúng là tốt. Giả Hoàn bỏ vào trong túi, trở lại vàng son lộng lẫy quảng trường. Bắc Mãng nhị hoàng tử tự trói hai chân, cố nén nội tâm cốt nhục, vì đi đến nhiếp chính vương bên người, mặt đất lưu lại thật dài huyết ấn. Hắn cung kính bưng lấy kim thư kim thạch sói bảo đũa dịu, tiếng nói khàn giọng nói cáo thế gian vạn quốc, hôm nay qua đi, Bắc Mãng hủy diệt vương quốc, tự đoạn truyền thừa, rộng lớn cương thổ về trung nguyên tất cả, nhìn lên quốc nhân tử. Trong vạn chúng chú mục, Giả Hoàn tiếp nhận tất cả đế vương vật truyền thừa, trầm giọng nói, vương tộc tộc nhân giam giữ đến đại cản chờ đợi xử lý. Bắc Mãng chính thức diệt vong, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giết không tha. Cho tàn lại cháy người, giết không tha. Toàn thành trung nguyên tinh tốt dơ cao vũ khí cảm xúc bành trướng, mấy trăm năm nợ máu, cuối cùng phía Bắc Mãng diệt vong chấm dứt. Giả Hoàn bình tĩnh rời đi, gọi tới thích thiệt quả. Kế Châu tổng binh các tướng lãnh, túc tiếng nói, phân 100,000 tinh nhuệ, đi về phía đông phóng qua hiểm trở, diệt đi nữ chân bộ lạc. 50,000 tinh nhuệ, đi tây vực Tam Quốc, diệt đi cái kia ba cái nghịch quốc, xuyên thẳng đại cản cờ sĩ. Còn lại lưu lại Bắc Mãng vơ vét tài phú, nói cho các minh đệ, khải hoàn trở về, nhất định có khao thưởng. Chúng tướng ôm quyền lĩnh mệnh. Giả Hoàn quát tay, ra hiệu đám người tán đi. Hắn một mình dạo bước, đáy mắt ý cười giạt giảo. Nên làm đều làm được, chính mình cũng nên vấn đỉnh thế gian, thành tựu võ lực quyền lực bên trên chí tôn vương giả. Lúc trước dã tâm của hắn chỉ là cầm ý địa vệ chỉ huy sứ, bởi vì bạo quân từng bước ách hầu, hắn không thể không phản kích trả đạm, vì các minh đệ tương lai, vì gia quyến không lo, hắn cũng nhất định phải đăng đỉnh đế vị, quan sát thiên địa. Chương 397 thiên hạ rung động, thế gian thần phục bên trên, 1, chương 397 thiên hạ rung động, thế gian thần phục bên trên, 1, thần kinh thành. 36 tòa treo đỉnh núi Nha Môn. Cuối tháng 7 kiêu dương liệt nhật, tiếng ve kêu không dứt. Nam Ti cầm lái công sở, Âu Dương Cẩn Tú tài song tiên dựa bản xử lý văn thư, ba người sắc mặt tiểu tụy. Quốc vận chi chiến trong lúc đó, phát sinh hai kiện đại sự. Thứ nhất, Cảnh Đức đế bị giết, triều chính đều biết, quần thần chấn phẫn. Nguyên nhân gây ra chỉ là một cái chi tiết nhỏ. Văn võ bá quan cùng vườn ngự huyện thái giám như thường lệ đi tổ điện thỉnh an, thái giám dâng lên đĩa trái cây, có bồ đào, cây hoa hồng, quả bài, đào lý các loại quả vật. Cảnh Đức đế chỉ ăn quả bài. Phủ tông nhân hoàng tộc kinh dị và phần, ra tổ điện lập tức nói tiền đế đã băng hà. Cảnh Đức đế từ nhỏ liền chán ghét quả bài, từ trước tới giờ không được vào, tuyệt đối không thể ăn đến say xương ngon lành. Kết hợp với tiền đế trầm mặc không nói, một vị phẫn nộ cửu hận. Quân thần đã xác định, tiền đế bị thí, tổ điện vị kia chỉ là giả thân. Kinh sư dư luận huyên náo, liên tiếp cử hành đại triều hội. Vạn hạnh chính là thái hậu nương nương mắt biết hai ngờ, từ đầu đến cuối đứng tại nhiếp chính vương lập trường. Còn có một chút, nội các chư công đều là vương gia đề bạn, thiên hạ chính lệnh chi địa giữ yên lặng. Quân chủ cùng tể phụ không biến thái, việc đại sự này tạm thời đạt được khống chế. Chuyện thứ hai, Khương thị tộc nhân khởi nghĩa mưu phản, từ phiên vương đến quận vương, các nơi lên cờ hiệu muốn lật đổ khôi lỗi quân chủ. May mà nhiếp chính vương xuất chinh chỉ dẫn theo 400,000 tinh nhuệ, thiên hạ các nơi còn có lưu đóng giữ quân, nội các phát hàm trấn áp, cẩm y liễu vệ liên hợp đóng giữ quân, lấy thế xét đánh lôi đình hủy diệt phản tặc. Song tiên buông xuống văn thư, nhịn không được cảm khái nói, lão đại không tại, thời thế chấn động. Tú tài gật đầu phụ họa. Lão đại chưa xuất chinh trước đó, mặc dù rời kinh đi một chuyến cao lệ, đại can nội bộ cũng câm như hến, có thể ra chinh bên ngoài, đánh một trận lề mề quốc chiến, giá tâm quỷ vực chi đổ liền dục dịch. Âu Dương cần ánh mắt thâm trầm, than thở nói không biết tình hình chiến đấu xu thế như thế nào. Quốc chiến cùng một chỗ, vương gia liền hạ lệnh triệt để phong tỏa chiến tranh tình báo, tránh cho lòng người lưu động. Uy hiếp lớn nhất hay là trôi kia thiên ngoại thần kiếm. Thiên ngoại đồ vật, khó tránh khỏi cho người ta mang đến một loại nhỏ bé cảm giác bất lực. Đồng nhiên, hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Âu Dương đại nhân, nhiếp chính vương tự biết. Kinh lịch ti cẩm y liễu vệ đến báo. Âu Dương cần một cái bước xa lao ra, hai tay tiếp nhận mật tín, cấp tốc triển khai xem. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, Âu Dương cần hô hấp thô trọng, sắc mặt mắt trần có thể thấy hồng nhuận phân phớt, hắn cơ hồ từ tạng phủ bên trong hô lên một câu, Bắc Mãng diệt quốc. Tú tài song tiên cực nhanh mà đến, cầm qua lão đại tự tay viết mật tín, nhìn xem chữ viết rồng bay phượng múa, hai vị tuyệt đối tâm phúc tinh thần phấn chấn, huyết dịch khắp người có thiêu đốt chi thế. Ba người triệt để thất thố, lại ôm vào cùng một chỗ gieo họ chân uống. Đây không phải thắng thảm, mà là như gió thu quét lá rụng nghiền ép cùng thắng. Trận này thắng trận, không chỉ là diệt trừ bao phủ Trung Nguyên mấy trăm năm uy hiếp, càng thắng được tương lai. Chúc mừng trọn vẹn một khắc đồng hồ, ba người hồng quang đầy mặt, từ trước đến nay trầm ổn song tiên dẫn đầu tỉnh táo lại, vừa cười vừa nói, Âu Dương đại nhân, ngươi tiên tiến cùng báo cáo thái hậu nương nương, ngày mai tổ chức triều hội. Ti trước hai người tiến đến lao đại phủ đệ, hướng siêu nhất phẩm cáo mệnh phu nhân chúc mừng. Âu Dương cẩn gật đầu xưng là, long hành hộ bộ tiến về Tử Cấm thành. Bình An Vương, giả phủ. Triệu Di nương hất lên siêu nhất phẩm lê đất phượng váy, ngồi tại sân nhỏ băng lung bên cạnh hóng mát, trong tay còn vân vê một chuôi phật châu, thỉnh thoảng nói liên miên lại nhải nhớ tới kinh văn. Đương niệm. Vương Hy Phượng nghe được phiền muộn, nhịn không được liếc xéo một chút, tức giận nói, hoàn huynh đệ là thần, võ đạo chân thần, cái gọi là cầu thần bái phật, cầu thần trước đây, ngươi cả ngày bái phật làm phiền thập con dùng. Thế gian chân phật cũng phải nhìn hoàn huynh đệ sắc mặt. Triệu Di nương buông xuống phật châu, mím môi giận dữ nói, ta lo lắng hoàn nhi, ngoại giới đem man di kiếm nói đến mơ hồ. Cái gì chuyên môn thí thần Vương Hy Phượng cấp đi Phật Châu quẳng xuống đất, ngắt lời nói, mù quan tâm, ai có thể chẳng lẽ hoàn huynh đệ. Triệu Di nương chuyển lo lại an, bất quá rất nhanh lại cúi xuống vẻ u sầu. Nàng kéo qua Phượng nha đầu, thấp giọng hỏi, hoàn nhi có phải hay không thân thể có bệnh? Vương Hy Phượng im lặng. Triệu Di nương càng nghĩ càng lo lắng, cẩn thận từng ly từng tí nói, hoàn nhi có phải hay không vô hậu? Xuất chinh đêm đó, cùng Lâm nha đầu bảo nha đầu các nàng làm sao từng cái đều không có động tĩnh. Vương Hy Phượng ánh mắt ngưng trệ, đáy lòng trầm xuống. Chính mình cùng hoàn huynh đệ nói ít mấy trăm hơn ngàn trở về, thật sự là một điểm động tĩnh đều không có. Nhìn thấy Phượng Nha đầu thần sắc, Triệu Di nương buồn từ đó đến, thấp giọng nước nở nói, có chỗ đến tất có chỗ mất sao? Không có dòng dõi, quyền thế phú quý làm sao truyền thừa đâu? Gặp nàng buồn đến rơi lệ, Vương Hy Phượng nhanh đi gọi tới An Huyên Nhi, nàng cũng muốn hỏi hoàn huynh đệ triệu chứng. An Huyên Nhi đi vào sân nhỏ, gặp Triệu Thái Thái hai mắt sưng đỏ, hỏi nó nguyên nhân sau, tranh thủ thời gian giải thích nói, vương gia tận lực bế tắc tính quan, nói chính mình tuyệt mỹ gương mặt tràn đầy đỏ hồng. Vương Hy Phượng căng cứng tiếng lòng triệt để thư giãn. Triệu Di nương mắt hạnh rưng rưng. An Huyên Nhi trọng trọng gật đầu. Triệu Di nương lau nước mắt, yêu thương giảm xuống. Vương Hy Phượng nắm chặt cổ tay của nàng, ấm giọng khuyên nhủ, ngươi chính là quá lo lắng hoàn huynh đệ, suy nghĩ lung tung, thật muốn có tin dữ, đã sớm chuyển khắp đại giang nam bắc. Về phần bên ngoài thí đế dư luận, phiên vương quận vương tạo phản, có gì lo lắng? Đều là tôm tép ngại nhép, hoàn huynh đệ lộ diện một cái, từng cái cũng không dám lại lên tiếng. Tiếng nói vừa nói xong, nha hoàn đến báo, Triệu Thái Thái, Phượng quản gia, cẩm ý liễu vệ Nhan Thiên hộ cùng Trương Thiên hộ xin gặp. Triệu Di nương bước ra, nhanh. Đây chính là hoàn nhi coi trọng nhất thân tín. Song tiên tú tài đi vào cửa viện, đi đầu không người bài kiến, sau đó cung kính cười nói, khởi bẩm Triệu Thái Thái, mãng bên trên đô thành phá toái, Bắc Mãng vương thất đầu hàng, Bắc Mãng quốc hiệu không còn, đã hủy diệt. Triệu Di Nương trợn tròn đôi mắt, trong đầu mơ màng đột đột, nàng nhìn thoáng qua Phượng Nha Đầu, đối phương xinh đẹp trong mắt Phượng tràn đầy vẻ kinh hãi. "Tú Tài, ngươi lặp lại lần nữa." Nàng khan giọng nói. Tú Tài cảm xúc bành trướng, trầm đồng du dương nói đợi lão đại về kinh, ti chức lại lễ bái thái hậu nương nương. Nói xong cùng song tiên cáo từ rời đi. Hắn nói nhăng gì đấy? Triệu Di Nương tiếng nói bén nhọn, nhìn xem Phượng Nha Đầu, lại quay đầu nhìn chằm chằm An Nha Đầu. "Thái hậu nương nương." Cực độ phản bội bốn chữ. Triệu Di Nương nhìn chung quanh, trong lúc bất chợt nín khóc mỉm cười, tiếp theo lún đồng tiền như hoa. Bắc Mãng diệt quốc, không phải thắng lợi, mà là đem Bắc Mãng đế quốc cho diệt trừ. Không người có thể làm được công tích, con trai mình thành tiểu thứ nhất sự nghiệp to lớn. Vương Hy Phượng ngắn ngủi rung động qua đi, một đôi mắt vượng lộ đầy vẻ lạ, đó là như thế nào một cái đỉnh tiên lập địa nam nhân, hắn nói có thể làm được, sẽ chỉ làm được càng hoàn mỹ hơn, cho tới bây giờ xưa nay sẽ không thất bại. Từ phủ Thêm Phi ngư phục eo phối Tú Xuân Đao trở thành tiểu tốt bắt đầu, thẳng đến trả đạt một tòa đế quốc. Vương Hy Phượng nghe như chuông bạc êm thai tiếng cười, xô đẩy Triệu Di Nương một chút, trêu ghẹo nói, làm sao không cau mày khổ mặt đâu. Đến, đến, tiếp tục niệm kinh. Vương Hy Phượng nhặt lên Phật Châu đưa cho nàng. Triệu Di Nương một thanh bước bỏ, cười đến miệng đều nhanh đã nứt ra. Hôm sau sắc trời tảng sáng, cửu trọng cung khuyết tiếng trống huy giải. Đón nồng vụ, văn võ bá quan cầm hốt đi hướng cẩm thạch trường giai, bước vào Kim Loan Điện. Nương theo lấy kích bản đón thanh. Quần thần hô to, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thái hậu nương nương nắm ấu đế leo lên ngự tọa, chính mình buông rèm chấp chính. Thanh thúy bản âm thanh rơi xuống, Trần Thái hậu còn không có lên tiếng, giám sát ngự sử cầm hốt ra khỏi hàng, nghĩa vẫn điền đứng nói, Thái hậu nương nương, thi đế một chuyện không thể trốn tránh, đó là bệ hạ cha đẻ, nhiếp chính vương trực tiếp xé rách truyền thống lễ chế, trên danh nghĩa là lật đổ tàn bạo đế vương, có thể chính mình lại là nhất phản bội tàn bạo nhất chi thần. Mấy bị quan viên ra khỏi hàng phụ họa. Thái hậu chủ động cử hành triều hội, hôm nay thế tất yếu bức quân chủ tỏ thái độ. Đại lý tự khanh đem mâu thuẫn nhắm ngay nội các chư công, đương đỉnh gầm thét lên, chư vị các lão, bên trên nhận hoàng ân, bên dưới trị vạn dân, các ngươi đã biến thành nhiếp chính vương chó săn, trở thành giả thị một nhà chi thần, các ngươi còn có hà nhan diện tiệm ở giữa các. Nếu như Dương thủ phụ cao các lão bọn hắn tại, đã sớm ban bố chính lệnh, cho nhiếp chính vương trị tội, để thiên hạ bách tính tất cả xem một chút miệng của hắn mặt. Chư các thủ phụ còn chưa lên tiếng. Ban hàng bên trong, một cái đôn hậu nho nhã quan viên hốc mắt đều là mắt cuồng thâm, sợi râu run nhẹ nhẹ, bình sinh lần thứ nhất tại trên Kim Loan điện giáng ngôn. Hắn nhanh chân ra khỏi hàng, khan cả giọng nói giết hắn thì sao? Quân thân sắc mặt cứng ngắc, nghe tiếng chắc nhìn, lại là hình bộ thị lang giả chính giả Tôn Chu. Giả chính mặt hướng ngự tọa lễ bái, sau đó khẳng khái phân trần nói tiền đế mặc dù bị cầm tù, nhưng thời khắc đều vọng tưởng lật đổ bệ hạ, một lần nữa xưng đế, nhiếp chính vương chung với tất quân, vì chấm dứt hậu hoạn, dứt khoát chấm dứt tàn bạo tiền đế, về phần đeo danh, nhiếp chính vương không quan tâm. Các ngươi nếu lấy lễ chế không thả, nói cái gì triều đình tà ác vô tự, muốn kích động dân ý cho nhiếp chính vương dội nước bẩn. Chư vị đều là cá lọt lưới, sớm nên dọn đẹp. May mắn nhiếp chính vương xuất chinh trước đó ổn định nội các, nếu không trung tâm rối tinh rối mù. Quân thân mặt lộ giễu cợt, cười đến không phải nhiếp chính vương, mà là giả chính, lúc nào vô năng ngu ngốc quan viên cũng dám ở Kim Loan điện đại hống đại thiếu. Đại lý tự khanh không lưu tình chút nào, gọn gàng dứt khoát nói giả thị lang, ngươi một cái dựa vào tự uy, cha bằng tử vinh tầm thường chi thần, cũng dám phát biểu thiện kiến ý kiến nông cạn. Quả thực là cười đến rụng răng. Giả chính nhịp tim nhanh chóng, lại là vớt cảm nói, ngươi nói đúng. Nói xong trở lại ban hàng nhắm mắt dưỡng thần, trong ống tay áo hai tay hơi run rẩy. Hết thảy ồn ào náo động thanh âm đều được lộ ra buồn cười, hoàn nhi đang đỉnh chi thế không thể cản trở, đây là thiên hạ dân tâm sở hướng. Đang lúc quần thần coi là giả Tồn Chu bị nói đến vô lực bắt bỏ, Trần Thái Hậu không nhanh không chậm nói cáo chư vị ái khanh, nhiếp chính vương nhất cử công thành, đã tiếp thu Bắc Mãng vương thất diệt quốc kim sách. Đại điện sát na tĩnh mịch, an tĩnh đến không có nửa điểm tạp âm. Quần thần ầm vang đại chấn, trong lúc nhất thời đều cho là mình tính giác có sai, nhìn quanh tả hữu, từng cái quan viên thần sắc đặc biệt kinh hãi. Bắc Mãng đế quốc cường đại cỡ nào? Đại Càn lập quốc mới bắt đầu, Bắc Mãng A Sử là Na thị liền chuyển thừa 110 năm, Lương Châu phía bắc đều lệ thuộc Bắc Mãng, mỗi lần xuôi nam xâm cướp, Trung Nguyên đều muốn kinh hồn tán đảm. Thảo Nguyên hung lang, giang nanh sắc bén. Đây chính là Bắc Mãng thiết kỵ lực uy hiếp. Nhưng mà Thái hậu nương nương một câu, đã tiếp thu Bắc Mãng vương thất diệt quốc kim sách.